Chương 32, trị liệu chương 32, trị liệu Tăng Tiểu Phàm nói trực tiếp đưa tay hướng Bạch Thanh Giao vết thương mới tới. A Bạch Thanh Giao một tiếng thở gấp, ngươi muốn làm gì? A Di, ngươi chớ khẩn trương, ta giúp ngươi đấm bóp một chút mà thôi. Ta giúp ngươi đem thụ thương địa phương thôi cũng quá huyết một chút, ngươi cũng sẽ không đau như vậy. Làm sao có thể? Bạch Thanh Giao cau mày nói, ngươi muốn lừa gạt A Di có phải hay không? Ngươi đứa nhỏ này, lúc nào thời điểm học cái này ít cho mèo đừng cho là ta không biết rõ, nói cái gì xoa bóp trị liệu, kỳ thật chính là cùng cho nữ hải tử xem tướng tay như thế, chính là muốn chiếm người ta nữ hải tử tiện nghi. Ngươi chính là muốn sợ A Di a? Khụ khụ. A Di ngươi nói cái gì đó làm gì có? Tăng Tiểu Phàm lắc đầu cười khổ, cũng không giải thích, trực tiếp giơ tay đè chặt Bạch Thanh Giao chỗ bị thương, nhẹ nhàng gõ. Cùng lúc đó, Tăng Tiểu Phàm trong lòng mặc niệm phát quyết, nín hơi ngưng thần, đem thể nội linh khí tụ tập tới bàn tay bên trên. Lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một tầng thường người vô pháp nhìn thấy nhàn nhạt bạch khí những nơi đi qua, vết thương lập tức bắt đầu hóa ứ khỏi hẳn. A Bạch Thanh Giao không tự giác phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tăng Tiểu Phàm mày kiếm vẩy một cái, ân cần nói, làm sao rồi? Là rất đau sao? Là ta quá đại lực làm đau người sao? A Di Bạch Thanh Giao nghe lời này luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, xinh đẹp mặt tưởng đỏ nói, không có. Không có ngươi cũng không có rất lớn lực. Ta chính là cảm giác tê tê dại dại, có chút ngứa một chút nhưng lại còn rất thoải mái, ngươi chừng nào thì học thủ pháp đấm bóp. Đột nhiên Bạch Thanh Giao cả người đều ngồi thẳng, tay cũng gắt gao bắt lấy Tăng Tiểu Phàm tay, đầu lắc thành trống lúc lắc, ánh mắt càng là thẳng vào trừng mắt Tăng Tiểu Phàm, ngươi dừng tay, không thể xuống chút nữa kia. Đó là ngươi có thể sợ sao? Đồ ngốc. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh, toàn thân một cái giật mình, khụ khụ. Thật không tiện. Nhất thời quá chăm chú chỉ muốn chữa thương cho ngươi, quên hát. Tăng Tiểu Phàm nói đem chính mình kia kém chút qua giới tay rút trở về, trong lúc nhất thời hai người đều có chút xấu hổ, bầu không khí tương đối vi diệu. Cái kia, ngươi đừng chỉ cố lấy ta một người a, ngươi trưởng quý thúc cũng bị đả thương đâu. Bạch Thanh Giao chỉ vào một bên té xịu trên đất Tiêu trưởng quý nói. A a. Tăng Tiểu Phàm đưa tay vô vô đầu mình, ngươi nhìn ta cái này đầu góc. Trưởng quý thúc, ngươi cảm giác thế nào? Tăng Tiểu Phàm nói cũng đỡ dậy Tiêu trưởng quý một phen xoa bóp, Tiêu trưởng quý cũng rất nhanh liền ung dung tỉnh dậy. A, Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Vừa rồi Triệu Thanh Long đám người kia không có đả thương ngươi a? Còn có ngươi a gì đâu? Nàng thụ thương không có. Tiêu trưởng quý vẻ mặt ân cần nói. Tăng Tiểu Phàm cùng Bạch Thanh Giao liếc nhau một cái, đều có chút ngầm hiểu ý A-Z. A-Z thụ thương địa phương ta đã giúp nàng trị liệu qua đa số đều trị liệu qua. Tiêu trưởng quý khó hiểu nói, có ý tứ gì? Cái gì gọi là đa số đều đã chữa? Còn có địa phương chịu bó tay sao? Chịu bó tay tranh thủ thời gian cho A-Z ngươi thật tốt trị một chút à, đừng lưu lại mầm bệnh sẽ không tốt. A Bạch Thanh Giao thẹn thùng đến kêu thành tiếng, ma quỷ, ngươi nói mỏ gì đâu? Tiêu trưởng quý nhìn xem Bạch Thanh Giao mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dáng, càng phát ra không hiểu ra sao. Không phải, ta nhường Tiểu Phàm trị liệu cho ngươi, ngươi tên gì nha? Ta cái này có cái gì nói mọ a? Phản. Ngược lại không cần ngươi quan tâm. Bạch Thanh Giao mắt nhìn Tăng Tiểu Phàm, càng phát ra xấu hổ đứng lên. Ta lười nhắc nói cho ngươi, ta đi tắm rửa đi. Bạch Thanh Giao nói xong cũng không quay đầu lại đi tới phòng vệ sinh. Chuyện ra sao a? Ta để ngươi chữa trị cho nàng trị liệu thụ thương địa phương có lỗi sao? Nàng thế nào cái phản ứng này a? Tiêu trưởng quý càng phát ra nghi hoặc thầm nói. Tăng Tiểu Phàm lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia cái gì trưởng quý thúc, a di trên thân thụ thương địa phương có thể trị, ta đều cho nàng đã chữa không thể trị địa phương, tự nhiên có không thể trị đạo lý, ngươi cũng đừng lại hỏi tới. Không được, này làm sao có thể không hỏi rõ ràng đâu? Thụ thương địa phương không trị liệu, vạn nhất lưu lại bệnh căn làm sao bây giờ? Hiện tại lúc còn trẻ không có việc gì, già liền biết vất vả. Tiêu trưởng quý vẻ mặt kiên quyết nói, một hồi a di ngươi đi ra, ngươi nhất định phải cho nàng toàn bộ trị liệu. Vừa rồi ngươi cho ta xoa bóp liền thật thoải mái, ngươi cũng giúp nàng toàn trị một lần. Tăng Tiểu Phàm trong lòng âm thầm tiêu khổ, vì để tránh cho một hồi càng thêm xấu hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Tiêu trưởng quý làm do nói, a di thụ thương địa phương, còn lại không có trị liệu, chỉ có nữ nhân trên người không cho đụng địa phương ta luôn không khả năng trực tiếp vào tay xoa bóp nàng những địa phương kia a. Chương 33, an bài nơi đó là nơi nào a? Thụ thương chính là thụ thương, còn muốn chọn chỗ nào có thể hay không trị sao? Tiêu trưởng quý sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống, Tiểu Phàm, ngươi có phải hay không ngại phiền toái, không muốn giúp a di ngươi trị liệu nhiều như vậy? A di ngươi bình thường đối ngươi tốt như vậy. Ôi, không phải rồi. Trường quý thúc. A di nơi đó thật không phải ta có thể đụng rồi. Tăng Tiểu Phàm cũng có chút gấp. Nơi đó, đến cùng là nơi nào đi? Ngươi lại không nói rõ ràng. Tiêu trưởng quý như cũng không tin Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể ấp úng nói, chính là a di nhỏ nhỏ. Ai nha? Ta nói không nên lời. Chính là a di thuận tiện địa phương rồi. Lời này vừa nói ra, Tiêu trưởng quý trong nháy mắt vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi nói là Triệu Thanh Long đám kia vương bắt đạn đem a di người cho gian ô, còn làm bị thương nàng? Tăng Tiểu Phàm liền đội vàng khoát tay nói, kia thật không có hẳn là bị bọn hắn đá, bất quá thủ này ta đã giúp a di báo, Triệu Thanh Long đã bị ta phế đi. A di nơi đó tổn thương cũng không về phần quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Tiêu trưởng quý giật mình gật gật đầu, ta nói là địa phương nào người không thể trị liệu. Hóa ra là dạng này. Tiêu trưởng quý cũng có chút ngượng ngùng cười cười, đột nhiên trong mắt của hắn lại hiện lên một tia thần sắc khác thường, không đúng. Kỳ thật ngươi cũng không nên có chỗ khúc mắc. Dù sao ngươi là vì chữa thương cho nàng đi, lại không phải cố ý ăn nàng đậu hũ, ngươi nếu là kiên trì một chút, nàng hẳn là sẽ đồng ý nữ nhân đi. Đến lúc đó ngươi trị liệu lấy trị liệu, nàng động tình, nói không chừng liền có thể cho ngươi. Tiêu trưởng quý không có đem phía dưới nói xong, nhưng lại cười xấu xa lấy đối Tăng Tiểu Phàm nhíu mày. Tăng Tiểu Phàm lập tức bị lôi đến kinh ngạc, trưởng quý thúc, ngươi cái này nói là lời gì nha? Ôi ông trời ơi, ngươi dám nói ta cũng không dám nghe a. Ngươi người này thế nào dạng này? A Di thật là lão bà của ngươi a. Tiêu trưởng quý chỉ gãi đầu một cái, quay đầu nhìn một chút phòng vệ sinh phương hướng, thấy bên kia chuyển đến tiêu xài một chút tiếng nước, xác nhận Bạch Thanh Giao không có đang nghe xong, Tiêu trưởng quý liền đem Tăng Tiểu Phàm kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Tiểu Phàm, ngươi quên trước đó thúc nhờ ngươi sự kiện kia sao? Để ngươi giúp đỡ chút, giúp chúng ta. Dừng lại. Trưởng quý thúc, ngươi chớ nói nữa. A Di đã nói cho ta biết, nàng trước đó căn bản cũng không hề có đã đồng ý. Trước đó là ngươi gạt ta, làm hại ta. Ngược lại sự kiện kia ngươi về sau đều đừng nhắc lại. Không thể nào. Tăng Tiểu Phàm nói thở phì phò quay người liền muốn rời khỏi, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến bịch một tiếng. Tăng Tiểu Phàm nhìn lại, đã thấy Tiêu trưởng quý đã quỳ trên mặt đất. Trưởng quý thúc, ngươi làm cái gì vậy nha? Nhanh mau dậy đi. Giống tiểu gì? Tăng Tiểu Phàm liền vội vươn tay đi đỡ Tiêu trưởng quý. Tiêu trưởng quý lại vẻ mặt kiên quyết nói, không. Tiểu Phàm, hôm nay ngươi không đáp ứng thúc liền không nổi. Chỉ có ta mới biết được A Di ngươi nội tâm cỡ nào mong muốn một cái con của mình. Cũng chỉ có ta biết, một cái nam đinh đối với một cái nông thôn nhân nhà tới nói là cỡ nào trọng yếu. Vậy đơn giản chính là nông thôn nhân sống yên phận gốc rễ a. Tiêu trưởng quý nói đến kích động chỗ, nước mắt đều chảy ra, ngươi đừng nhìn hiện tại người ngoài miệng nói gì đó sinh nam sinh nữ đều như thế, trên thực tế kia là không sinh ra nhi tử người tự an ủi mình mà thôi. Nếu có năng lực, cả một đời trong thành sinh hoạt, đó là đương nhiên sinh nam sinh nữ đều như thế. Nhưng nông thôn không giống, nông thôn là tông tộc xã hội, không có nam đinh, kia là phải bị an tuyệt hậu. Tiêu trưởng quý thở dài một hơi nói, mặc dù nói xã hội bây giờ chưa hề nói đến như vậy rõ ràng, như vậy cực đoan, nhưng trên bản chất chính là như vậy, nông người trong thôn nhà nếu là không có sinh ra nhi tử, lại không chiêu tới con rể tới nhà lời nói, dần dần trong nhà ruộng đồng thuê phòng đều sẽ bị người chiếm đi. Không có cách nào, nông thôn chính là nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Hai ngày này Triệu Thanh Long ví dụ bày ở trước mắt, nếu không phải ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đem hắn đánh chạy, A Di ngươi chắc là phải bị bọn hắn một nhóm người cho thai họa. Coi như nhất thời báo động, có người để ý tới một chút, nhưng quản được lần đầu tiên không quản được 15, bọn hắn 3 ngày 2 đầu kiếm chuyện, cảnh sát người cũng không chú ý được tới. Tiêu trưởng quý nói càng phát ra kích động, cầm Tăng Tiểu Phàm hai tay, chính trọng nói, cho nên thúc nói cho ngươi nhiều như vậy, chính là muốn thừa dịp thúc còn lúc còn trẻ, ngươi cho A Di ngươi kế tiếp loại để chúng ta nhà có người kế tục, như thế đối với A Di ngươi cùng ta, già tương lai đều có. Cái trông cậy vào A không phải. Không phải thời gian này thật không có cách nào qua nhà. Tiêu trưởng quý nói không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, hiển nhiên những năm này hắn trong thôn cũng không thiếu bị khi phụ. Tăng Tiểu Phàm nghe được cũng không khỏi đến vì đó động dung, trưởng quý thúc, cái này ngài yên tâm. Ngài không có nhi tử, ngài liền coi ta là thành con của ngài a. Giao Di chính là ta mẹ nuôi. Về sau ta tới chiếu cố các ngươi, ta đến đem cho các ngươi dưỡng lão, dạng này ngươi yên tâm a. Tiêu trưởng quý lắc đầu cười khổ, Tiểu Phàm a, ngươi còn quá trẻ, ta biết ngươi là thật tâm, nhưng thúc cũng biết, cái này là không thể nào. Bởi vì thúc hiểu ngươi, ngươi là nhân tài, ngươi sẽ không định biên ổ ở trong thôn. Có câu nói thế nào, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Tương lai ngươi chính là con rồng kia a. Hơn nữa ngươi còn không tìm được cha mẹ ruột của mình. Tóm lại, phương pháp của ngươi là không thể thực hiện được, trước mắt mà nói, phương án tốt nhất chính là ngươi nhường Giao Di sinh con trai tính thúc cầu văn ngươi. Tiêu trưởng quý vừa nói vừa muốn giật đầu, Tăng Tiểu Phàm liền vội vàng kéo Tiêu trưởng quý. Không phải. Thúc. Ai? Ngươi cái này nói. Không phải ta không nguyện ý rút, coi như ta thật rút, vậy cũng không nhất định liền sinh nhi tử à, không sao cả. Lần thứ nhất không có sinh nhi tử, vậy thì lần thứ hai. Lần thứ ba ngươi nhiều cùng A Di ngươi làm mấy lần, liền một nhất định có thể thành công. Tiêu trưởng quý mặt mũi tràn đầy tha thiết nói. Tăng Tiểu Phàm trong mày hoàn toàn gặp khó khăn, hắn biết trưởng quý thúc nói đều là sự thật, cũng biết rõ trưởng quý thúc một nhà đối giúp mình cực lớn, có thể nói không có vợ chồng bọn họ hai liền không có chính mình cái mạng này, theo lý thuyết để cho mình hỗ trợ cái gì đều không quá phận. Nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là mềm lòng, thúc, ta ai ta có thể bằng lòng giúp ngươi, nhưng vô dụng a, Giao Di không đáp ứng ta cũng không có cách nào a. Tiêu trưởng quý nghe vậy lập tức mừng rỡ như điên, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng liền không thành vấn đề, ngươi Giao Di sự tỉnh ta đến an bài. Chương 34, Tiểu Phàm nhà ra. Chương 34, Tiểu Phàm nhà ra. Vậy khẳng định không được. A Tăng Tiểu Phàm lắc đầu liên tục nói, chuyện này đối phương không đồng ý căn bản không có cách nào làm, ta cũng không phải tội phạm. A Di không đồng ý, ta còn cứng rắn lên, đây không phải là thành cưỡng gian sao? Tại tuyệt đối không được. Tiêu trưởng quý ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đưa tay đem Tăng Tiểu Phàm kéo qua một bên, hạ giọng nói, ai nói với ngươi muốn để ngươi dùng sức mạnh? Sống người không thể bị nẹn nước tiểu chết, có thể nghĩ biện pháp đi. Ngươi yên tâm, ta nhìn ra được, A Di ngươi trong lòng là có ngươi. Chỉ là nàng cũng giống như ngươi gánh nặng trong lòng quá nặng, mới ẩn giấu đi trong lòng chân chính ý nghĩa mà thôi, chỉ cần cơ hội phù hợp, có người đẩy một cái, chuyện này liền liền thành. Hơn nữa A Di ngươi tuyệt đối sẽ không trách ngươi, sẽ còn cảm tạ ngươi. Tiêu trưởng quý hướng dẫn từng bước nói. Tăng Tiểu Phàm nghe được cái hiểu cái không, chi ngô đạo, thật sao? Nói nhảm. Trường quý thúc sẽ không lừa gạt ngươi. Kia. Vậy được a. Ta bằng lòng ngươi. Tăng Tiểu Phàm lời vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, chính mình cũng cảm giác toàn thân có hơi hơi mềm, nhịp tim đột nhiên một hồi gia tốc, trong lòng bàn tay đều có suất mồ hôi cảm giác. Tiêu Trường Quý lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cái này có thể thật sự là quá tốt. Tiểu Phàm à, ngươi thật là giúp thúc giải quyết một khối nhiều năm tâm bệnh a. Tăng Tiểu Phàm càng phát ra đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên lại ngẩng đầu nói, bất quá có một chút, ta là tuyệt đối sẽ không đối A Di dùng sức mạnh, bằng không mà nói, ta tình nguyện không làm. Điểm này ngươi yên tâm đi. Tiêu Trường Quý vô ngực một cái nói, điểm này ta đã sớm muốn biện pháp tốt. Tiêu Trường Quý nói tới gần Tăng Tiểu Phàm bên hai, nhỏ giọng nói, đến lúc đó ta trước dạng này, sau đó ngươi lại như thế, sau đó chuyện liền thành. A, Tăng Tiểu Phàm nghe được không tự giác phát ra kêu đau một tiếng, dường như đã dựa theo Tiêu Trường Quý kế hoạch làm đồng dạng, mặt trướng đến càng phát ra đỏ bừng. Trường Quý thuốc, ngươi loại biện pháp này vậy mà đều có thể nghĩ ra, ngươi xác định A Di sẽ tiếp nhận, vạn nhất đến lúc bị nàng phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta ngay tại giữ cửa, đến lúc đó thật có tình huống như thế nào, ta nhất định sẽ trước tiên đứng ra giúp ngươi giải thích rõ ràng. Hơn nữa ta tin tưởng gạo sống lục thành đậu hũ, A Di ngươi cũng không sẽ như thế nào, chỉ cần tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá, tất cả đều dễ dàng rồi đi. Được thôi, Tăng Tiểu Phàm ấp úng nói, ta thử một chút. Tiêu Trường Quý từ đấy lòng gật gật đầu, vậy ngươi đi trước thu quần áo, một hồi A Di ngươi sau khi ra ngoài, chính ngươi lại đi tắm. Chờ ngươi tắm rửa đi ra, ta hẳn là liền an bài đến không sai biệt lắm. A Tăng Tiểu Phàm đờ đẫn gật đầu, lúc này hắn toàn bộ đầu góc đều là ông, hắn đều không biết mình làm sao lại bằng lòng Trường Quý thúc hoang đường yêu cầu, vừa nghĩ tới đợi chút nữa muốn chuyện phát sinh, tim của hắn đập tựa như ngựa hoang mất cương. Không bao lâu, trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy ngừng. Tăng Tiểu Phàm cũng cầm chắc chính mình đổi giặt quần áo đứng ở cổng chờ đợi. Ít một tiếng, cửa phòng vệ sinh mở ra. Một hồi bước lên hơi nước hỗn hợp có dầu gội mùi thơm ngát bừng lên, cùng mùi thơm ngát cùng một chỗ bay thẳng Tăng Tiểu Phàm mặt, còn có cao gầy bạch thanh giao dáng người. Chỉ thấy nàng lúc này trên thân chỉ bọc một đầu khăn tắm, mái tóc đen nhánh ướt sũng mà khoác lên rơi tại mượt mà trên vai thơm, gương mặt xinh đẹp bị nhiệt khí sấy khô đến phấn hồng, càng phát ra động nhân. Cái kia thành thục ưu nhã bật bị, kia sở sở động lòng người mặt mày. Chỉ một cái, liền nhường Tăng Tiểu Phàm thấy có chút ngây người. A Bạch Thanh Giao có chút giật nảy mình, sáng giọng, tiểu tướng đốc, ngươi tại cái này đứng ở cửa làm gì? A Di, ta cũng muốn tắm. Tăng Tiểu Phàm có chút chột dạ, vội vàng túi đầu xuống nghiêng người cùng Bạch Thanh Giao gặp thoáng qua, hướng phòng vệ sinh chạy tới. Nhưng mà cửa phòng vệ sinh vốn là nhỏ, hai người gặp thoáng qua thời điểm, khó tránh khỏi có chút tứ chi tiếp xúc. Tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt, hai người đều là thân hình hơi chậm lại. Tiểu tử thúi, tắm rửa liền tắm rửa, gấp gáp như vậy làm gì? Lỗ mãng. Thật là Bạch Thanh Giao cau mày nói mấy câu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, uy. Bạch Thanh Giao vội vàng muốn gọi lại Tăng Tiểu Phàm, nhưng Tăng Tiểu Phàm vốn là chột dạ, cái này vừa có tứ chi tiếp xúc càng là người đều phụ, đã sớm cũng như chạy trốn tiến vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Làm sao rồi? A Di, ngươi gọi ta phải không? Tăng Tiểu Phàm cách lấy cánh cửa chi nô đạo. Tính toán. Không sao. Ngươi trước tắm rửa. A Bạch Thanh Giao trên mặt cũng hơi đỏ lên, hiện lên một tia ngượng ngùng vẻ mặt. Ừ, Tăng Tiểu Phàm mang theo nghi hoặc gật gật đầu, nghĩ thầm nghe A Di giọng điệu này, rõ ràng là có chuyện gọi ta, a tại sao lại không nói đâu? Kỳ quái. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm trong lòng hiện ra nói thầm, quay người muốn đem quần áo treo ở trên tường lúc, trên tường một màn trong nháy mắt làm hắn toàn thân siết chặt, hô hấp biến lớn. Chỉ thấy trên tường treo cài lên tình lình treo dao di áo ngủ, kia là dao di tắm rửa đổi lại không có tẩy quần áo bẩn. Hoắc. Tăng Tiểu Phàm trong nháy mắt cảm giác ngược bị nện nhất trọng truy. Khu khu. Ta nói A Di thế nào đống nhiên kêu ta một chút, thì ra nàng cũng nghĩ đến chính mình quần áo bẩn rơi vào phòng vệ sinh. Tăng Tiểu Phàm nói thầm lấy trong lòng trong nháy mắt giật mình, khóe miệng đống nhiên giơ lên vẻ tươi cười. Rốt cục, Tăng Tiểu Phàm hít sâu mấy hơi thở, bình phục hạ tâm tình, đem chính mình quần áo treo đi lên. Tốt, trong phòng vệ sinh là phi thường tư mật không gian, Giao Di cùng Trưởng Quý Thúc đều không nhìn thấy. Tăng Tiểu Phàm nghĩ đến lúc này mới hơi hơi buông lòng chút, tranh thủ thời gian xoay mở nước nóng bắt đầu tắm rửa. Chỉ là từ khi đáp ứng Trưởng Quý Thúc yêu cầu sau, Tăng Tiểu Phàm tâm liền giống như là bình tĩnh mặt nước bị đện hạ một tảng đá lớn, kinh khởi ngập trời gợn sóng, một lát căn bản lắng lại không xuống. Chương 35, Trầm Mặc Yêu. Chương 35, Trầm Mặc Yêu. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm trong phòng vệ sinh đầu óc hỗn loạn đến không tình hình, Bạch Thanh Giao cũng về tới gian phòng của mình. Tiêu Trường Quý chủ động cầm lấy hóng gió ống ních lại gần, nhường Bạch Thanh Giao ngồi trang điểm trước bàn, chính mình tự mình cho nàng thổi tóc. Ôi, chuyện gì xảy ra? Bạch Thanh Giao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cười nói, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Còn chủ động cho ta thổi lên đầu phát tới, có việc cầu ta à? Tiêu Trường Quý cười ha ha một tiếng, đâu có, lao bà ngươi cái này nói gì vậy, giữa phu thê, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là đi trách ta trước đó đối ngươi quan tâm không đủ, thổi cái tóc mà thôi, về sau ta mỗi ngày đều giúp ngươi thổi đều được. Các Bạch Thanh Giao mỉm cười lắc đầu, sang giọng. Ta vậy mới không tin ngươi quỷ này lời nói đi, đến cùng chuyện gì? Lại là nơi nào thiếu tiền nợ đánh bạc không trả bên trên sao? Thật không có rồi. Tiêu Trường Quý lắc đầu cười nói, thế nào? Ta cho lão bà của mình thổi cái tóc đều không được à? Được, Bạch Thanh Giao khinh thường cười một tiếng, cũng lời cùng Tiêu Trường Quý múa mép khua môi, nàng biết Tiêu Trường Quý chính mình sẽ nói. Quả nhiên, tóc còn không có hoàn toàn thổi khô, Tiêu Trường Quý liền sâu hít sâu một cái Bạch Thanh Giao mùi thơm cơ thể, lại trịnh trọng nhìn xem trong gương Bạch Thanh Giao nói, lão bà, ngươi thật đẹp. Cắt thật, lão bà, ngươi tốt gợi cảm a. Thấy ta đều có chút chịu không được đâu. Tiêu Trường Quý nuốt một ngụm nước bọt nói. Bạch Thanh Giao nghe vậy lại sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, ngươi chuyện gì xảy ra? Lại muốn giày vò ta sao? Ta mới không cần đâu. Bạch Thanh Giao nói đoạt lấy Tiêu Trường Quý trong tay hóng gió ống, chính mình cho mình thổi lên, ta đã nói rồi, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, mỗi lần ngoại trừ có thể dán ta một thân nước bọt bên ngoài, ngươi còn có thể có làm được cái gì? Mỗi lần đều làm cho ta càng thêm khó chịu, căn bản ngủ không được, vài ngày thân thể đều kìm nén đến đặc biệt khó chịu, ngươi biết nỗi thống khổ của ta sao? Bạch Thanh Giao nói đến đây không khỏi mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc. Tiêu Trường Quý liền vội vàng che Bạch Thanh Giao vai ôn nhu nói, sẽ không. Lão bà, lần này ta đặc biệt có cảm giác. Ta cảm giác ngươi lại kích thích một chút ta, ta liền một nhất định có thể. Thân thể ta liền sẽ tốt. Ngươi đã quên, trước đó chúng ta tại trên mạng nhìn thấy cái kia thiên vương, nói ta loại tình huống này, thu được đủ mãnh liệt kích thích lời nói, liền có khả năng sẽ hai lần phát dục à. Đừng làm có được hay không? Bạch Thanh Giao mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, trước đó ngươi nói muốn ta mua tình thú y phục mặc cho ngươi xem, nói kích thích ngươi sẽ tốt. Ta không phải chiếu ngươi nói, đều xuyên sao? Chẳng lẽ ta ăn mặc không đủ kích thích sao? Ngươi không phải như thế vẫn là như cũ. Bạch Thanh Giao đầu lắc thành trống lúc lắc, cầu ban ngươi, bỏ qua cho ta đi, mấy ngày nay tâm tình của ta vốn là càng ngày càng nóng nảy, ngươi vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi. Bạch Thanh Giao nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Trường Quý tay, Tiêu Trường Quý cũng là cho mày, nội tâm cũng lo lắng. Nếu như Bạch Thanh Giao cũng không chịu đáp ứng cùng hắn thân mật lời nói, kia phía sau hắn kế hoạch căn bản không có cách nào áp dụng. Mà Tiêu Trường Quý cũng nghe ra ngoài bên cạnh Tăng Tiểu Phàm đã tắm rửa xong đi ra, theo lúc trước hắn an bài ở phòng khách chờ. Giao Giao, thân yêu, ngươi có còn muốn hay không muốn con trai? Bạch Thanh Giao bỗng chốc bị nói trúng chỗ đau, lập tức trầm mặc. Tiêu Trường Quý thấy thế lập tức hướng dẫn từng bước nói, nếu như muốn nhi tử, vậy chúng ta nhất định phải nỗ lực, không phải sao? Có câu nói thế nào? Kiên trì không nhất định thành công, nhưng không kiên trì, liền nhất định sẽ không thành công. Làm người làm việc như thế, chúng ta mong muốn con trai cũng là như thế. Ai nha, được rồi. Bạch Thanh Giao vẻ mặt im lặng nói, ngươi đừng nói đạo lý lớn, tới đi. Bạch Thanh Giao nói nằm bịch xuống giường, liền muốn xốc lên khăn tắm. Tiêu Trường Quý liền vội vươn tay tiến lên bắt lấy Bạch Thanh Giao tay, trầm giọng nói, Giao Giao, đừng đơn giản như vậy thô bạo đi, ngươi trước thay đổi trước đó mua những cái kia đặc biệt quần áo, sau đó chúng ta tới chơi kích thích trò chơi có được hay không? Liền ngươi hoa văn nhiều. Bạch Thanh Giao không kiên nhẫn trợn nhìn Tiêu Trường Quý một cái, sang giọng, nói đi, trò chơi gì? Tiêu Trường Quý trong mắt quay tít một vòng, cười nói, chúng ta tới chơi một cái tên là Trầm Mặc Yêu, trò chơi chính là một hồi ngươi đeo cái che mắt, câu dẫn ta, sau đó hai người chúng ta đều không cho nói, thời khắc mấu chốt, bất kỳ thời khắc nào đều không cho nói, thẳng đến cuối cùng kết thúc, thế nào? Bạch Thanh Giao bất đắc dĩ gật gật đầu, ngươi nói thế nào thì thế nào, ai bảo ngươi không được chứ, chỉ cần ngươi cảm thấy kích thích, thế nào đều được, bất quá ngươi cũng đừng nói ta đã kích ngươi, ta cảm thấy ngươi khẳng định vẫn là giống như trước đó. Không giải quyết được ai, đến lúc đó chịu khổ vẫn là ta à? Bạch Thanh Giao thật sâu thở dài một hơi. Tiêu Trường Quý lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi. Giao Giao, lần này chỉ cần ngươi tuân thủ quy tắc trò chơi, toàn bộ hành trình không hái bị mắt, không nói lời nào, sau đó mặc những cái kia quần áo ta liền nhất định sẽ thành công. Ta cam đoan. Bạch Thanh Giao nghe nói như thế bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trầm giọng nói, mấy cái ý tứ, ngươi còn dám cam đoan? Lần này thế nào bỗng nhiên có lòng tin như vậy, ngươi có phải hay không lại náo cái gì yêu tiêu thần? Ngươi uống thuốc đi. Không không không. Tiêu Trường Quý vội vàng khoát tay, bày biện lại lo lắng Bạch Thanh Giao hướng đường phương hướng đem lòng sinh nghi, khoát tay lại vội vàng chuyển thành mánh gật đầu nói, ai nha, xem ra còn là chuyện gì đều không thể gạt được lao bà ngài a. Xác thực, ta tìm bác sĩ làm điểm nhập khẩu thuốc uống, sau khi ăn xong cảm giác rất tốt, cho nên ta cảm giác lần này nhất định có thể. Ngươi đừng nói nhiều, ta hiện tại cũng có chút không chịu nổi, tranh thủ thời gian thay quần áo đi thôi. Thật hay giả? Bạch Thanh Giao nửa tin nửa ngờ nói, thay đổi y phục làm lên ngươi chẳng phải sẽ biết. Tiêu Trường Quý thúc giục Bạch Thanh Giao đứng dậy thay quần áo. Bạch Thanh Giao chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, được thôi phục ngươi. Hoa văn thật nhiều. Bạch Thanh Giao nói đi đến tủ quần áo trước, lật ra áp đáy hòm bộ kia quần áo. Chương 36, buông lỏng. Ôi, Bạch Thanh Giao trông thấy kia bộ quần áo một máy mắt, chính mình vẫn như cũ nhịn không được xấu hổ đến hừ ra âm thanh đến, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Ý y phục này, thật là thật, không biết các ngươi những nam nhân này trong đầu đều chứa cái gì, làm sao lại thiết kế ra biến thái như vậy, địa y phục đâu thật sự là phục. Bạch Thanh Giao ngoài miệng nói thầm nhả danh lấy, trên thực tế chính mình trái tim nhỏ cũng phanh phanh nảy loạn. Nàng sao lại không phải cảm thấy y phục này đặc biệt kích thích đâu? Bạch Thanh Giao cuối cùng vẫn là đứng tại phòng thử áo trước mặt, vén rơi xuống vây ở trên người màu trắng khăn tắm. Trong nháy mắt trắng lóa như tuyết ánh vào Tiêu Trường Quý tầm mắt, mặc dù hắn là một cái không có dùng nam nhân, nhưng trông thấy Bạch Thanh Giao kia cực hạn vưu vật dáng người trong nháy mắt, hắn vẫn là cảm giác hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nhìn xem Bạch Thanh Giao đứng tại kính chạm đất trước tuyệt mỹ bóng lưng, tuyệt mỹ đường cong, Tiêu Trường Quý ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Là Bạch Thanh Giao cực hạn mỹ lực rung động đồng thời, vừa nghĩ tới một hồi chính mình cái này mỹ tiểu thê liền bị người khác cho. Nghĩ đến đây, Tiêu Trường Quý nội tâm liền không khỏi nổi lên một chút vị chua, mặc dù việc này hoàn toàn là chính hắn một tay thúc đẩy. Mặc dù người kia không là người khác, mà là hắn coi là cháu mình Tiểu Phàm, nhưng dù vậy, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Xác thực, nếu không phải ép lên Lương Sơn, ai nguyện ý nhường lão bà của mình cùng người khác lên giường đâu? Tiêu Trường Quý hoảng hốt hạ, rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm tính, từ đấy lòng cảm thán nói, Giao Giao, ngươi thật là một cái nhân gian bưu vật. Phúc Bạch Thanh Giao cũng cảm nhận được Tiêu Trường Quý câu nói này chân thành, giận cười sau khi, cũng là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, xú nam nhân. Không dùng miệng gọi, ta bằng lòng ngươi cũng sẽ không đổi ý không? Ta là thật tâm cảm thấy ngươi thật là một cái cực phẩm bưu vật a. Quả thực so tiên nữ còn mỹ, còn gợi cảm. Gợi cảm nóng bỏng không nói, còn có đặc biệt thành thục vật bị, quả thực cực phẩm đến không thể lại cực phẩm. Được rồi được rồi, đừng có lại khen ta. Người ta đều không có ý tứ đều trong nháy mắt Bạch Thanh Giao đã đổi xong đặc chế trang phục, xấu hổ xoay tròn ở giữa, hiển thị rõ tuyệt sắc phong vận. Ừ, Giao Giao, ngươi trước nằm xuống a, ta mang cho ngươi bịt mắt. Tiêu Trường Quý hô hấp dồn dập đem Bạch Thanh Giao mang tốt bịt mắt, lại lấy ra tay tại ánh mắt của nàng trước lung lay. Không cần thử rồi, nhìn không thấy. Thật là, ngươi còn có cái gì sợ ta nhìn không thành? Bạch Thanh Giao không nhịn được nói có chút đem đầu gối mở ra, một chuỗi dây chuyển chân châu như ẩn như hiện. Tiêu Trường Quý thấy thế trong nháy mắt toàn thân rung động, liền vội lặng lẽ lui ra phía sau, lặng lẽ mở cửa phòng ra. Ta số 321, lập tức bắt đầu trầm mặc yêu trò chơi rồi. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra cái gì, đều không cho hái bị mắt, không cho nói a. Biết rồi biết rồi. Ngươi nhanh lên a. Bạch Thanh Giao không kiên nhẫn lung lay trần, dây chuyển chân châu nhẹ nhàng lay động. Ân. Tiêu Trường Quý kêu đau một tiếng, cao giọng hô, 3, 2, 1. Vừa dứt tiếng, gian phòng bên trong hoàn toàn an tĩnh lại. Tiêu Trường Quý quay đầu mắt nhìn Tăng Tiểu Phàm, chỉ thấy hắn mặt sớm đã đỏ thành quả táo, cả người giống như là phạm sai lầm hài tử như thế, chân tay luôn cuống đứng tại chỗ. Tiêu Trường Quý vội vàng hướng hắn so đo thủ thế, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tới. Tăng Tiểu Phàm rất là xoắn xuýt, trong lúc nhất thời có chút nhấc không nổi chân. Tiêu Trường Quý gấp, trực tiếp vung vẩy lên nắm đấm làm ra vội vã thúc giục thần thái. Không có cách nào, Tăng Tiểu Phàm chỉ có thể kiên trì đi ra phía trước. Hai người gặp thoáng qua lúc, Tiêu Trường Quý đối Tăng Tiểu Phàm so về xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, buông lỏng một chút. Ngươi bộ dáng này lập tức liền bị phát hiện. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ chính là ta, ngươi phải giống như một cái nam nhân bình thường như thế, đi theo tâm của ngươi đi. Muốn làm sao sợ, muốn sợ chỗ nào, liền trực tiếp động thủ, tuyệt đối đừng sợ hãi rụt rè, ngươi càng lớn mật càng không dễ dàng bị phát hiện, nghe rõ chưa? Tiêu Trường Quý trịnh trọng bàn giao nói. Tăng Tiểu Phàm chỉ cảm thấy lỗ tai ông, cũng không biết mình nghe thấy được vẫn là không nghe thấy, chỉ lung tung gật đầu. Theo phòng khách tới giao di gian phòng ngắn ngủi mấy bước đường, hắn đi lại cảm giác so thiên sơn vạn thủy còn xa. Ai nha, ngươi nói một mình nói thầm cái gì đâu? Nhanh lên a. Bạch Thanh Giao đông nhiên mở miệng, nhường Tiêu Trường Quý cùng Tăng Tiểu Phàm giật nảy mình. Tiêu Trường Quý tranh thủ thời gian một tay lấy Tăng Tiểu Phàm đẩy vào, lại trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tăng Tiểu Phàm một cái lảo đảo, chờ lúc lấy lại tinh thần, người đã trong phòng. Đi lên nhanh một chút a, đợi chút nữa ta đều muốn cảm lạnh. Bạch Thanh Giao thúc giục thanh âm ngay tại vang lên bên tai, Tăng Tiểu Phàm chợt cảm thấy đầu góc trống rỗng, theo bản năng xoay đầu lại. Hoắc. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, trực tiếp kích động tới ù tai. Chỉ thấy Bạch Thanh Giao hai tay ôm ngực, thân thể hơi cuộn tròn, bị điều hòa không khí gió lạnh thổi đến thân thể có chút rung động, ngạo người vóc dáng ngọc thể bảy nang. Có chút nhấc giữa gối, một chuỗi dây chuyển chân châu càng là thình lình hiện ra. Hoắc. Trong chớp nhoáng này, Tăng Tiểu Phàm cả người cũng giống như bị sét đánh đồng dạng, thẳng tắp cương ngay tại chỗ. Toàn thân trên dưới, liền ngón chân gì đó đều là hoàn toàn cứng ngắc. Từ ngực. Tăng Tiểu Phàm thật sâu nuốt hai cái nước bọt, trực giác cảm giác toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng, giờ này phút này, trong mắt của hắn chỉ có Giao Di, chỉ có nàng tuyệt mỹ dáng người cùng tuyệt mỹ vẻ đẹp. Bạch Thanh Giao cũng nghe tới Tăng Tiểu Phàm ừ ngực tiếng nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, có như vậy kích thích sao? Nhìn ngươi thở hổn hển đến, quả thực cùng một con trâu dường như nước bọt nuốt đến cùng uống nước như thế, cần thiết hay không? Bạch Thanh Giao thẹn thùng sau khi, đột nhiên lại nghịch ngợm cười một tiếng, sáng giọng, ta cái này đều còn chưa bắt đầu ngươi phát được đâu, ngươi cái này thì không chịu nổi. Vậy ta muốn là như thế này đâu? Ân Bạch Thanh Giao vũ mị quay người, đưa lưng về phía Tăng Tiểu Phàm, đột nhiên bày một cái cực kỳ rõ ràng khiêu khích động tác. Một bên đong đưa làm, còn một bên thanh âm làm nũng đùa Tăng Tiểu Phàm. Ân. Tăng Tiểu Phàm lập tức phát ra kêu đau một tiếng, còn tốt hắn kịp thời che miệng, không phải hắn đều muốn kêu thành tiếng. Phúc Bạch Thanh Giao mặc dù nhìn không thấy, nhưng dường như cũng thông qua Tăng Tiểu Phàm tiếng hít thở cảm nhận được hắn kích động. Thật đúng là một câu không nói a. Chơi trò chơi mà thôi, về phần nghiêm túc như vậy sao? Bạch Thanh Giao lại đối Tăng Tiểu Phàm bận bèo bốn eo eo. Tăng Tiểu Phàm ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn sợ ngây người, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn chưa hề nghĩ tới, ngày bình thường vô cùng đoan trang ưu nhã Giao Di, vậy mà lại có như thế không hợp thói thường quần áo, vậy mà lại có như thế hương diễm sốc xếp một mặt. Mau tới đây a, lại không đến, ta không chơi. Bạch Thanh Giao lại vặn mèo bốn eo eo, không kiên nhẫn thúc giục nói. Tăng Tiểu Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng kéo trên người mình khăn tắm, chạy chậm đến chống đỡ gần Bạch Thanh Giao. Chương 37, chân tâm sao? Chương 37, chân tâm sao? Đối với chuyện nam nữ, Tăng Tiểu Phàm thuần túy là lăng đầu thanh, một chút kinh nghiệm đều không có, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Tăng Tiểu Phàm xa xa liền nhắm ngay Giao Di, bước nhỏ đi mau cấp tốc chống đỡ gần, nhưng mà thứ nhất là Tăng Tiểu Phàm thật sự là quá kích động đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi hai cước như nhuộn ra. Thứ hai cũng là mục tiêu quá chuyên chú, đến mức không để mắt đến hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy Tăng Tiểu Phàm vừa chạy ra hai bước, mắt thấy là phải chống đỡ Bạch Thanh Giao, hết lần này tới lần khác ngay tại thời khắc mấu chốt này, trên mặt đất có một trường ghế đầu Tăng Tiểu Phàm không có chú ý tới, một cước đẩy ta đi lên. Tăng Tiểu Phàm kêu đau một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, trực tiếp lảo đảo hướng trên giường còn đi. Công bằng vừa vặn đặt ở Bạch Thanh Giao trên thân, hai người trong nháy mắt mặt đối mặt ôm cùng một chỗ. A! Bạch Thanh Giao đau đến rít lên một tiếng, ngươi làm gì ôi bi? Ngươi muốn đem ta để ép? Bạch Thanh Giao đau đến thẳng hừ, Tăng Tiểu Phàm lại không dám thở mạnh một chút. Như thế thân mật cùng Giao Di tiếp xúc, ngoại trừ lần trước trong phòng vệ sinh mất điện thời điểm ô long, cái này còn là lần đầu tiên. Hơn nữa lần này Giao Di còn mặc như thế nữ diễm. Bạch Thanh Giao hừ hai tiếng, dường như cũng bị Tăng Tiểu Phàm kích động thân thể cảm nhiễm, thanh âm cũng dần dần có chút mê ly, "Sú nam nhân, thô lỗ như vậy nhìn ngươi kích động đến, cần thiết hay không?" Toàn thân bỏng đến cùng phát sốt dường như. Bạch Thanh Giao nói thầm lấy đưa tay nhẹ khẽ đẩy đẩy Tăng Tiểu Phàm lồng ngực, tay bên trên chuyển đến bắp thịt rắn chắc cảm giác khiến Bạch Thanh Giao đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, "Ngươi chừng nào thì có lớn như thế khối cơ ngực?" "Ân, còn có cơ bụng đâu." "Một khối, hai khối, ba khối, bảy khối, tám khối." Bạch Thanh Giao tay nhỏ càng hướng xuống càng cảm thấy không đúng, đột nhiên miệng của nàng đột nhiên mở ra, liền lỗ mũi cũng hơi quyết trương. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, cả người như là bị rắn cắn đồng dạng, đột nhiên rút tay về. "A." Bạch Thanh Giao thét chói tai vang lên một thanh kéo bị mắt, "Ngươi là ai? Ngươi không phải Tiêu Trường Quý?" Đem dọa người xúc cảm nhường Bạch Thanh Giao hoàn toàn tỉnh táo lại, trong nháy mắt dọa đến hồn bay lên trời. Nhưng mà, tại nàng giật xuống bịt mắt một cái mắt, nàng làm cho lớn tiếng hơn. "A, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, nha, thế nào lại là ngươi? Ngươi, ngươi, ngươi ghé vào A Di trên thân muốn làm gì?" Bạch Thanh Giao vừa thẹn vừa vội vừa tức, tranh thủ thời gian một cước đem Tăng Tiểu Phàm đá văng ra, xé qua một bên chăn mền chăm chú che khuất thân thể của mình. Tăng Tiểu Phàm cũng hoàn toàn luống cuống, "Cái kia, A Di ta, ta ta cái gì ta? Còn không mau xoay qua chỗ khác. Xấu hổ chết rồi, đừng với lấy ta." Bạch Thanh Giao như muốn sụp đổ, tranh thủ thời gian hai tay che ánh mắt của mình. Tăng Tiểu Phàm cũng lấy lại tinh thần đến, tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất khăn tắm che khuất thân thể của mình, tại xoay người sang chỗ khác. "A, a gì? Ta ta." Tăng Tiểu Phàm ý đồ mở miệng giải thích một chút, nhưng cái này trực tiếp bị bắt tại chỗ, hơn nữa thân thể vẫn là loại kia trạng thái, làm sao có thể giải thích rõ ràng đâu. Tăng Tiểu Phàm há hốc mồm, chung quy là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bạch Thanh Giao nhìn xem Tăng Tiểu Phàm kia rắn chắc hùng hậu gõng, nghĩ đến vừa rồi tình hình, nghĩ đến chính mình vừa rồi dọa người xúc cảm, hoàn toàn lộn xộn. Bạch Thanh Giao một tay dắt chăn mền, một tay bóp lấy chắn mình, qua một hồi lâu mới hơi hơi lắng lại chút. "Là Tiêu Trường Quý để ngươi tiến đến a?" Bạch Thanh Giao lạnh lùng nói. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy liền đội vàng gật đầu, "Ừ, Trường Quý thúc không phải quỳ xuống mời ta hỗ trợ." Trong lòng ta băn khoăn không chờ Tăng Tiểu Phàm đem lời kể xong, Bạch Thanh Giao liền trực tiếp ngắt lời nói, "Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước, nhường Tiêu Trường Quý lăn tới đây cho ta." Ừ, Tăng Tiểu Phàm đội vàng cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, chóp mũi còn lưu lại Bạch Thanh Giao mùi thơm cơ thể, khiến hắn tâm thần chấn động sau khi cũng hơi có chút hứa thất vọng. Tăng Tiểu Phàm một mở cửa phòng, Tiêu Trường Quý đã sắc mặt hậm hực đứng ở cổng. Hiển nhiên, vừa rồi trong phòng lời nói hắn đều nghe thấy được. "Đắc thủ sao?" Tiêu Trường Quý nhỏ giọng hỏi. Tăng Tiểu Phàm còn chưa kịp mở miệng, Bạch Thanh Giao liền nghiêm nghị nói, "Được ngươi muội." "Tiêu Trường Quý, nhanh lăn tới đây cho ta." Tiêu Trường Quý nhún vai, chỉ có thể đi vào trước, mà Tăng Tiểu Phàm nơi nào còn có mặt ở trong nhà, ra gian phòng liền muốn ra bên ngoài chạy. "Tăng Tiểu Phàm." Bạch Thanh Giao thanh âm lần nữa vang lên. Chân đều vượt đến ngoài cửa lớn, Tăng Tiểu Phàm đội vàng dừng bước, lúng túng nói, "A Di, làm sao rồi? Còn có chuyện ta sao? Ngươi tại bên ngoài chung được đợi, một hồi lại tính sổ với ngươi." Ách, Tăng Tiểu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trong phòng khách, nội tâm ngũ vị tạp trần. Trong phòng, Bạch Thanh Giao mạnh mẽ trừng mắt về phía Tiêu Trường Quý, thở phì phò nói, "Tốt ngươi Tiêu Trường Quý, ta nói ngươi đêm nay làm cái gì yêu tiêu thần? Thì ra ngươi cùng ta chơi cái này tâm nhãn từ đâu? Ngươi điên rồi sao? Ngươi tại sao có thể nhường Tiểu Phàm tiến đến cùng ta? Ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt đâu? Tiểu Phàm thật là gọi A Di a. Trong mắt ta, hắn đều là ta nửa đứa con trai a." Tiêu Trường Quý vẻ mặt bi ai cúi thấp đầu, "Ta biết a. Ta đây không phải thực sự không có cách nào đi, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn ta giả tiếu ra tuyệt hậu sao? Tuyệt hậu việc nhỏ, tương lai ngươi ta giả nhưng làm sao bây giờ? Lộ lộ nàng một cái nữ hài tử, tương lai là phải lập gia đình, coi như nàng không lấy chồng, nàng một cái nữ hài tử, về sau chúng ta giả, ai đến cho nàng chỗ dựa?" Bạch Thanh Giao nghe vậy trong mắt cũng hiện lên một chút vẻ phức tạp, nàng tự nhiên cũng tin tưởng Tiêu Trường Quý nói những vấn đề này, cũng biết hắn nhường Tiểu Phàm tiến đến chưa chắc không phải một biện pháp tốt, nhưng trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có chút khó mà tiếp nhận, tăng thêm bị Tiêu Trường Quý lấy loại thủ đoạn này lừa gạt, nhường nàng càng thêm tức giận. "Vậy ngươi liền có thể đối với ta như vậy sao? Ngươi coi ta là thành người nào? Ngươi còn coi ta là người sao? Ngươi làm như vậy, có nghĩ qua tôn trọng ta sao?" Bạch Thanh Giao càng nói càng kích động, ngạo người vóc dáng theo khí tức kịch liệt phập phồng. "Thật xin lỗi, Giao Giao, việc này đúng là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng chỉ là muốn ai chỉ tiếc không thành công chỉ cần thành công, ngươi thế nào đoán ta trách ta, ta cũng không quan hệ. Ta cam nguyện tiếp nhận tiếng xấu này." Tiêu Trường Quý nói sắc mặt càng phát ra tái nhợt, dường như trong mắt tinh khí thần đều bị rút sạch. Bạch Thanh Giao thấy thế trầm mặc rất lâu, rốt cục nàng cắn cắn môi, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, "Quý ca, ngươi là thật tâm hy vọng ta cùng Tiểu Phàm kia?" "Cái kia, sao?" Chương 38, Như Mộng. Chương 38, Như Mộng. Tiêu Trường Quý nghe xong lời này, biết Bạch Thanh Giao có buông lòng dấu hiệu, lập tức lại bị chuyển vui, liên tục gật đầu nói, "Đương nhiên à, ta là thật hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Phàm kết hợp, cho chúng ta cái nhà này mang đến hy vọng mới." Bạch Thanh Giao nghe xong lại là khuôn mặt đỏ lên, cắn môi nói, "Quý ca, ngươi nói những này ta đều hiểu. Ta cũng biết cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, ta cũng không phải là không thể bằng lòng. Chỉ là ta còn có chút lo lắng cái này có cái gì tốt lo lắng." "Ngươi nói đi." Tiêu Trường Quý liên thanh thúc giục nói, "Ta nếu là thật cùng Tiểu Phàm làm chuyện này, ngươi, tương lai ngươi sẽ không trách ta sao? Tương lai ngươi trong lòng sẽ không khó chịu sao? Đừng hiện tại đang nói hay, chờ thật làm về sau ngươi ở trong lòng oán ta hả ta?" "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Tiêu Trường Quý vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Ngươi đây là vì chúng ta cái nhà này làm ra hy sinh, ta làm sao lại bởi vì chuyện này chôn đoán ngươi chứ? Hơn nữa còn là chính ta một tay thúc đẩy, tâm ta thương ngươi cũng không kịp đâu. Như thế nào lại đoán ngươi hận ngươi? Điểm này ngươi liền đem tâm thật tốt đặt ở trong bụng a. Bạch Thanh Giao khẽ gật đầu, lại khẽ nhíu mày nói, một điểm nữa, ta còn lo lắng. Vạn nhất tiểu phàm thật đối ta sinh ra tình cảm làm sao bây giờ? Đều nói lâu ngày sinh tình, chúng ta vốn chính là ngẩng đầu không thấy túi lầu đấy, lại phát sinh loại này nhất quan hệ thân mật khó đảm bảo sẽ không phát sinh tình cảm á. Bạch Thanh Giao càng nói càng nhỏ âm thanh. Mặc dù nàng trên miệng nói là sợ tiểu phàm đối với mình sinh ra tình cảm, nhưng nàng lại làm sao không sợ chính mình đối tiểu phàm sinh ra tình cảm đâu? Hơn nữa, cho tới nay ta đều là hắn a di, trưởng bối của hắn cái này có thể hay không nhường hắn sinh ra cái gì tâm lý cái vấn đề loại. Tiêu Trưởng Quý nghe xong cũng trầm mặc một hồi, một lát suy tư qua đi, liền trịnh trọng nói, ngươi nói tình cảm chuyện này, đây nhất định là không thể tránh được, lòng người đều là nhục trường, lâu ngày sinh tình không thể bình thường hơn được, ta không ngại. Về sau thật có cái gì, ta mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Mặt khác ngươi nói tiểu phàm tâm lý vấn đề, ngươi yên tâm đi, sẽ không. Ngươi cũng không phải hắn chân chính thân nhân gì gì đó, chỉ là hắn gọi a di ngươi mà thôi. Hơn nữa ta nhìn ra được, tiểu phàm trong lòng đã sớm đối ngươi có ý tứ, chỉ là tiểu tử này trung thực, đem mọi thứ đều nghẹn dưới đáy lòng mà thôi nói mỏ. Cái này sao có thể? Bạch Thanh Giao nghe được Tiêu Trưởng Quý nói tiểu phàm đối với mình có ý tứ, nhiều ít có chút xấu hổ. Sao không khả năng, ta cũng không tin chính ngươi cảm giác không thấy. Hắn thật muốn đối ngươi một chút ý tứ không có, thân thể làm sao lại đối ngươi lên phản ứng đâu. Tiêu Trưởng Quý câu nói này trong nháy mắt hơi gợi lên Bạch Thanh Giao trong đầu một chút hình tượng, nhớ tới mất điện ngày đó chính mình ngồi trên ghế lúc, không cẩn thận chạm đến dọa người chi vật, liền nghĩ tới vừa rồi chính mình nhỏ bàn tay nhỏ tâm đáng sợ xúc cảm. Nha, chớ nói nữa. Bạch Thanh Giao xấu hổ gương mặt xinh đẹp mấy muốn chảy máu. Kia, lão bà, ngươi bây giờ là đã đồng ý sao? Tiêu Trưởng Quý ân cần nói. Bạch Thanh Giao hơi khẽ nâng lên đầu lườm Tiêu Trưởng Quý một cái, lại thẹn thùng cúi đầu, không tiếp tục trả lời Tiêu Trưởng Quý lời nói. Tiêu Trưởng Quý cũng không đốc, tự nhiên biết lúc này không cự tuyệt chính là chấp nhận, lúc này trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kia, vậy ta hiện tại liền để hắn tiến đến rồi. Bạch Thanh Giao vẫn không có cự tuyệt, chỉ vô ý thức lôi kéo trên người mình cái yếm, đưa tay bó lấy mang theo xốc xếp mái tóc. Được rồi, ta cái này đi. Tiêu Trưởng Quý sợ Bạch Thanh Giao đổi ý, không chờ Bạch Thanh Giao đáp lời liền bọt ra ngoài. Ai, Bạch Thanh Giao còn muốn nói chút gì, đã thấy Tiêu Trưởng Quý đã đi xa, chỉ có thể đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nội tâm cũng không tự giác khẩn trương lên. Tăng Tiểu Phàm nhìn thấy Tiêu Trưởng Quý mặt mũi tràn đầy vui mừng theo gian phòng đi ra, có chút sợ không được đầu. Trưởng Quý thúc, ngươi không phải đi vào chịu hơn sao? Thế nào còn vẻ mặt tươi cười đâu? Tiêu Trưởng Quý làm xấu cười một tiếng, nhỏ giọng nói, A Di ngươi đáp ứng. Cái gì? Ta nói A Di ngươi đáp ứng. Ngươi bây giờ có thể đi vào quang minh chính đại làm việc, không cần lại lén lút. A. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế đầu góc lại là ông một cái. Trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Tiêu Trưởng Quý lại một lần nữa đẩy vào phòng bên trong. Tăng Tiểu Phàm vô ý thức còn muốn lui ra ngoài, lại nghe thấy Bạch Thanh Giao thanh âm dịu dàng tại vang lên bên tai, dừng lại. Ách. Giao Di. Tăng Tiểu Phàm xấu hổ cười cười, xoay người lại. Đã thấy Giao Di thoải mái ở ngay trước mặt hắn đem đắp lên trên người cái chăn xốc lên. Trong nháy mắt cái yếm đỏ tươi cùng da thịt tuyết trắng đồng thời đập vào mi mắt. Cái yếm không lớn, căn bản che không được tuyết di đỉnh cấp ngạo nghễ, mà kia một chuôi chân châu càng là đẹp đến mức tận cùng, mê người đến cực hạn. Tăng Tiểu Phàm nhất thời thấy ngây người. Trước đó nhìn lên, Giao Di là che mắt, mặc dù kích thích, nhưng ít nhiều có chút trộm cảm giác. Mà bây giờ, Giao Di mắt to như nước trong veo đang trực câu câu mà nhìn mình, ánh mắt dường như biết nói chuyện, hai tay bám lấy mép giường, thon dài cặp đùi đẹp trùng điệp hơi nghiêng, thẳng tắp bắp chân tính cả đầu gối gấp nương tựa. Chân châu che khuất, lại có chút nhấc chân, chân châu lại hiện, như ẩn như hiện ở giữa, cho Tăng Tiểu Phàm một loại vưu vật đến cực hạn đánh vào thị giác lực. Tăng Tiểu Phàm bỗng nhiên cảm giác môi nhọn có hơi hơi ngứa, giống như nước mũi chảy ra. Tăng Tiểu Phàm đưa tay bay sượn, cúi đầu xem xét, thình lình phát hiện ở đâu là nước mũi, căn bản chính là đỏ tươi máu mũi. Phúc. Bạch Thanh Giao nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm chảy ra máu mũi bối rối, cũng nhịn không được cười ra tiếng, tiểu tử ngốc, cường điệu đến vậy ư? A Di thật có đẹp như thế, đem ngươi máu mũi đều đã nhìn ra. Khu cụ, khu cụ. Tăng Tiểu Phàm chỉ là khô khốc một hồi khủng, đội vàng đưa ánh mắt theo Giao Di trên thân thu hồi lại. Đồ ngốc tới, ngồi vào bên này. Bạch Thanh Giao đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mép giường, ra hiệu Tăng Tiểu Phàm ngồi vào bên cạnh nàng. Tăng Tiểu Phàm ngược nuốt nước miếng một cái, kích động tâm, tay run rẩy, đi qua trên đường cảm giác cả người đều tại lơ mơ. Nội tâm càng là có cái khó có thể tin thanh âm đang hô hoán, trời ạ, cái này, đây là sự thực sao? Đây là A Di A, đây là ta kính yêu Giao Di A, nàng tại gọi ta tới, nàng tại đối ta cười, nàng cho ta nhìn thân thể của nàng ông trời của ta, ta không phải đang nằm mơ chứ? Giấc mộng này cũng quá tiết độc a. Tăng Tiểu Phàm kích động đến toàn thân khẽ run, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt, thẳng đến Bạch Thanh Giao tay dịu dàng chạm đến chóp mũi của hắn, vì hắn lao đi chóp mũi huyết dịch. Giao Di kia nóng hổi ra thịt, ánh mắt ôn nhu kia có chút nhếch lên môi nhọn đang ở trước mắt, Tăng Tiểu Phàm lúc này mới xác nhận, tất cả đều là thật sự phát sinh. Chương 39, có bệnh sao? Chương 39, có bệnh sao? Tiểu Phàm, nếu như A Di đồng ý, ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Bạch Thanh Giao cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Tăng Tiểu Phàm mang theo chất phát ngồi tới Giao Di bên cạnh, tay buông xuống lúc đến không cẩn thận xẹt qua Bạch Thanh Giao chân. Trong nháy mắt, thân thể hai người đều là khẽ run lên. Ừ, Tăng Tiểu Phàm không biết nên nói cái gì, chỉ liên tục gật đầu. Bạch Thanh Giao nhìn xem hắn khẩn trương dáng vẻ quẫn bách, lại là phốc phốc cười một tiếng. Tiểu tử ngốc, ngươi thế nào so A Di còn khẩn trương? Một hồi ngươi đến nhẹ một chút ta, A Di không có kinh nghiệm ngươi muốn dẫn mang A Di a. Tăng Tiểu Phàm ở ngực nuốt bụng nước miếng, cái kia, giao gì? Ta cũng không có kinh nghiệm a, làm sao lại? Trước ngươi không phải từng có bạn gái sao? Ngươi hống A Di a? Bạch Thanh Giao sáng giọng. Tăng Tiểu Phàm chỉnh trọng lắc đầu, thật không có kia kinh nghiệm, một lần đều không có. Bạch Thanh Giao vẫn còn có chút không tin. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, một lần đều không có ách được thôi. Vậy thì cùng một chỗ học thôi. Bạch Thanh Giao ngoài miệng nói đến mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Ngươi sẽ không trách A Di a? Ta làm sao lại quái A Di đâu, A Di đẹp như vậy, ta bằng lòng là A Di đi chết. Tăng Tiểu Phàm có chút ít kích động nói. Phúc. Bạch Thanh Giao liền vội vươn tay để lại Tăng Tiểu Phàm miệng, sang giọng, không cho phép ngươi nói những này điểm xấu lời nói. Bạch Thanh Giao nói chậm rãi đứng dậy, chính đối Tăng Tiểu Phàm hai tay đem mái tóc lung hướng phía sau, hai cái khiết bạch vô hà nách đều tản ra sức mê hoặc chí mạng. Tăng Tiểu Phàm thấy cảnh này cũng nhịn không được nữa, đột nhiên ôm lấy Bạch Thanh Giao vào eo, hai cái nóng hổi thân thể rốt cục chăm chú ôm nhau. 15 giây sau, Tăng Tiểu Phàm đỏ bừng mặt mở cửa phòng đi ra ngoài. Một mực đợi phòng khách, Tiêu Trường Quý còn muốn nghe chút động tĩnh, xác nhận một chút chuyện làm thành cũng có, kết quả vừa đốt một điếu thuốc, còn chưa kịp ngồi xuống, Tăng Tiểu Phàm liền chạy ra ngoài, chỉnh hắn không hiểu ra sao. Tiểu Phàm, chuyện gì xảy ra a? Thế nào nhanh như vậy liền chạy ra ngoài? Người giao di không phải đồng ý sao? Chẳng lẽ nàng lại hối hận, đem ngươi đuổi ra ngoài? Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, không có. Không có, không phải giao di đuổi ta. Vậy sao ngươi nhanh như vậy đi ra? Ngươi hối hận của mình? Khụ khụ. Không có. Ta làm sao lại hối hận đâu, vậy ngươi ra tới làm gì? Ách, Tăng Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, túi đầu xuống liền trở về gian phòng của mình, còn đem cửa phòng phản khóa. Tiêu Trường Quý thấy thế càng phát ra trận tròn mắt, hát đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra? Còn đem cửa phòng đã khóa, đến cùng có thể không thể hỗ trợ ngươi cũng là nói một câu a. Tiêu Trường Quý có chút gấp, hắn sợ cơ hội bỏ qua Bạch Thanh Giao lại muốn đổi ý, liền nhịn không được tại Tăng Tiểu Phàm cổng kêu to lên. Tăng Tiểu Phàm trong phòng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng là Bạch Thanh Giao thanh âm từ phía sau lưng truyền ra, "Quý ca, đừng hô ngươi tiến đến." Tiêu Trường Quý cau mày đi tiến ra phòng, đã thấy Bạch Thanh Giao đã thoát khỏi bộ kia đặc chế trang phục, đổi lại bình thường rộng rãi áo ngủ. Trên mặt giống như là uống say như thế đỏ rực, ánh mắt cũng phá lệ dịu dàng kiểu mị. "Chuyện gì xảy ra a? Ngươi thế nào cũng thay y phục? Việc này còn không có xử lý đâu, làm sao lại thay quần áo nữa nha?" Tiêu Trường Quý càng phát ra nghi ngờ. Bạch Thanh Giao quay đầu trận nhìn Tiêu Trường Quý một cái, sáng giọng, "Đừng kêu lan nữa, ai nói với ngươi sự tình không có làm a?" Lần này Tiêu Trường Quý càng thêm trận tròn mắt, "Ý gì? Ta vừa nốt thuốc, cái mông cũng còn không có ngồi xuống đâu, chuyện liền xong xuôi." Bạch Thanh Giao gương mặt xinh đẹp càng phát ra đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Quý ánh mắt, nhưng lại trịnh trọng gật gật đầu. Tiêu Trường Quý thấy thế trực tiếp sửng sốt một chút, lập tức phốc một chút cười ra tiếng, "Phốc ha ha ha. Thật hay dạ." Tiểu Phàm thân thể của hắn nhìn tráng đến cùng châu dường như, "Ngươi xác định sao?" Tiêu Trường Quý cười lắc đầu nói. Bạch Thanh Giao cắn môi dưới, sáng giọng, "Ta lừa ngươi làm gì?" Tiêu Trường Quý nghe nói như thế càng là cao giọng cười to, Tăng Tiểu Phàm tại căn phòng cách vách nghe thấy được càng là chôn thật sâu hạ đầu, dứt khoát trực tiếp dúi đầu vào trong chăn. Bạch Thanh Giao thẹn thùng sau khi cũng cảm thấy thoáng có chút buồn cười, nhưng cười một tiếng về sau lập tức lại mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nhỏ giọng đối Tiêu Trường Quý nói, "Cái kia, Tiểu Phàm dạng này, hắn nên không phải cũng có cái gì bệnh a? Hắn nói hắn là lần đầu tiên." Lần thứ nhất cứ như vậy, Tiêu Trường Quý nghe nói như thế lại là hơi sửng sợ, nhưng rất nhanh liền cười phất phất tay nói, "Yên tâm đi, bệnh Tiểu Phàm khẳng định là không có bệnh. Hắn dạng này a, vừa bạn giải thích rõ hắn rất tốt, rất tuyệt." "A?" Lần này đến phiên Bạch Thanh Giao trợn tròn mắt, "Lời này của ngươi có ý tứ gì a? Nhanh như vậy không phải có vấn đề sao?" Tiêu Trường Quý mỉm cười nói, "Ngươi đây liền không hiểu được a. Đây không phải cái gì ma bệnh, loại sự tình này a, cũng rất nhiều nhân tố có liên quan. Một người đàn ông đối một nữ nhân càng có cảm giác, nội tâm càng khát vọng chuyện này, thường thường liền sẽ càng nhanh muốn hồ. Tiểu Phàm còn là lần đầu tiên, cái này vừa bạn giải thích rõ ngươi trong lòng hắn rất trọng yêu a. Hắn chính là đối ngươi quá có cảm giác. Tăng thêm ngươi còn mặc những cái kia đặc chế quần áo, các loại kích thích nhân tố thêm tới cùng một chỗ cho nên hắn mới có thể như vậy, về sau nhiều mấy lần liền tốt." Bạch Thanh Giao nghe được mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, ngọc thủ vô ý thức sờ lấy gương mặt xinh đẹp nói như vậy giống như cũng có lý. Cái này đồ ngốc ngay từ đầu liền đặc biệt đừng kích động, máu mũi đều chảy ra phốc. Bạch Thanh Giao nghĩ đến trước đó hình tượng lại nhịn không được cười ra tiếng, "Không đúng, ngươi thật giống như rất hiểu a. Chính ngươi đều không được, làm sao lại hiểu những này đâu?" Bạch Thanh Giao mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Tiêu Trường Quý vò đầu cười cười, "Cái kia, ta xảy ra chuyện trước đó còn nhận biết một chút những nữ nhân khác đi, trách không được." Bạch Thanh Giao lườm Tiêu Trường Quý một cái, nhưng lại không có ý tức giận, ngược lại cả người đều đắm chìm trong một cỗ không hiểu vui vẻ bên trong. Tiêu Trường Quý nhìn xem Bạch Thanh Giao mặt mũi tràn đầy đỏ ửng bộ dáng, lại cười ý vị thâm trường cười, thản nhiên nói, "Kỳ thật không chỉ dừng nam nhân dạng này, nữ nhân cũng giống như nhau, nàng đối một người đàn ông càng có cảm giác, cũng là sẽ càng nhanh đến trạng thái nào đó." Nói chính xác, nữ nhân càng ăn cảm giác tốt thời điểm, thậm chí đều không cần làm thật đều có thể đạt tới a. Bạch Thanh Giao trực tiếp vô cùng ngượng ngùng kêu thành tiếng, "Ngươi nói với ta những này làm gì?" Chương 40, không cần a. Chương 40, không cần a. Bạch Thanh Giao mắt trần có thể thấy hoảng loạn rồi, ánh mắt càng là mười phần trốn tránh, căn bản không dám nhìn Tiêu Trường Quý ánh mắt. Hai tay cũng là không ngừng mà ép khuôn mặt của mình, ý đồ nhường trên mặt mình đỏ ửng nhanh chóng tiêu tán. Tiêu Trường Quý khám phá không nói toạc, chỉ nói sang chuyện khác, nói trở lại, ngươi không nên sớm như vậy đứng lên, ngươi hẳn là nhiều nằm một hồi a. Có ý tứ gì? Bạch Thanh Giao hơi suy tư hạ liền minh bạch Tiêu Trưởng Quý dụ ý, lập tức gương mặt xinh đẹp càng phát ra đỏ bừng. Tiêu Trưởng Quý gật gật đầu, bất kể như thế nào, lần này là quá vội vàng, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy thành công. Các ngươi còn phải chịu khó chút, rèn sắc khi còn nóng, nhiều mấy lần thành công suất mới có thể cao nha. Bạch Thanh Giao xấu hổ thẳng dậm chân, biết, ngươi đừng dài dòng nữa. Bạch Thanh Giao nói xong lại cầm đổi giặt quần áo muốn đi ra ngoài. Tiêu Trưởng Quý thấy thế trầm giọng nói, ngươi đi nơi nào?
Ta đi tắm a.
Trên thân. Không lớn dễ chịu ngốc. Tiêu Trưởng Quý lắc đầu nói, lúc này khẳng định không thể tắm rửa, ai nhanh đi về nằm, ngủ tới hừng sáng lại nói. Tốt nhất đừng lại đứng lên, nước tiểu đều kìm nén. Bạch Thanh Giao nghe xong trận nhìn Tiêu Trưởng Quý một cái, tới ngươi. Nàng trên miệng nói như vậy, thân thể nhưng vẫn là rất nghe lời nằm trở về. Đột nhiên, Tiêu Trưởng Quý lại đột nhiên chau mày một cái, ân cần nói, Giao Giao, ngươi có phải hay không thụ thương? Là trước kia bị Triệu Thanh Long đả thương chỗ nào sao? Bạch Thanh Giao hơi sững sờ, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, trước đó thụ thương địa phương đều bị Tiểu Phàm chị chữa khỏi nha. Ngươi thế nào đống nhiên hỏi như vậy? Tiêu Trưởng Quý một thanh nắm chặt rời giường bên trên bạch ga giường, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đều có máu. Ngươi có phải hay không chỗ nào bị đả thương đổ máu chính mình không biết rõ a? Nhưng phải kiểm tra rõ ràng a, chảy máu không ngừng sẽ có nguy hiểm tính mạng nha. Bạch Thanh Giao trong nháy mắt thẹn đến muốn chui xuống đất, nhanh lên đem bạch ga giường đoạt mất. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chỗ nào thụ thương đổ máu? Ngươi che giấu làm gì vậy? Có bệnh liền phải nhìn bác sĩ a. Tiêu Trưởng Quý càng phát ra gấp. Bạch Thanh Giao hờn dỗi trợn nhìn Tiêu Trưởng Quý một cái, sang giọng, kia là Tiểu Phàm làm ngươi liền chớ để ý. A, Tiểu Phàm làm bị thương ngươi. Tiêu Trưởng Quý thầm nói đến một nửa cũng tỉnh táo lại, lập tức hơi sững sờ, ngượng ngùng vào đầu cười cười, ha ha, ta đều quên ngươi vẫn là ha ha. Không sao, chuyện tốt ngươi không bị tổn thương liền tốt. Bạch Thanh Giao đem bạch ga giường đặt vào một bên, nói lẩm bẩm, ta ngày mai lại tẩy. Nói xong liền lần nữa nằm lại trên giường, chỉ chốc lát sau liền trên mặt hài lòng vui vẻ ngủ thật say. Mà căn phòng cách vách Tăng Tiểu Phàm lại trằn trọc, căn bản ngủ không được. Vừa mới bắt đầu hắn cũng có chút hoài nghi thân thể của mình có phải hay không có vấn đề. Một trận kiểm tra xuống tới, lại phát hiện một chút ma bệnh không có, còn tráng giống con trâu. Chậm rãi Tăng Tiểu Phàm cũng ý thức được là chính mình tâm lý nhân tố ảnh hưởng, liền cũng không còn xoắn xuýt, chỉ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải biểu hiện tốt một chút cho A Di nhìn xem. Dạ mạc bốn hợp, lưu tinh như hồng, Tăng Tiểu Phàm vì bình phục kích động phức tạp tâm tình, liền lần nữa tu luyện lên Thiên Cương Địa Sát đại đạo quyết đến. Theo tinh thần chi lực chậm rãi dẫn nhập thể nội, Tăng Tiểu Phàm dần dần tiến vào quên tình trạng của ta. Trải qua tu luyện xuống tới, Tăng Tiểu Phàm rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình linh lực có trên diện rộng tăng trưởng. Tu luyện kết thúc sau, Tăng Tiểu Phàm lại lấy ra cái kia toàn thân xanh biết Thiên Đạo Hồ Lô nghiên cứu. Căn cứ Thiên Đạo Y Tổ lưu cho mình lời nói, cái này nhỏ hồ lô dường như có thôi hóa tác dụng. Tăng Tiểu Phàm mở ra hồ lô lại phát hiện bên trong có một chút xanh biết chất lỏng, hương vị tươi mát thoải mái, nghe đi lên khiến người tinh thần phấn chấn. Tăng Tiểu Phàm đổ ra một giọt lục dịch dùng nước pha loãng một thùng lớn, trực tiếp cho sau phòng vườn rau xanh bên trong rót một trận, lúc này mới trở lại trên giường chân thật ngủ một giấc. Cái này một giấc hắn ngủ phá lệ dễ chịu, ở trong mơ, Giao Di một mực tại hô, "A Tiểu Phàm, gọi ta Giao Giao, gọi ta Giao Giao." Tăng Tiểu Phàm hô hấp càng ngày càng gấp rút, đột nhiên ngồi thẳng lên hô lớn, "A Di, Giao Giao, Giao Giao." Tăng Tiểu Phàm hô to mở mắt, lúc này mới phát hiện hóa ra là đang nằm mơ, trời đã sáng. "Làm sao rồi? Tiểu Phàm, ngươi gọi ta phải không?" Bạch Thanh Giao thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Tăng Tiểu Phàm dọa đến giật mình, cả người hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng giải thích nói, "Không có. Không có a, khả năng này là ta nghe lầm." Ta liền nói, "Sáng sớm, làm sao lại gọi lớn tiếng như vậy? Khả năng có thể là ta nằm mơ a." Bạch Thanh Giao nói thầm lấy quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này Tăng Tiểu Phàm lại đem cửa phòng mở ra. Hai người liếc nhau, đều thoáng có chút xấu hổ sau khi, bầu không khí cũng có chút mờ. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem còn buồn ngủ Bạch Thanh Giao, chỉ thấy nàng giờ phút này đang mặc một bộ đai đeo áo ngủ, rất dụ hoặc. Tăng Tiểu Phàm nhìn một chút hô hấp lại lần nữa dồn dập lên, Bạch Thanh Giao kịp phản ứng chính mình ăn mặc quá mát mẻ. Cứ như vậy xuất hiện tại Tăng Tiểu Phàm trước mắt tựa hồ có chút không thích hợp, đang nghĩ ngợi mau chóng rời đi, Tăng Tiểu Phàm chợt đưa tay kéo lại Bạch Thanh Giao tay. A, Bạch Thanh Giao một tiếng hờn dỗi, mặt đỏ tới mang tai, nhỉ nó nói, "Ngươi muốn làm gì? Còn sớm đâu?" "Không, không còn ngủ một hồi." Tăng Tiểu Phàm không nói gì, con mắt thần trực câu câu cực nóng nhìn qua Bạch Thanh Giao, thấy Bạch Thanh Giao cũng là mặt đỏ tới mang tai. "Không phải, nếu không phải ngươi gọi A Di lời nói." A Di liền đi về trước Bạch Thanh Giao nuốt ngụm nước miếng, ngoài miệng nói muốn đi, bước chân lại không chút nào xê dịch gì tứ. Tăng Tiểu Phàm vẫn không có nói chuyện, chỉ là trên tay hơi dùng lực một chút, đem Bạch Thanh Giao lôi trở lại gian phòng của mình. Chương 41, làm chân tiếng nói. Chương 41, làm chân tiếng nói. Thời gian cực nhanh. Chờ Tăng Tiểu Phàm mở mắt lần nữa lúc, mặt trời đã phơi tới Giao Di trên mông. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem ánh mặt trời vàng chói hạ, nặng nề ngủ yên Giao Di, khóe miệng không tự giác hiện lên vẻ tươi cười. Hắn chưa hề nghĩ tới Giao Di còn có điên cuồng như vậy một mặt, nhưng Giao Di lại điên cuồng, cũng chạy không thoát chính mình chế tài. Nhìn xem bị triệt để dọn dẹp ngoan ngoãn Giao Di, Tăng Tiểu Phàm thỏa mãn cười, nhẹ nhàng tại Bạch Thanh Giao trên môi đỏ hôn hạ liền rời giường. Trong bất chi bất giác, buổi sáng vậy mà bận rộn mấy cái chung, hiện tại cũng là giữa trưa hơn 11 giờ, là thời điểm chuẩn bị nấu cơm trưa. Tăng Tiểu Phàm đẩy thương lượng cửa sau, chuẩn bị tới vườn rau xanh bên trong hái điểm rau xanh ăn, kết quả vừa mở ra cửa sau, trong nháy mắt bị vườn rau bên trong cảnh tượng sợ ngây người. chỉ thấy nguyên bản chỉ trong góc ngang gối cao một gốc cầu kỳ cây giờ phút này vậy mà trực tiếp trưởng thành một cái đại thụ che trời. Chẳng những cành lá tươi tốt, hơn nữa cao mấy mét cầu kỳ trên cây còn kết đầy đỏ rực cầu kỳ. Hoắc, cái này tình huống như thế nào? Bình thường chỉ dùng đến hái cây câu kỳ nấu canh nhỏ cầu kỳ vậy mà trong vòng một đêm biến thành lớn cầu kỳ cây, lại còn kết xuất cầu kỳ tới. Tăng Tiểu Phàm cả kinh miệng đều không khép lại được, hái được nhiều năm như vậy cây câu kỳ, còn là lần đầu tiên thấy kết xuất cầu kỳ đâu. Tăng Tiểu Phàm chấn kinh sau khi, đội vàng lấy xuống một quả cầu kỳ hướng miệng bên trong đưa. Nhẹ nhàng một ngay, trong nháy mắt răng môi lưu hương, tư bị kia, quả thực ăn quá ngon. Ta dọn ngoan ngoãn. Xem ra kia nhỏ hồ lô là đỉnh cấp bảo bối a. Cái này thôi hóa năng lực cũng quá mạnh a. Cái này trực tiếp đem một gốc cầu kỳ mầm trong vòng một đêm thuốc hóa thành mấy chục năm cây già a. Tăng Tiểu Phàm thuần thức không thôi, nội tâm trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có cái này thôi hóa hồ lô nơi tay, về sau muốn không phát tài cũng khó khăn. Cái này nếu là thuê trước mấy chục mẫu đất, toàn bộ loại bên trên dược tài, mỗi ngày thôi hóa một chút, kia không trực tiếp chính là máy in tiền sao? Hơn nữa những dược liệu này về sau còn có thể đem ra luyện đan, phụ trợ tu luyện. Tăng Tiểu Phàm trong đầu trong nháy mắt phát họa tốt một mảnh bản kế hoạch, cao hứng hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đúng lúc này Tiêu Trường Quý cũng quay về rồi, liếc nhìn vườn rau xanh bên trong cầu kỳ cây cũng cả kinh trực tiếp kêu lên, ngoa tạo. Tiểu Phàm, đây là có chuyện gì? Ngươi từ nơi nào làm trở về như thế lớn một khỏa cầu kỳ cây? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, thúc, đây cũng không phải là bên ngoài làm trở về, cái này cầu kỳ cây nguyên bản là nơi hẻo lánh Lý Trường lấy vậy cái kia khỏa. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiêu Trường Quý vẻ mặt khinh thường cười nói, hôm qua ta còn hái được cây câu kỳ để nấu thịt heo canh đâu, cây kia cũng liền ngang gối cao, chẳng lẽ lại trong vòng một đêm có thể lớn thành cái này đại thụ sao? Ngươi cho rằng thúc là 3 tuổi tiểu hài tử a? Dễ lừa gạt như vậy sao? Nói thực ra, ngươi là xài bao nhiêu tiền mua? Tăng Tiểu Phàm lắc đầu cười nói, thật không có lừa ngươi a, thúc. Cái này quả cầu kỳ cây chính là thì ra nơi hẻo lánh bên trong cây kia tiểu nhân. Chỉ là tối hôm qua ta điều chỉnh thử một cái trung ý dược thủy dội lên đi, không nghĩ tới ngày thứ 2 liền lớn lên dạng này cái gì. Ngươi mở cái gì quốc tế cho đùa? Sao lại có thể như thế đây? Tiêu Trường Quý vẫn như cũ không tin. Tăng Tiểu Phàm chỉ vào trên cành cây một cái vậy nói, ngươi nhìn, thúc lưới đao này không phải liền là trước ngươi trên nó đâm đến ngươi, bị ngươi sinh khí một đao chém ra tới sao? Ngươi nhìn kỹ một chút, vết sẹo này mặc dù lớn nhưng hình dạng giống như trước đó đâu. Thật hay giả? Tiêu Trường Quý nửa tin nửa ngờ gần trước xem xét, rốt cục trong mắt của hắn cũng toát ra ngạc nhiên quang đến. Ta đi, cái này, đây quả thật là kia một gốc a. Cái này cũng quá thần kỳ a. Tại sao có thể có thần kỳ như vậy dược thủy? Tiểu Phàm ngươi làm như thế nào? Quả thực thật bất khả tư nghị, ngươi có dạng này dược thủy, chúng ta cả nhà không phải đều muốn phát tài. Cái phản ứng Tiêu Trường Quý cũng là hưng phấn không thôi, đối với trong phòng hét lớn, lão bà, mau ra đây, thật lớn a, Tiểu Phàm thật lớn a. Bạch Thanh Giao quả nhiên bị đánh thức, vị tường chậm rãi rời đi ra, vẻ mặt oán hận trận nhìn hai nam nhân một cái, sang giọng, Tiểu Phàm, cái gì lớn không lớn, lại lớn cũng đừng lớn tiếng ồn nào a, bị người nghe được có ý tốt sao? Hắn lớn không lớn, ta có thể không biết sao? Thật là Bạch Thanh Giao cao mày nhỏ giọng thầm thì lấy, ngẩng đầu một cái lại phát hiện Tăng Tiểu Phàm cùng Tiêu Trường Quý đều là vẻ mặt vẻ xấu hổ nhìn lấy mình. Bạch Thanh Giao gặp bọn họ biểu lộ không đúng cũng có chút động, thế nào? Ta nói không đúng sao? Tiêu Trường Quý xấu hổ cười một tiếng, lão bà, ta nói chính là Tiểu Phàm loại cầu kỳ cây rất lớn. Ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Tăng Tiểu Phàm cũng là xấu hổ cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình nhìn. Bạch Thanh Giao nhìn một chút to lớn cầu kỳ cây, lại nhìn hai người biểu lộ, rốt cục tỉnh táo lại, à. Bạch Thanh Giao hét lên một tiếng, mặt trong nháy mắt đỏ tới cổ căn, hận không thể trực tiếp trên mặt đất đào động chui vào. Ngươi ta ngược lại đều tại ngươi. Đều tại ngươi chính mình không có nói rõ ràng. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Thử. Không để ý đến các ngươi. Bạch Thanh Giao thẹn quá thành giận dậm chân, trên thân một ít địa phương lại chuyển tới một hồi chua thoải mái đau tê dại cảm giác. Đau đến nàng lại đúng đấy một tiếng kêu thành tiếng. Tiêu Trường Quý cùng Tăng Tiểu Phàm nghe được tiếng kêu này, càng phát ra có chút lúng túng. Cái kia. A gì? Thân thể ngươi không thoải mái đúng không? Không thoải mái, ta trước dịu ngươi đi về nghỉ hạ một hồi, ta lại hái điểm cây câu kỷ nấu canh cho ngươi uống, để ngươi thử một chút cái này vừa lớn lên cây vị nói sao dạng. Tăng Tiểu Phàm vừa nói vừa đem chính mình điều dược thủy tới cây chuyện cùng Bạch Thanh Giao nói một lần. Bạch Thanh Giao cũng là liên thanh lấy làm kỳ, chỉ là kinh ngạc sau khi cũng đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Tăng Tiểu Phàm, từ chối hắn nâng. Còn thừa dịp Tiêu Trường Quý không chú ý, mạnh mẽ trợn nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, nói nhỏ, còn không phải đều tại ngươi làm cho ta toàn thân khắp nơi đều đau. Hiện tại chân đều là mềm phốc. Tăng Tiểu Phàm phốc phốc cười một tiếng, sợ Trường Quý thúc nghe đến mấy câu này không thoải mái, vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia, vậy ta đi trước hái lá tử. Lập tức đi ngay nấu canh. Tăng Tiểu Phàm nói xong tranh thủ thời gian leo đến trên cây đi hái lên cành non lá đến, hái kết thúc cây câu kỷ, lại lập tức quay người tiến trong phòng bếp bận rộn. Tiêu Trường Quý thấy tránh đi Tăng Tiểu Phàm, lúc này mới xích lại gần Bạch Thanh Giao nói, buổi sáng hai người các ngươi. Cái kia. Bạch Thanh Giao mang theo bối rối lườm Tiêu Trường Quý một cái, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng gật gật đầu. Tiêu Trường Quý cũng nhẹ gật đầu, ta đã nói rồi, ngươi buổi sáng gọi lớn tiếng như vậy thanh âm đều hô khản thần a. Nặc, ta cho ngươi mang về xuyên bối tỷ bà lộ, uống một chút thấm giọng nói a. Chương 42, làm không thành chương 42. Làm không thành. Bạch Thanh Giao nghe vậy trong lòng có chút ấm áp, cũng hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn Tiêu Trường Quý một cái, nhỏ giọng nói, quý ca, ngươi thật không ngại sao? Thật xin lỗi, ta buổi sáng khả năng có chút quá kích động. Tiêu Trường Quý mỉm cười, ta để ý cái gì, ta cao hứng cũng không kịp đâu. Các ngươi đây là vì con của ta mà cố gắng a, ta chỉ là đau lòng thân thể của ngươi lập tức chịu hay không chịu được, dù sao tiểu phàm tiểu tử kia nghe con mới đẻ. Chưa hẳn hiểu được yêu quý nữ nhân Bạch Thanh Giao nghe nói như thế mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, có lời này của ngươi ta an tâm, ta còn lo lắng cho ngươi trong lòng không thoải mái đâu. Tiêu Trường Quý trong lòng ngầm cười khổ, cũng chỉ có thể cố giả bộ phong quang nói, không có việc gì. Thật không có sự tình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu phàm tên kia thật lợi hại như vậy sao? Ngươi buổi sáng không phải là bình thường kích động à, kêu nóc phòng đều muốn lật ngược hơn nữa, nghe đều là hoàn toàn mất đi lý trí, đều kêu cái gì mẹ nuôi cái gì tao gì đều đi ra nhà. Bạch Thanh Giao xấu hổ đến thẳng che mặt, ngươi đều nghe được. Ngươi về sau đừng có lại nhắc tới những thứ này có được hay không? Thật rất thẹn thùng ngôi trao. Bạch Thanh Giao nói trong mắt lại lóe ra quang đến, nói đến lúc ấy ta đúng là hoàn toàn không kiểm soát, lúc ấy chính ta cũng không chế không nổi, chính là muốn loạn hô một chút bối đức lời nói khả năng. Có thể là hắn câu hiện ra ta sâu trong nội tâm một thứ gì đó a. Bạch Thanh Giao lúc nói trên khuôn mặt lần nữa tràn lên đỏ ửng, ánh mắt cực nóng nói, ta dám cam đoan, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể kháng cự tiểu phàm thực lực, trước đó ta còn lo lắng thân thể của hắn có vấn đề, sự thật chứng minh hoàn toàn là ta sai rồi, hơn nữa sai vô cùng. Tiểu phàm thân thể chẳng những không có vấn đề, hơn nữa cực nó cường hãn, có thể xưng kinh khủng. Tiêu Trường Quý nghe đến sắc mặt hết sức phức tạp, nhưng như cũng bảo trì một chút hoài nghi, cường điệu đến vậy ư? Hắn vừa khai quang không lâu, liền có lợi hại như vậy. Có phải hay không là bởi vì kinh nghiệm của ngươi thiếu, cho nên nghĩ lầm hắn rất lợi hại? Không. Bạch Thanh Giao chỉnh trọng nói, tuyệt đối không phải như vậy. Tiểu phàm liền không phải là cùng phàm nhân, ta chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Xem phim cũng xem qua bao nhiêu à, hắn chính là thiên phú dị bẩm ai, ta nói cho ngươi cũng nói không rõ. Bạch Thanh Giao cắn cắn xuống môi nói như vậy, trước đó ta tựa như là một cái bệnh lâu buồn bã bệnh nhân, mà tiểu phàm tựa như là một cái khoái hoạt thần y liễu, một chút đem ta cứu sống. Có thể nói như vậy, ta sống như thế hơn nửa đời người, cộng lại khoái hoạt cũng không bằng cùng tiểu phàm tốt cái này hai lần. Bạch Thanh Giao nói sắc mặt càng phát ra hồng nhuận, mà Tiêu Trường Quý nghe nói như thế lại mặt mũi tràn đầy cô đơn bi ai chi sắc. Hắn chỉ hận cái kia có thể cho Bạch Thanh Giao mang đến khoái hoạt người không phải mình, hắn chỉ hận chính mình không có năng lực nhường Bạch Thanh Giao như thế mặt mày hớn hở. Bạch Thanh Giao cũng chú ý tới Tiêu Trường Quý sắc mặt dị dạng, liền vội vươn tay che khuất kích động đến kịch liệt bộ ngực phập phồng, cúi đầu nói, thật xin lỗi, quý ca, ta không nên cùng ngươi giảng những thứ này, ta thật ngốc. Ngươi nghe xong khẳng định sẽ không vui. Không không không, không có việc gì. Tiêu Trường Quý miễn cưỡng cười vui nói, tiểu phàm thật lợi hại như vậy, ta cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, bất quá các ngươi nhưng phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đừng quên ban đầu tâm a, chớ vì tham vui mừng đem chính sự đem quên đi a. Bất cứ lúc nào các ngươi có ý tưởng ta đều duy trì, nhưng cũng nhớ kỹ, bất cứ lúc nào các ngươi đều không cho đội nón an toàn a. Bạch Thanh Giao nghe nói như thế càng phát ra đỏ mặt đến mấy muốn chảy máu, biết rồi, đừng nói tiếp, ta đều muốn bị ngươi xấu hổ chết thật là. Ngươi cùng ta thảo luận những này làm gì? Đúng lúc này, Tăng Tiểu Phàm thanh âm từ trong phòng bếp vang lên, quý thúc, Giao Di, ăn cơm rồi, tranh thủ thời gian đi thử một chút hôm nay cây câu kỷ heo tạm canh a, quá ngon, so bình thường cây câu kỷ đều thơm ngon gấp bội đầu. Tăng Tiểu Phàm hưng phấn liên thanh thúc giục nói, đến rồi. Bạch Thanh Giao ứng tiếng, lại quay đầu đối Tiêu Trường Quý nói, một hồi ngay trước Tiểu Phàm mặt tuyệt đối đừng nhắc lại những chuyện này a. Đứa nhỏ này ra mặt mỏng, vạn nhất đem hắn làm khó chịu, lần sau hắn không đến liền phiền toái. Bạch Thanh Giao mang theo khẩn trương nói, dường như nàng vô cùng chờ mong lần tiếp theo. Biết rồi, ta mới không có ngu như vậy. Tiêu Trường Quý lẩm bẩm âm thanh liền hướng phòng bếp đi đến. Ba người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đã ăn xong một bữa cơm, Tiêu Trường Quý trực tiếp vỗ cái bụng đánh lấy ở một cái nói, Tiểu Phàm, coi như không tệ, cái này cây câu kỷ quả thực thần, ta còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy món canh. Bạch Thanh Giao cũng là hướng về phía Tăng Tiểu Phàm mánh giơ ngón tay cái, xác thực dễ uống. Ta uống cảm giác thân thể đều không thế nào đau đâu. Xem ra cái này cây câu kỷ bổ dưỡng công hiệu cũng mạnh phi thường a. Bắt đầu ta nhìn lớn như thế, ta còn lo lắng có cái gì vấn đề an toàn đâu, không nghĩ tới uống xong còn có đại bổ công hiệu. Tiểu Phàm, ngươi quá tuyệt vời. Tăng Tiểu Phàm ngại ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, A Di, ngươi đừng có lại khen ta. Ngươi hôm nay khen ta đủ nhiều rồi. Lại khen ta liền nhẹ nhàng. Bạch Thanh Giao tự nhiên nghe hiểu Tăng Tiểu Phàm ý ở ngoài lời, lúc này lặng lẽ tại dưới đáy bàn cho Tăng Tiểu Phàm một ước. Tăng Tiểu Phàm dường như dưới chân mọc ra mắt dường như, hai chân một phần nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, lại cấp tốc khép lại, trực tiếp đem Bạch Thanh Giao chân kẹp lấy. A Bạch Thanh Giao lập tức phát ra hừ nhẹ một tiếng, nghe làm cho người khác tê cả da đầu. Làm sao rồi? Tiêu Trường Quý ân cần nói, có phải hay không thân thể chỗ nào lại không thoải mái? Khu khu. Không có. Không có việc gì. Bạch Thanh Giao vội vàng khoát khoát tay, nói sang chuyện khác, Tiểu Phàm, ngươi có thể điều ra thần kỳ như vậy dược thủy, có tính toán gì hay không? Muốn hay không đi xin độc quyền gì gì đó? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, A Di, thúc, ta đã nghĩ kỹ. Độc quyền liền không xin, ta muốn trong thôn nhận tàu điểm ruộng đồng đến loại dược liệu, dẫn đầu toàn thôn nhân làm giàu. Thôn chúng ta bên trong quá nhiều hài tử bởi vì trong nhà không có tiền, thi lên đại học đều lên không được, ta rất có thể trải nghiệm loại kia khốn cảnh. Cho nên ta chẳng những muốn chính mình kiếm tiền, ta cũng phải vì quê quán, là các phụ lao hương thân cống hiến một phần lực lượng. Ta muốn dẫn mọi người cùng đi ra khỏi Đại Sơn. Tăng Tiểu Phàm nói đến cảm xúc bành trướng, trong mắt có hào quang chói sáng. Nhưng Tiêu Trường Quý cùng Bạch Thanh Giao nghe xong lại nhíu mày, Tiêu Trường Quý càng là trực tiếp mở miệng nói, Tiểu Phàm à, người trẻ tuổi lại chí khí rất tốt, nhưng không phải thúc thúc đã kích ngươi, ngươi việc này sợ là làm không thành. Chương 43, đưa vàng. Chương 43, đưa vàng. Lời này nói thế nào? Tăng Tiểu Phàm khó hiểu nói, "Quý thúc, ngươi có phải hay không lo lắng ta không có tiền nhận thầu ruộng đồng a?"
"Ta có tiền, ngươi yên tâm. Trước mấy ngày ta không cẩn thận cứu được Bích Thủy tập đoàn Phạm Băng tổng giám đốc mệnh, nàng trực tiếp đáp tạ ta 50 vạn đầu cái gì?"
"50 vạn?"
Tiêu Trường Quy cùng Bạch Thanh Giao hai người đều sợ ngây người.
"Thật hay dạ,
ngươi cứu người, ngươi làm sao lại cứu được nàng đâu?" Tăng Tiểu Phàm đem ngày đó ngẫu nhiên gặp Phạm Băng bị rắn cắn bị thương sự tình tỉ mỉ nói một lần, đương nhiên, cụ thể quá trình trị liệu, bao quát hút Phạm Băng vết thương mập mờ thao tác, tự nhiên sẽ không nói ra. Bạch Thanh Giao cùng Tiêu Trường Quý đều nghe được sửng sốt một chút.
"Tiểu tử ngốc, y thuật của ngươi lúc nào thời điểm biến lợi hại như vậy? Ngươi thật giống như còn không có khảo thí tới giấy phép hành nghề y a. Làm sao lại dám tùy tiện cứu người đâu? Vạn nhất dẫn xuất sự tình đến làm sao bây giờ? Người ta vẫn là như thế quyền cao chức trọng nữ tổng giám đốc đâu." Tăng Tiểu Phàm nghĩ thầm, ta nói cho các ngươi biết ta được đến thần bí truyền thừa, các ngươi khẳng định cũng không tin. Nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm liền tùy tiện mượn cớ nói, "Các ngươi quên, ta trước đó chính là bên trên Trung Y đại học sao? Mặc dù sau đó tới bởi vì một số bực mình sự tình tôi học, nhưng ta bỏ học sau như cũ kiên trì không ngừng học tập. Bích Nhàn tỷ cũng cổ vũ ta, còn tự thân cho ta làm thí nghiệm, ta học chậm rãi liền tinh thông. Bây giờ ta có thể nói ngoại trừ không có giấy phép hành nghề y bên ngoài, y thuật của hắn đều so trên thị trường bất kỳ một thầy thuốc nào đều tốt hơn đâu."
"Được được được, ngươi cũng đừng tự biên tự diễn." Bạch Thanh Giao hừ lạnh nói, "Liền ngươi tự học kia công phu mèo ba chân, đừng trị người chết liền tốt. Về sau không cho phép ngươi lại làm mạo hiểm như vậy sự tình." Tăng Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói, "A Di,
ngươi tin tưởng ta. Ta hiện tại thật rất lợi hại, ngươi quên, thân thể ngươi thụ thường, bao quát phía dưới, không đều là ta xoa bóp chữa trị xong sao?"
"Ách." Bạch Thanh Giao khuôn mặt đỏ lên, "Ai nói với ngươi cái này?"
"Kia Phạm tổng, ngược lại ngươi lần sau không cho phép mạo hiểm nữa."
"Tốt ta." Tăng Tiểu Phàm không muốn để cho Bạch Thanh Giao lo lắng, liền thuận miệng đáp ứng. "Cho nên ta hiện tại có đầy đủ tiền nhận thầu ruộng đồng, đến lúc đó lại tìm một nhóm thích hợp dược liệu đến trồng, lại dùng ta đặc chế dược thủy thôi hóa một chút, các ngươi liền đợi đến bao tải đựng tiền a."
Tăng Tiểu Phàm đắc ý cười.
Tiêu Trường Quý nhưng như cũng lắc đầu, thản nhiên nói, "Tiểu Phàm a, ngươi còn quá trẻ. Đối trong thôn chuyện hiểu còn chưa đủ a, có đôi khi trong thôn làm việc, không phải có tiền hay không sự tình." Tăng Tiểu Phàm gãi gãi đầu, "Ý gì?
Ta nghe không phải rất rõ ràng."
Tiêu Trường Quý ngữ trọng tâm trường nói, "Ai,
nói như vậy, tại nông thôn nhiều khi cũng không phải là tài nguyên không tốt, chủ yếu vẫn là lòng người vấn đề, chớ coi thường nông thôn cái này địa phương nhỏ, cái này địa phương nhỏ bên trong lòng người mới phức tạp đấy. Chê ngươi nghèo sợ ngươi giàu, lục đục với nhau sự tình có nhiều lắm. Ngươi nếu là nhận thầu ruộng đồng, không có tranh tới tiền còn dễ nói, thật tranh tới tiền, chuyện này có nhiều lắm, toàn thôn người tài ba đều nhìn chằm chằm ngươi đây, có ít người a một bụng ý nghĩ xấu, thành sự không có, nhưng hại người thật là một đỉnh một lợi hại a."
Bạch Thanh Giao nghe nói như thế cũng là gật đầu nói, "Đúng a, Tiểu Phàm, điểm này ngươi quý thúc nói không sai. Ngươi có số tiền kia, ta nhìn không bằng ra ngoài trong thành làm ăn đâu."
"Trong thôn?"
Rất khó làm Tăng Tiểu Phàm nghe xong như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là cởi mở cười một tiếng, chân thành nói, "Không có việc gì. Các ngươi nói, ta đều biết. Nhưng ta tin tưởng người khác ở giữa tự có chân tình tại, chỉ cần ta chân tâm kéo theo các hương thân làm giàu, cái khác mọi thứ đều sẽ từ từ giải quyết. Dù sao người xấu chỉ là số ít, trong thôn đại đa số người vẫn là thuần phát. Các ngươi liền không cần lo lắng, còn lại sự tình, ta sẽ xử lý tốt."
Tăng Tiểu Phàm lòng tin tràn đầy cơm nước xong xuôi, lập tức hướng Lý Bích Nhàn nhà tiến đến. Vừa nghĩ tới muốn thuê nhà người ta ruộng đồng, Tăng Tiểu Phàm trước tiên liền nghĩ đến Lý Bích Nhàn nhà. Lý Bích Nhàn phụ mẫu đã tuổi trên 50, việc nặng việc cực đã làm bất động, phía dưới một cái đệ đệ lại hết ăn lại nằm không nên thân, hằng ngày tại bên ngoài pha trộn, đến mức nhà các nàng toàn bộ nhờ Lý Bích Nhàn chống đỡ, nhưng Lý Bích Nhàn dù sao chỉ là một nữ nhân, chồng chọn cũng loại không được quá nhiều, cái này liền khiến cho nhà các nàng rời nhà xa rất nhiều đều ruộng bỏ hoang. Tăng Tiểu Phàm nghĩ đến đem Nhàn tỷ nhà địa tốt tới, thứ nhất có thể phát triển sự nghiệp của mình, thứ hai cũng có thể cải thiện Nhàn tỷ nhà sinh hoạt. Cái này nhất cử lưỡng tiện sự tình, hắn càng nghĩ càng thấy đến phù hợp, dưới chân bộ pháp đều không tự giác tăng nhanh.
Nhàn tỷ mau ra đây a, đệ cho ngươi đưa vàng tới rồi.
Cách thật xa Tăng Tiểu Phàm liền cao giọng hô lên, Lý Bích Nhàn nhà đại hoàng cậu cũng là xa xa liền ngoắc ngoắc cái đuôi hướng Tăng Tiểu Phàm nhào tới. Cái mũi vung đến hô hô rung động, cái đuôi cũng lắc quạt điện dường như, kia nhiệt tình kình quả thực so nhìn thấy chủ nhân còn vui vẻ. Tăng Tiểu Phàm cũng vui vẻ vớt ve đại hoàng đầu, nhưng mà trong ngày thường chỉ cần mình vừa lên tiếng liền sẽ lập tức đi ra nhàn tỷ, hôm nay nhưng vẫn không thấy thò đầu ra, mà cổng xào phơi đồ bên trên phơi nhàn tỷ tự sắc lồng lớn còn tại chạy xuống nước, hiển nhiên là nhàn tỷ vừa phơi đi lên không lâu, người khẳng định không có đi xa.
Kỳ quái,
sao không ứng người đâu, khuya ngày hôm trước còn rất tốt ta.
Chẳng lẽ trách ta hôm qua không có đi tìm nàng, tức giận.
Tăng Tiểu Phàm nói thầm lấy đi tới cổng, càng phát ra lớn tiếng hô lên, "Nhàn tỷ, mau ra đây, ta cho ngươi đưa bằng tới."
"Tiểu tử thối, ngươi mù hô cái gì?"
Một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên, đi ra lại là Lý Bích Nhàn mụ mụ Diệp Thủy Liên. Nói đến Lý Bích Nhàn đầy đặn dáng người ghen hoàn toàn là kế thừa mẹ của nàng, cái này Diệp Thủy Liên ngoại hiệu sóng lớn sen, mặc dù nhưng đã hơn 40, nhưng phong vận vẫn còn, nhất là ngực kia một đôi chữ nặng lớn trái người, vô cùng dễ thấy, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn.
Tăng Tiểu Phàm muốn không tâm lo nhìn, nhưng thị giác bên trên vẫn là bản năng bị hấp dẫn đến lướt qua.
Diệp Thủy Liên cũng bén nhạy bắt được Tăng Tiểu Phàm ánh mắt, lúc này sắc mặt càng phát ra ấm lãnh, "Tiểu tử thối, giữa ban ngày, ngươi phát cái gì xuân đỉnh? Loạn hô gọi bậy thì cũng thôi đi, lão nương đều có thể là mẹ ngươi, ngươi còn dám nhìn lên ta?"
Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế lập tức thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Liên Di,
ta,
ta thật sự là không phải cố ý nhìn lén ngài, chỉ là ngài cái này quá chói mắt, ta phản xạ có điều kiện liền ôi. Tiểu tử thúi, còn dám trêu chọc lên lão nương tới, nhìn ta không phải tốt dễ thu dọn ngươi dừng lại, ngươi cũng không biết cái gì gọi là quy củ. Diệp Thủy Liên vén tay áo lên liền phải đánh Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm vội vàng cười làm lành nói, Liên Di, đừng như vậy, ta thật sự là cho các ngươi nhà đưa vàng tới, nhàn tỷ có hay không tại? Nhàn tỷ không có ở đây, ta đem vàng cho ngài cũng giống như nhau. Chương 44, dập đầu cho ngươi. Chương 44, dập đầu cho ngươi cái gì? Ngươi đầu này tao chó, ngươi thật sự là sắc mê tâm thiếu ngươi. Tốt ngươi đồ đi, còn dám đem đồ vật cho ta? Ta. Diệp Thủy Liên vừa thẹn lại giận, nhấc chân chính là một cước hướng Tăng Tiểu Phàm cái mông đá bảo. Ngươi cái này nhỏ dâm chó, ngươi thật to gan, đùa bỡn ta nữ nhi coi như xong, lại còn dám đùa giỡn lao đường. Hôm nay ta không tha cho ngươi. Diệp Thủy Liên nói đi lên liền phải nắm chặt Tăng Tiểu Phàm quần, nảy sinh ác độc nói, đến a, ngươi không phải phải cho ta sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi cất có bao nhiêu. Dám cảo lão nương nữa a. Tăng Tiểu Phàm nghe được không hiểu ra sao, tranh thủ thời gian che chính mình quần lót, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Lúc này cười ha ha một tiếng, Phúc Liên Di, ngươi hiểu lầm. Ta nói đưa vàng là cho các ngươi đưa tiền tới, không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Diệp Thủy Liên nghe vậy hơi sững sờ, to lớn ngạo nghễ như cũ kịch liệt phập phồng, cau mày nói, tiểu tử, ngươi ý đến, rõ ràng chính là đùa giỡn lão nương, liền ngươi còn đưa tiền cho nhà ta. Đừng làm cười, nhà chúng ta cái kia bồi thường tiền hàng không lén lút lấy tiền cho ngươi hoa liền tốt. Đừng cho là ta không biết rõ, nàng hàng ngày cùng ngươi ra ngoài pha trộn, không ít cầm đồ trong nhà cho ngươi. Tăng Tiểu Phàm nghe được dạng này lại từ đáy lòng gật đầu, Liên Di, ngươi nói không sai, cho tới nay, nhà tỷ sát thực đối ta rất chiếu cố. Cho nên từ nay về sau, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nhà các ngươi. Ta hiện tại liền là thật đến cho các ngài đưa vàng. Tăng Tiểu Phàm chân thành nói, Liên Di, nhà các ngươi Dương Cương bên cạnh kia 10 mẫu đất không phải ruộng bỏ hoang sao? Ta cùng các ngươi muốn đến, một mẫu một năm 1.000 khối, 10 mẫu chính là 1 vạn khối. Một năm ta cho các ngươi 1 vạn khối, thuê 20 năm, ta dùng để trồng thực dược liệu. Đến lúc đó nếu như kiếm được nhiều, ta lại mặt khác cho các ngươi một chút chia hoa hồng, ngài nhìn cái này có thể chứ? Diệp Thủy Liên nghe nói như thế mới biết được là chính mình hiểu lầm Tăng Tiểu Phàm, lúc này cũng có chút ngượng ngùng đỏ mặt, vậy ngươi nói tiền thuê liền tiền thuê đi, không phải muốn nói gì đưa vàng. Ta còn tưởng rằng ngươi phải cho ta đưa kia cái gì, ta liền nói à, tiểu tử ngươi bình thường cũng không sao mà to gan như vậy a, hôm nay làm sao lại sắc đảm bảo thiên. Diệp Thủy Liên nói chính mình cũng không nhịn được phốc phốc một chút cười ra tiếng, bất quá cái này cũng tại ngươi chính mình, ai bảo ngươi không thật dễ nói chuyện, còn bị ta thoát cũng xứng đáng. Tăng Tiểu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối mặt hung ác mạnh mẽ Thủy Liên a gì, hắn chỉ có thể theo phụ hòa nói, đúng đúng đúng, trách ta, trách ta, đúng rồi, nhàn tỷ đâu, nàng không ở nhà sao, nhưng nàng cùng đi thương lượng a. Diệp Thủy Liên nghe nói như thế ánh mắt lóe lên một tia dị dạng chi sắc, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường nói, nàng thương lượng cái gì? Một nữ nhân, sớm muộn gà đi. Cái này thuê ruộng sự tình ta cùng ngươi đàm luận liền tốt, ngươi xác định một mẫu một năm 1.000 khối. Kia nhưng đều là đất hoang à, sát vách những cái kia điệu tô cho người ta loại quýt, có thể mới 200-300 một mẫu a. Tăng Tiểu Phàm chỉnh trọng gật đầu, cười nói, ta biết, ta đây không phải báo đáp nhàn tỷ đi. Tăng Tiểu Phàm vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên cười lạnh một tiếng, ha ha ha. Tốt một cái báo đáp a. Liên Di a, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường của hắn a. Tiểu tử này trong thôn người nào không biết hắn là một kẻ nghèo rất mồm tơi, hắn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Ngươi nếu là tin hắn a, cẩn thận bị lừa đến quần đều không có xuyên a. Diệp Thủy Liên nghe nói như thế vô ý thức nhấc bao vây lấy chính mình tròn trịa bờ mông quần, theo tiếng quay đầu, đã thấy người nói chuyện chính là Tăng Tiểu Phàm bạn gái trước Chu Đình Đình. Chu Đình Đình đem tiểu nữ xe mô tô hướng bên cạnh dừng lại, liền phong tình bạn trùng bạn eo bờ mông đi tới. Giờ phút này nàng mặc trên người một cái áo khoác trắng, dường như sợ người khác không biết rõ nàng là trong thôn chú điểm bác sĩ dường như, trên vai còn đeo một cái hòm thuốc chữa bệnh. Chỉ là bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời mười phần độc ác, Chu Đình Đình lại muốn khoe khoang chính mình áo khoác trắng, nhưng lại sợ quá nóng, liền toàn thân chỉ mặc kiện áo khoác trắng, bên trong ngoại trừ nội y bên ngoài, cái gì đặt cơ sở quần áo cũng không có. Nếu là ở trong phòng nàng mặc như vậy hoàn toàn không có vấn đề, người khác cũng không thấy được gì, nhưng đây là tại bên ngoài lớn mặt trời dưới đáy, theo Tăng Tiểu Phàm góc độ liếc mắt nhìn qua, nghịch dưới ánh sáng, gọi là một cái đấu. Chu Đình Đình viền ren nhỏ cùng viền ren tiểu nội nội đều có thể thấy rất rõ ràng, cái này khiến Tăng Tiểu Phàm cùng Diệp Thủy Liên thấy đều có chút xấu hổ. Chu Đình Đình lại không hề hay biết, như cũng vẻ mặt cao ngạo nói, Tăng Tiểu Phàm, ngươi đem tròng mắt đi một vòng a. Chúng ta đã chia tay, ngươi lại nhìn ta cũng không thuộc về ngươi. Dẹp ý niệm này a. Tăng Tiểu Phàm chỉ cười lạnh lắc đầu, căn bản không thèm để ý Chu Đình Đình. Chu Đình Đình thấy thế lại càng phát ra có chút khó chịu, dưới cái nhìn của nàng, mình bây giờ trở thành có biên chế chú điểm bác sĩ, ngăn nắp xinh đẹp, lại có địa vị xã hội, Tăng Tiểu Phàm hẳn là ở trước mặt nàng khúng núng mới đúng. Mắt thấy Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt khinh thường, Chu Đình Đình ngữ khí càng phát ra trào phúng khinh thường, ai nha. Tăng Tiểu Phàm a, Tăng Tiểu Phàm, không nghĩ tới xa cách ta về sau, ngươi vậy mà sa đọa thành dạng này. Vậy mà lấy thuê ruộng đồng danh nghĩa muốn lừa gạt Liên Di thân thể. Chật chật chật, Liên Di đều có thể làm mụ mụ ngươi. Ngươi cũng hạ thủ được. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy mày kiếm vậy một cái, nổi giận nói, Chu Đình Đình ngươi nói mò gì? Ta khuyên ngươi tích điểm miệng đức, thiếu bản lộng thị phi. Cắt. Chu Đình Đình hai tay ôm một cái, cười lạnh nói, Tăng Tiểu Phàm ngươi trả lại cho ta trăm đâu. Nếu không phải ta vừa vặn đến khám bệnh tại nhà đi ngang qua, nói không chừng Liên Di đều bị ngươi lừa gạt tới tay đâu. Người khác không rõ ràng ngươi, ta còn không rõ ràng lắm ngươi sao? Còn 10 mẫu 1 vạn khối một năm, tiểu tử ngươi trong túi lúc nào thời điểm từng có 5000 khối?
Đừng nói 5000, có 500 khối thời gian đều có thể vạch lên đầu ngón tay đếm xong a.
Liên Di, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa.
Tiểu tử này nhìn xem nhã nhặn, kỳ thật chính là lòng mang ý đồ xấu, một bụng ý nghĩ xấu.
Diệp Thủy Liên nghe nói như thế trong lòng cũng nổi lên nói thầm, tiểu phàm nhân phẩm của ngươi Liên Di ngược cũng không phải không tin được, nhưng ngươi nói ngươi thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy a, Di cũng không phải rất tin tưởng, ngươi hôm nay tới đến cùng là dự định làm hoa dạng gì?
Ngươi thành thật cùng Liên Di nói rõ ràng liền tốt, Liên Di cũng sẽ không trách ngươi.
Tăng Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, Liên Di, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, ta lần này tìm ngươi thật sự là thuê ruộng.
Một năm một vạn, thuê 20 năm chính là 20 vạn.
Ta chẳng những thật muốn cho ngươi tiền, hơn nữa còn là hiện tại liền cho.
Đem 20 vạn duy nhất một lần đều cho ngươi.
Lời này vừa nói ra, Diệp Thủy Liên cùng Chu Đình Đình đều sửng sốt một chút, một giây sau Chu Đình Đình trực tiếp cười đến eo đều không thẳng lên được, phốc ha ha.
Đại gia mau tới nghe một chút ta.
Có đồ đần khoác lát thổi thượng tiên rồi.
Còn 20 vạn duy nhất một lần trả nợ, phốc ha ha ha, đừng cười chết ta rồi.
Liền ngươi chết như vậy quỷ nghèo còn có thể cầm được ra 20 vạn.
Ngươi nếu có thể xuất ra 20 vạn, ta Chu Đình Đình quỳ xuống đến dập đầu cho ngươi.
Chương 45, ngươi dám hung ta chương 45, ngươi dám hung ta. Thử Tăng Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng, Chu Đình Đình, ta khuyên ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên a.
Lần trước ngươi nói dựng ngược đắp tức sự tình còn không có xử lý đâu.
Chu Đình Đình nghe nói như thế lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lần trước
là ngươi giẫm nhầm cước chó.
Lần này ngươi liền không may mắn như thế nữa.
Ta chính là không quen nhìn ngươi hãm hại lừa gạt,
có gan đến đánh của tôi.
Ngươi nếu có thể xuất ra 20 vạn, ta Chu Đình Đình lập tức quỳ xuống dập đầu cho ngươi,
cho ngươi liếm ngón chân.
Vậy ngươi nếu là không bỏ ra nổi cái này 20 vạn, vậy ngươi liền quỳ xuống cho ta đến cùng con chó như thế dọc theo toàn thôn bỏ một vòng,
còn muốn theo ta dưới đũng quần chui qua,
có dám đánh cược hay không?
Chu Đình Đình thở phì phò kích Tiểu Phàm, nàng là nhìn chết Tăng Tiểu Phàm không có số tiền kia.
Diệp Thủy Liên thấy thế cũng có chút nhìn không được, hảo luôn quên nhủ, Tiểu Phàm,
quên đi thôi, nhà ngươi tình huống mọi người đều biết, ngươi liền không cần thiết xính cường rồi tranh thủ thời gian cùng Đình Đình cô nương nói lời xin lỗi, việc này liền đi qua.
Miễn cho một hồi huyên náo quá khó nhìn, không thu được trận Tăng Tiểu Phàm nhìn qua Chu Đình Đình miệng méo cười một tiếng, thản nhiên nói, nghe được không?
Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, một hồi cũng đừng quá khó nhìn, không thu được trận a. Thử Chu Đình Đình bạch nhãn cơ hồ muốn vượt lên thiên, Tăng Tiểu Phàm, ngươi làm rõ ràng, người ta thực sự khuyên ngươi đâu?
A Di đều biết ngươi là chết quỷ nghèo,
lại nghèo lại yêu trang, hiện tại còn học được gạt người chậm chậm chậm.
Ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ.
Ta nếu là cùng ngươi rắc rưởi như vậy, ta đều đập đầu chết tính toán.
Chu Đình Đình càng phát ra khinh bỉ trào phúng lên Tăng Tiểu Phàm đến, dường như ở trong mắt nàng, hai người sau khi chia tay, chỉ có đem đối phương dẫm lên bùn nội tình bên trong, mới lộ ra lựa chọn của mình có nhiều chính xác.
Tăng Tiểu Phàm im lặng cười cười, ta nói lại lần nữa, quen biết một trận, ta cũng không muốn nhìn ngươi quá khó nhìn.
Đi nhanh lên đi.
Phi.
Tăng Tiểu Phàm a, Tăng Tiểu Phàm,
ngươi giả bộ thật đúng là giống a.
Ngươi nếu là có 20 vạn liền lấy ra đến a.
Giàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì?
Xuất ra 20 vạn đến, ta lập tức quỳ xuống đến liếm đầu ngón chân của ngươi.
Nếu là không bỏ ra nổi đến, chân chu, hiện tại liền quỳ xuống đến học chó sủa.
Được, tin rằng ngươi cũng không bỏ ra nổi đến, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến học chó sủa a.
Thừa dịp hiện tại ít người, bằng không đợi hạ náo lên nhiều người càng không tốt. Nhìn Chu Đình Đình càng phát ra cao ngạo la ầm lên, thậm chí cũng hơi kéo ra chính mình áo khoác trắng, lộ ra bên trong chân trắng.
Tăng Tiểu Phàm lắc đầu, hừ lạnh nói, đây chính là ngươi tự tìm.
Tăng Tiểu Phàm nói lấy điện thoại di động ra, quay đầu nhìn về Diệp Thủy Liên nói, Liên Di, đem ngươi số thẻ phát cho ta,
ta lập tức cho ngươi chuyển.
Tiểu Phàm,
đừng làm rộn. Diệp Thủy Liên cau mày nói,
Liên Di, ngươi ra tay trước số thẻ tới, ngươi đừng quản nhiều như vậy,
phát là được rồi.
Diệp Thủy Liên lắc đầu, chỉ có thể đem số thẻ cho Tăng Tiểu Phàm phát tới.
Tăng Tiểu Phàm trên điện thoại di động điểm một cái, một giây sau Diệp Thủy Liên điện thoại liền băng lên, ngài thẻ ngân hàng nhập trướng 20 vạn nguyên.
Tiếng nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, Chu Đình Đình cùng Diệp Thủy Liên đều trợn tròn mắt.
Cái gì?
Nhập trướng thành công?
Diệp Thủy Liên miệng há thật lớn, thật lâu không khép được đi, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt.
Ngắn ngủi sững sờ sau, Diệp Thủy Liên tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên kiểm tra, liên tục xác nhận thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại, rốt cục nàng nở nụ cười.
Cười đến sung mãn dê chén, dáng người đều một rung động dồn dập, thật.
Chơi ạ.
Tiểu Phàm,
ngươi chừng nào thì phát tài?
Vậy mà thật cho ta chuyển 20 vạn a.
Đây chính là 20 vạn a.
Nhiều ít nông thôn nhân tồn cả một đời cũng tồn không đến số này a.
Diệp Thủy Liên cao hưng kém chút nhảy dựng lên, song tay nắm lấy Tăng Tiểu Phàm tay, trên mặt thần sắc không còn có trước đó khinh thị, trong mắt tràn đầy đều là thưởng thức và vui sướng, thậm chí quá mức cao hứng, không cẩn thận cầm Tăng Tiểu Phàm tay cọ tới bộ ngực mình đều không tự biết.
Mà một bên Chu Đình Đình hoàn toàn trợn tròn mắt, miệng há thật lớn, quả thực có thể nhét vào một cái lớn trứng gà.
Cái này
sao có thể?
Hắn rõ ràng là một cái chết quỷ nghèo a, hắn làm sao có thể xuất ra 20 vạn đâu, không có khả năng.
Là tuyệt đối không thể. Chu Đình Đình ngực nuốt ngụm nước miếng, đỏ mặt tới cổ can.
Tăng Tiểu Phàm cười lạnh, giết người chu tâm mà đưa tay cơ đưa tới Chu Đình Đình trước mặt, thản nhiên nói, thấy không, ta chuyển xong 20 vạn, trong thẻ còn có hơn 20 vạn số dư còn lại, lần này ngươi hài lòng a?
Xin bắt đầu ngươi dựng ngược đắp tức vẫn là quỳ xuống cho ta liếm chân biểu diễn a.
Chu Đình Đình tức giận đến bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, Tăng Tiểu Phàm,
ngươi
a?
Chu Đình Đình bỗng nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu, hừ lạnh nói, ta hiểu được.
Tăng Tiểu Phàm,
ngươi tiền này nhất định là trộm được.
Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng xứng có nhiều như vậy tiền. Cái này sao có thể? Cho nên tiền của ngươi nhất định là trộm được. Ngươi nhất định phải chết. Ta muốn báo cảnh đem ngươi bắt lại. Ngươi tên trộm vật này. Ngươi cái này lừa đảo, ngươi chính là chúng ta thôn bại hoại. Chu Đình Đình chỉ vào Tăng Tiểu Phàm cái mũi ngao ngao kêu gào, dường như rốt cuộc tìm được điểm đột phá, hắn không thể lập tức nhường Tăng Tiểu Phàm bị xuống nhận lầm. Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt im lặng chi sắc, chỉ quay đầu đối Diệp Thủy Liên nói, Liên gì, đừng để ý tới nàng, nàng liền là cố ý gây chuyện, ngươi trước tiên đem hợp đồng ký a. Không thể ký. Hắn là trộm được tiền, a gì, ngươi không thể nhận hắn tiền tham ô a. Tăng Tiểu Phàm, ngươi theo ta đi, lập tức đi với ta đồn công an tự thú. Chu Đình Đình nói trực tiếp tiến lên lôi kéo Tăng Tiểu Phàm. Ngươi đủ. Tăng Tiểu Phàm gầm lên giận dữ, lạnh lùng nói, ta nhịn ngươi rất lâu, lại động thủ đừng trách ta không khách khí. Chu Đình Đình lần thứ nhất nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm đối nàng hung ác như thế, nhất thời có chút không lớn thích ứng. Dù sao lấy trước cùng một chỗ thời điểm, hắn đối với mình đều là muốn gì được đó, quả thực liếm cầu đến không thể lại liếm cầu. Bây giờ đống nhiên đối với mình quyết tâm, Chu Đình Đình sửng sốt một chút càng phát ra nổi giận, ai nha? Tăng Tiểu Phàm, ngươi như bức a, ngươi còn dám hung ta? Con mẹ nó ngươi một cái con hoang cũng dám hung ta? Đậu xanh rau muốn mẹ ngươi, ngươi một đứa cô nhi con hoang cũng dám cũng xứng hung ta? Ba. Tăng Tiểu Phàm đưa tay chính là một bàn tay, thanh thúy phiến tại Chu Đình Đình tư sắc trung thượng gương mặt xinh đẹp bên trên, ta chẳng những dám hung ngươi, lão tử hôm nay còn quất ngươi. Tiện hóa. Tăng Tiểu Phàm trở tay lại một cái tát, ba một tiếng mạnh mẽ phiến tại Chu Đình Đình trên mặt. Chu Đình Đình trực tiếp ngậm, hai tay che lấy hai cái gương mặt, ánh mắt chừng đến cơ hồ muốn đến rơi xuống, ngươi, ngươi cái này con hoang, vậy mà mẹ nhà hắn dám đánh ta. Đánh chính là ngươi cái này tiện hóa. Tăng Tiểu Phàm lại một cái tát mạnh mẽ quạt đi lên. Chương 46, ba lần mệnh chương 46, ba lần mệnh A. Chu Đình Đình một tiếng tiểu khiếu hoàn toàn sợ ngây người. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới đã từng cái kia đối với mình muốn gì được đó nam nhân, đã từng ở trong mắt chính mình là một cái nhuyễn chân tôn phế vật nam nhân, hôm nay cũng dám bá đạo như vậy quất chính mình cái tát. Tăng Tiểu Phàm, ngươi, ngươi điên rồi. Ngươi làm sao dám, ngươi trước kia không phải như vậy? Tăng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, gàn từng chữ một, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ngươi lại nhiều lần tìm ta phiền toái, còn dám mắng ta là con hoang. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật sự cho rằng ta trị không được ngươi. Tăng Tiểu Phàm nói một tay lấy Chu Đình Đình vào ôm, một thanh nhấc lên nàng áo khoác trắng, chiếu vào cái mông của nàng chứng chính là dừng lại manh phiến. A, a cứu mạng a. Giết người rồi. A a Chu Đình Đình đau đến từng đợt thét lên, vừa thẹn vừa xấu hổ lại kích động. Xấu hổ giận dữ sau khi, ở sâu trong nội tâm nhưng lại mơ hồ sinh ra một chút cảm giác đặc biệt, dường như lại có chút chờ mong bị đánh đến ác hơn một chút mới tốt. Một bên Diệp Thủy Liên thấy cảnh này cũng không khỏi đến một hồi đỏ mặt, hô hấp cũng trong nháy mắt dồn dập lên. Tiểu tử này, cũng quá độc ác ga, nhìn để người ta tắt đến. Cũng quá bá đạo. Diệp Thủy Liên ngoài miệng thì thào nói thầm, ánh mắt lại thấy tóc thẳng quang, dường như một chút dấu ở sâu trong nội tâm đồ vật bị kích phát ra tới. A không dám, ta cũng không dám nữa. Ngươi đừng đánh nữa. Lại đánh ta liền phải, lại đánh ta liền phải. A Chu Đình Đình mặt càng ngày càng đỏ, tiếng cầu xin tha thứ cũng càng ngày càng gấp rút. Tăng Tiểu Phàm thấy thế lúc này mới bung ra nàng, một tay lấy nàng đẩy qua một bên. Chu Đình Đình liền tranh thủ áo khoác trắng giật xuống đến che khuất thân thể, ngoài miệng là không gọi, nhưng nhìn Tăng Tiểu Phàm ánh mắt lại có chút cổ quái, không có phẫn nộ, ngược lại có chút oán hận cũng vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, một chiếc màu đen đời cũ sáng tạ nạ đình chỉ tới Lý Bích Nhàn cửa nhà, thôn trưởng Kim Hữu Tài khẽ hát, thoải mái nhàn nhã cầm chút quà tặng từ trên xe bước xuống. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm cùng Chu Đình Đình đều trong sân, nhất thời hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Diệp Thủy Liên một cái, hai người ánh mắt trao đổi hạ, Kim Hữu Tài lập tức lại quay người lại đem quà tặng thả lại trong xe đi. Lúc này mới lôi kéo tiện tiện bụng lớn dưới dây lưng quần, thản nhiên nói, nhà chuyện ra sao a? Hôm nay náo nhiệt như vậy a? Chu Đình Đình nhìn thấy thôn trưởng, lập tức lấy lại tinh thần, lần nữa khôi phục cáo não cùng xúc động phẫn nộ, hô lớn, thôn trưởng, ngươi mau tới đây, ngươi mau mau đem hỗn đản này bắt lại. Tăng Tiểu Phàm hắn là tên trộm, trộm một số tiền lớn trở về, ta muốn báo cảnh bắt hắn, hắn còn động thủ đánh ta, quả thực quá ghê tởm. Kim Hữu Tài nghe vậy lập tức sầm mặt lại, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tăng Tiểu Phàm nói, ôi, tiểu tử, ta nghe nói ngươi mắt mù tốt, xem ra thật sự là tốt ta, không mù ngươi liền có thể vô pháp vô thiên sao? Còn dám làm lên tạt tới, thành thật khai báo, chỗ nào trộm tiền, trộm nhiều ít. Tăng Tiểu Phàm còn chưa kịp mở miệng, Chu Đình Đình liền trực tiếp chen miệng nói, trộm hơn 40 vạn. Vừa rồi hắn đã chuyển 20 vạn cho Liên Di, trong điện thoại di động còn có hơn 20 vạn. Cái gì? Kim Hữu Tài nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt quay tít một vòng, trầm giọng nói, hơn 40 vạn. Ngươi xác định? Chu Đình Đình trịnh trọng gật đầu, ta xác định. Ta vừa rồi tận mắt qua. Tốt. Kim Hữu Tài trên mặt giữ tợn có chút co lại, chỉ vào Tăng Tiểu Phàm nói, tốt ngươi Tăng Tiểu Phàm à. Ngươi thật lớn mật. Dám trộm nhiều tiền như vậy, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta tiếp nhận chế tài. Tăng Tiểu Phàm thử một tiếng cười, ta nói thôn trưởng, ngươi bình thường chính là như thế làm cán bộ sao? Nàng nói ta trộm tiền, ngươi liền tin a? Chứng cứ đâu? Pháp luật căn cứ đâu? Làm cản. Kim Hữu Tài trừng mắt, nổi giận nói, ta là thôn trưởng vẫn là ngươi là thôn trưởng. Ta làm thế nào sự tình còn muốn ngươi đến dạy? Còn chứng cứ đâu? Điện thoại di động của ngươi bên trong số dư còn lại chính là chứng cứ. Ngươi người này chính là nhân chứng. Trong thôn người nào không biết ngươi là người nghèo rất mồng tới a? Liền ngươi còn có thể có 40 vạn tiền tiết kiệm. Phi, chó có 40 vạn ngươi cũng không có. Ngươi tiền này không phải trộm được chính là giành được. Lập tức quỳ xuống cho ta. Kim Hữu Tài càng nói càng nghiêm khắc, dường như một cái quan tòa tại cho Tăng Tiểu Phàm hình phạt như thế. Tăng Tiểu Phàm miệng méo cười một tiếng, thản nhiên nói, "Thôn trưởng, ngươi thật là lớn quan uy a. Chẳng lẽ tiền này liền không thể là chính ta tranh tới sao?" Phúc Kim Hữu Tài cùng Chu Đình Đình liếc nhau, đều cười ra tiếng, "Liền ngươi, Tăng Tiểu Phàm, chỉ bằng ngươi cũng có thể tranh 40 vạn. Ha ha ha, đừng cười chết người. Ngươi một cái đại học đều không có tốt nghiệp phế vật, tranh 40 khối đều quá sức đâu. Còn 40 vạn, rõ ràng chính là trộm, cướp, hoặc là chính là lừa gạt." Chu Đình Đình cũng liền âm thanh phụ hòa nói, "Chính là chính là." Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, cái gì cấp bậc, cũng xứng kiếm 40 vạn. "Ngươi nếu có thể kiếm 40 vạn, con mẹ nó chứ quỳ xuống đến liếm ngươi ngón chân." Chu Đình Đình lời này vừa nói ra, trêu đến Kim Hữu Tài càng phát ra cười khinh miệt, nhìn Tăng Tiểu Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. "Tốt, chớ cùng hắn dài dòng. Người trước bắt lại, tiền tham ô tịch thu. Xem ở hương thân hương lý phân thượng, ngươi nếu là mở miệng van cầu thúc, thúc liền không cho ngươi đưa đồn công an trước." Kim Hữu Tài nói ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt chi sắc, nói xong trực tiếp tiến lên liền muốn đối Tăng Tiểu Phàm động thủ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hiên ngang âm thanh ầm vang lên, "Ta nhìn ai dám động đến ân nhân của ta." Đám người theo tiếng quay đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào cổng đã ngừng một chiếc màu đen lao vụt lớn dê, bên cạnh xe đứng thư ký lái xe Bảo Tiêu một bà người, bị đám người ủng ở giữa thì là một người mặc siêu mảnh giày cao gót, màu xám bó sát người bao mông váy phối vớ cao màu đen, thân trên áo sơ mi trắng, dáng người cực độ có lồi có lõm xinh đẹp nữ nhân Phạm Băng. Phạm Băng vốn là minh tinh xí nghiệp gia, thôn trưởng Kim Hữu Tài cùng Chu Đình Đình chờ tự nhiên một cái liền nhận ra nàng, lúc này đều trợn tròn mắt, "Cái gì? Ân nhân? Ai là Phạm tổng ân nhân? Cái gì ân nhân?" Phạm Băng dẫm lên tuyệt mỹ giày cao gót, ha 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 lắc lắc tròn trịa bờ mông, mặt như xương lạnh đi tới, gàn từng chữ một, "Tăng Tiểu Phàm chính là ta Phạm Băng ân nhân, tiền của hắn chính là ta đáp tạ hắn. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì không?" Phạm Băng nói đi thẳng tới Tăng Tiểu Phàm trước mặt, xoát một chút, trực tiếp một cái 90 độ cúi người chào thật sâu, "Ân nhân, tạ ơn ngài cứu mạng ta." "Không, nói chính xác là tạ ơn ngài đã cứu ta 3 lần mệnh." "Tạ ơn." Phạm Băng nói túi đầu càng phát ra thẳng tắp, cổ áo rơi xuống, một mảnh xuân sắc bay thẳng Tăng Tiểu Phàm mặt đều không tự biết. Phạm Băng vừa dứt tiếng, tùy hành thư ký Bảo Tiêu một nhóm người cũng lập tức đuổi theo, đối với Tăng Tiểu Phàm đồng loạt không người chào. "Tạ ơn ân nhân." Đám người trăm miệng một lời, thanh thế chân thiên. Kim Hữu Tài cùng Chu Đình Đình hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng là thối điều ti, làm sao lại cứu được Phạm tổng dạng này đỉnh cấp nhân vật đâu, nàng thật là Bích Thủy tập đoàn nữ tổng giám đốc a. Ngay cả ta đều không có tư cách gặp một lần nhân vật a. Kim Hữu Tài tự lẩm bẩm nuốt ngụm nước miếng, nghĩ đến chính mình vừa rồi xem như, chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng bỏng. Chu Đình Đình ngày đó là nhìn tận mắt Tăng Tiểu Phàm đem Phạm Băng kéo vào vệ sinh đứng trị liệu. Mặc dù cụ thể hút trừ nọc độc quá trình không nhìn thấy, nhưng cũng biết Tăng Tiểu Phàm sát thực cứu được Phạm Băng. Chỉ là nàng thế nào cũng không nghĩ tới Phạm Băng lại bởi vậy tiện hắn mấy chục bạn. Chấn kinh sau khi, Chu Đình Đình trong lòng cũng ảo não vô cùng, công lao này nếu là nàng tốt biết bao nhiêu a. Đáng chết Tăng Tiểu Phàm, công lao đều bị hắn đoạn. Tăng Tiểu Phàm, ngươi thật đáng chết. Ô ô ô. Nghĩ như thế nào giẫm Tăng Tiểu Phàm khó cứ như vậy đâu. Chu Đình Đình trong lòng âm thầm kêu khổ, tức giận đến ngực một hồi kịch liệt chập trùng, đột nhiên dậm chân một cái, ngạo nghệ càng phát ra khuấy động. Tăng Tiểu Phàm lại không để ý đến Chu Đình Đình trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ đưa tay nhẹ nhàng đem Phạm Băng nâng đỡ. Bàn tay tiếp xúc đến Phạm Băng tay lúc, Phạm Băng ít có mang theo thẹn thùng thân thể mềm mại khẽ run lên. Tăng Tiểu Phàm lại khẽ cho mày, trầm giọng nói, mấy thứ bẩn thỉu đi ra hại ngươi. Phạm Băng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, thật không tiện, ân nhân, trước đó là ta trách oan ngươi. Ta còn vẫn cho là ngươi là cố ý làm ta sợ, muốn thừa cơ chiếm ta tiện nghi, tới hiện tại xem ra, đều là lỗi của ta. Chương 47, nút áo. Chương 47, nút áo. Nếu không phải ngươi vụng trộm đem tấm đùa kia nhét vào túi của ta trong bọc, thời khắc mấu chốt đã cứu ta 2 lần, ta hiện tại khả năng đều không có cơ hội ở trước mặt hướng ngài nói lời cảm tạ. Phạm Băng vừa nói vừa nhịn không được đối với Tăng Tiểu Phàm thật sâu không người chào, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng thần sắc cảm kích. Trải qua lần này, nàng đối Tăng Tiểu Phàm thái độ hoàn toàn biến sùng bái cùng tôn kính, sẽ không bao giờ lại hoài nghi nhân phẩm của hắn. Tăng Tiểu Phàm khẽ gật đầu, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi chờ một chốc lát, trễ giờ ta lại tới giúp ngươi xử lý mấy thứ bẩn thỉu, hiện tại ta trước tiên đem việc này chỉnh lý một chút trước. Tăng Tiểu Phàm nói ngẩng đầu nhìn về phía Chu Đình Đình, lại phát hiện nàng đã sớm lặng lẽ đi đến chính mình nữ trang xe mô tô trước, chuẩn bị chạy ra. Chu Đình Đình, đi nơi nào nha? Có phải hay không còn có chuyện gì không hoàn thành a? Tăng Tiểu Phàm hề hoài mở miệng nói. Chu Đình Đình gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sang giọng, không có. Không sao, đã Phạm tổng đều nói, lấy tiền là nàng đáp tạ ngươi kia cũng không có cái gì chuyện. Phạm tổng lời nói chúng ta khẳng định tin tưởng, coi như ta trách oan ngươi thôi. Chu Đình Đình nhăn nhăn nhó nhó lẩm bẩm âm thanh, cái kia, ta còn muốn đến khám bệnh tại nhà đâu. Các ngươi trước mau lên, ta đi trước. Chu Đình Đình nói xong trực tiếp bờ mông uốn éo, ngồi lên kiểu nữ xe mô tô, đánh lấy lửa liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, ngay tại nàng vặn chân ga trong nháy mắt, một cái hữu lực đại thủ trực tiếp đưa nàng theo trên xe xách xuống dưới. Đại thủ chủ nhân tự nhiên là Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm khỏe miệng hơi nhếch lên, ta mị cười một tiếng, dạng ngu đúng không? Trước ngươi nói thế nào? Ta nếu là thật có thể xuất ra số tiền này, ngươi muốn làm thế nào tới? Quỳ xuống đến liếm đầu ngón chân của ta. Cần ta cho ngươi nhắc nhở sao? Ngươi. Chu Đình Đình gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, cái này trước mặt mọi người quỳ liếm đầu ngón chân thật sự là quá xấu hổ. Nàng muốn thật làm như vậy lời nói, về sau trong thôn cũng không ngẩng lên được đầu đến. Tăng Tiểu Phàm, ngươi đủ, ngươi không nên quá phận. Tăng Tiểu Phàm cười lạnh, là ta quá mức sao? Ta đã cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội? Chu Đình Đình tự biết đối lý, miệng nhỏ quật cường bệnh bệnh lên, nhỏ giọng nói, ngươi, ngươi không sai biệt lắm có thể cho ta một chút mặt mũi có được hay không? Tăng Tiểu Phàm khỏe miệng lần nữa dương lên, ta nể mặt ngươi, trước ngươi có đã cho ta mặt mũi sao? Chu Đình Đình hừ lạnh một tiếng, vậy ta coi như lại, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi cắn ta a? Cho thể diện mà không cần, thối ngu xuẩn. Chu Đình Đình dứt khoát quyết định chắc chắn, hất ra Tăng Tiểu Phàm tay liền cường ngạnh hơn rời đi. Tăng Tiểu Phàm một chút không quen lấy, tại chỗ lần nữa đưa nàng đặt tại mổ tờ trên ghế salon, mạnh mẽ đánh một trận. Một màn như thế đem Diệp Thủy Liên Phạm Băng bọn người thấy choáng. Thẳng đến Chu Đình Đình liên tục cầu xin tha thứ, Tăng Tiểu Phàm lúc này mới buông ra Chu Đình Đình, thản nhiên nói, lần này nhiều người, chuyện đánh cược tạm thời không truy cứu, nhưng cái này sổ sách ta là nhớ kỹ, lần sau còn dám cho ta, nhất định khiến ngươi thực hiện. Xéo đi. Chu Đình Đình xấu hổ căn bản không mặt mũi gặp người, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, Tăng Tiểu Phàm ngươi tên hỗn đản. Hừ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chu Đình Đình bước xuống hai câu ngoan thoại, lôi kéo chân ga vọt ra ngoài. Người là rời đi, nhưng một trái tim lại thật lâu khó mà bình tĩnh, đáy lòng xấu hổ phẫn nộ sau khi, lại tựa hồ cất giấu một chút khó mà mở miệng cảm giác. Làm sao có thể? Kia chết quỷ nghèo, thối điều ti, chết phế vật, đồ lưu manh, hỗn đản, ngu xuẩn. Chu Đình Đình bỗng nhiên phát điên la lên, trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ nhường nàng phá lệ tâm phiền. Thét lên phát tiết về sau, lại không tự giác gầm thầm nói thầm, kỳ quái, tên kia trước đó rõ ràng không phải như vậy a, thế nào bỗng nhiên liền biến như vậy có nam nhân mùi, còn bá đạo như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì cùng ta sau khi chia tay bị kích thích? Ai xem ra cuối cùng vẫn là ta cái này đáng chết mị lực a. Đem hắn đều khiến cho tính cách đại biến. Chu Đình Đình nghĩ đi nghĩ lại, chung quy là phát huy ra a quy tinh thần, cười vui vẻ đi ra. Mà trong viện Tăng Tiểu Phàm quay đầu nhìn về thôn trưởng Kim Hữu Tài, trầm giọng nói, thôn trưởng, ngươi không là muốn đem ta trộm tới đồn công an sao? Không 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 dám không dám. Hiền chất, là thúc trách oan ngươi. Vừa rồi đều do Chu Đình Đình nàng châm ngòi thổi gió, không phải ta mới sẽ không hoài nghi ngươi đây. Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ liền trung thực, thúc có thể không tin được sao? Phạm tổng, chúng ta cái này Tiểu Phàm từ nhỏ đều là người trong thôn người khen hảo hài từ đâu. Kim Hữu Tài một bên nói, một bên định hót đối với Tăng Tiểu Phàm giơ ngón tay cái lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm ha ha ha. Làm rõ ràng liền tốt, làm rõ ràng liền tốt. Ha ha ha, Kim Hữu Tài một người phối hợp cười cười, mảy may cũng không thấy đến xấu hổ. Tăng Tiểu Phàm lại không chút nào cho hắn mặt mũi ý tứ, chỉ lạnh lùng nói, ngươi cũng nhớ ta quất ngươi sao? Còn không mau cút đi. Kim Hữu Tài nghe vậy trên mặt một ngượng, trong lòng rất là nổi giận. Bình thường trong thôn ai dám cùng hắn nói như vậy? Xưa nay chỉ có hắn để người khác lan phần, cái nào từng bị người như thế gian dạy qua. Nhưng vì tại Phạm Băng cái này toàn huyện thậm chí toàn thành phố nổi danh xí nghiệp ra tại, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao Tăng Tiểu Phàm thế nào không quan trọng, nhưng Phạm Băng cùng trong huyện thành phố lãnh đạo tùy tiện nói câu nói, chính mình mũ ố xa coi như khó bảo toàn. Nghĩ đến đây, Kim Hữu Tài chỉ có thể ngăn chặn phẫn nộ, nuốt vào cơn giận này, nhưng cũng bởi vì này ghi hận bên trên Tăng Tiểu Phàm. Nghe được không? Ta để ngươi lăn. Tăng Tiểu Phàm lạnh giọng nói. Kim Hữu Tài dường như còn có chuyện gì muốn cùng Diệp Thủy Liên nói, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhìn một chút Diệp Thủy Liên, liền ngượng ngùng quay đầu rời đi. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về vẻ mặt mơ hồ Diệp Thủy Liên, mỉm cười nói, "Tốt, Liên Di, hiện tại làm rõ ràng à. Tiền của ta đều là sạch sẽ, ngươi xác nhận hạ không có vấn đề, đem thuê hợp đồng ký thôi." Diệp Thủy Liên gật gật đầu, đem xốc xếp mái tóc vẩy tới nếng ngãng, ít có ôn nhu cười nói, "Ừ, ta cái này ký." Thật nhìn không ra à, Tiểu Phàm ngươi mấy ngày không thấy thế nào biến thành người khác dường như có gan lớn a. Diệp Thủy Liên vừa nói vừa không tự giác thở dài. Sớm biết ngươi có gan lớn, có lẽ chúng ta cũng không cần. Diệp Thủy Liên muốn nói lại thôi. Tăng Tiểu Phàm khẽ tao mày nói, không cần cái gì. Khu khu. Không có. Không có việc gì a, hợp đồng ký xong. Ngươi xem một chút có không có vấn đề. Diệp Thủy Liên ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tăng Tiểu Phàm liếc mắt hợp đồng, mỉm cười nói, có thể, hợp đồng ký qua là được rồi, ta buổi chiều liền mời người bắt đầu khai hoang. À đúng rồi. Vừa rồi ta nhìn thôn trưởng cầm chút quà tặng đến, lại trả về, chuyện ra sao a? Hắn tìm các ngươi có chuyện gì không? Diệp Thủy Liên nghe nói như thế càng phát ra có chút bối rối, không có. Không có việc gì, hắn một cái làm quan, cùng chúng ta có thể có chuyện gì, chính là đi ngang qua mà thôi. Tăng Tiểu Phàm thấy thế lại càng phát giác rất không thích hợp, chính trọng nói, thật không có chuyện gì sao? Liên Di, hắn có phải hay không ức hiếp các ngươi? Không có không có, hương thân hương lý, ức hiếp cái gì nha? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tốt ta nếu có chuyện gì nhất định phải nói với ta. Dám khi dễ ta nhàn tỷ người nhà, ta thu thập hắn. Tăng Tiểu Phàm bá khí ầm ầm nói. Không không không. Thật không có sự tình. Diệp Thủy Liên liên tục quát tay, lại mở miệng nói, cái kia cái gì, một hồi Liên Di còn muốn đi ra ngoài làm việc, không có chuyện gì Tiểu Phàm các ngươi. Tăng Tiểu Phàm tự nhiên minh bạch đối phương đây là hạ lệnh trục khách, bạn muốn gặp một lần Lý Bích Nhàn hắn, cũng chỉ có thể tốt mỉm cười nói, vậy được, cái khác không có gì, ta liền đi về trước. Nhìn thấy Nhàn tỷ thời điểm nhớ kỹ nói với nàng một chút ta tới qua a, còn có kia đất cho thuê sự tình. Ngươi nhìn thấy nàng nhường nàng tới tìm ta khu khu. Được được. Rồi nói sau. Tăng Tiểu Phàm cũng không có chú ý tới, nâng lên Lý Bích Nhàn lúc, Diệp Thủy Liên ánh mắt càng phát ra tránh né. Tốt, Băng Băng tỷ, bây giờ nói vấn đề của ngươi a. Tăng Tiểu Phàm quay đầu nhìn về một bên xinh đẹp Phạm Băng, nữ nhân này mỹ nhường hắn chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Phạm Băng lại gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, cái này, đây không phải rất thuận tiện, chúng ta tiến trong xe nói đi. các ngươi đều tại bên ngoài chờ lấy trước. Phạm Băng nói xong chính mình trước tiến vào trong xe. Tăng Tiểu Phàm thấy thế cũng đi theo, cửa xe kéo lên, cửa sổ xe miếng dán rất đen, lập tức ngăn cách cái khác tầm mắt của người. Làm sao rồi? Còn có cái gì không tiện nói sao? Tăng Tiểu Phàm vô ý thức mở miệng nói, ngồi xong ngẩng đầu một cái, nhưng trong nháy mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Phạm Băng vậy mà ngồi chỗ bên cạnh bên trên, đối mặt với hắn, không nói hai lời liền muốn hiểu áo sơ mi nút áo, da thịt tuyết trắng trong nháy mắt đập vào mi mắt, không chờ Tăng Tiểu Phàm lấy lại tinh thần, Phạm Băng trực tiếp giải khai chụp đèn phía sau thép chụp. Chương 48, ngươi không có gạt ta. Chương 48, ngươi không có gạt ta. Băng Băng tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tăng Tiểu Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt quay mặt qua chỗ khác, căn bản không dám nhìn thẳng Phạm Băng, nhưng Phạm Băng giải khai nút áo sau kia mang theo một chút nhiệt độ mùi thơm cơ thể lại như cũ thấm vào xoang mũi. Tăng Tiểu Phàm không khỏi hít sâu một hơi, liên tưởng đến kia là Phạm Băng nơi đó mùi thơm, không khỏi tâm thần rung động. Băng Băng tỷ, ngươi đừng như vậy, đừng thoát nhà, đây là muốn lấy thân báo đáp sao? Phạm Băng nghe vậy phốc phốc cười một tiếng, sáng giọng, Phàm đệ, ngươi xem một chút không? Ta không nhìn Tăng Tiểu Phàm ở ngực nuốt ngụm nước miếng, liên tục quát tay, Băng Băng tỷ, không đến mức, thật không đến mức lấy thân báo đáp, ngươi nhanh che lên á, ta không nhìn sách. Ngươi nói mỏ gì đâu? Ngươi cũng là xem trước một chút ta. Kia, vậy ta liền không khách khí. A Tăng Tiểu Phàm lúc này mới xoay đầu lại hướng Phạm Băng kia ngạo nhân bộ ngực nhìn lại. Lúc này mới phát hiện thì ra Phạm Băng Băng chỉ là hiểu nối lòng nút thắt, cũng không có đem toàn bộ cái lồng rỡ xuống, mà là kéo xuống một bộ phận, lộ ra một bộ phận, mấu chốt vị trí vẫn là che quất. Mà lộ ra ngoài tuyết trắng tiểu nội bộ phận không ngờ xuất hiện một cái bàn tay thật to ấn. Nhìn tựa như là bị người mạnh mẽ nắm chặt một thành, nắm chặt đến biến thành màu đen máu ứ động đồng dạng. Tăng Tiểu Phàm thấy thế khẽ chau mày, có chút im lặng nói, Băng Băng tỷ, ngươi liền để ta nhìn cái này a. Nhìn bị người tóm đến có nhiều hung ác, rất kiêu ngạo sao? Muốn ta cho ngươi bàn thưởng sao? Sĩ Phạm Băng giận cười nhẹ nhàng đánh xuống Tăng Tiểu Phàm, mặt sắc mặt ngừng trọng nói, đừng nói mỏ, cái này, đây không phải người bắt. Cái gì? Tăng Tiểu Phàm hơi sững sờ, cho là mình nghe lầm. Phạm Băng lại chăm chú gật đầu nói, đêm qua, ta một người tắm rửa xong lúc ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm giác có người sờ bước ta. Ta coi là trong nhà tiến vào biến thái, đều muốn đem ta hủ chết, ta mau dậy bật đèn. Kết quả mở đèn lên về sau quả nhiên thấy trong chăn có người ủi đến ủi đi dáng vẻ. Sau đó ta liền đột nhiên vén chăn lên, lại phát hiện bên trong chăn căn bản không có người. Sau đó ta lại như cũ cảm giác có hai cánh tay đang sờ ta, bắt ta muốn hô, muốn gọi. Phạm Băng nói toàn thân không khỏi đến run lẩy bẩy, hiển nhiên còn đắm chìm trong đêm qua trong sự sợ hãi. Nhưng là bất luận ta gọi thế nào, đều lại không phát ra được một chút thanh âm, tựa như là bị quỷ áp sàng như thế, ta cảm giác gì đều là rõ ràng, chính là không phát ra được thanh âm nào, thân thể cũng không động được. Sau đó, ta cảm giác cái tay kia hướng ta phía dưới sờ. Ta liền gấp, rốt cục đem hết toàn lực mới giật giật tay, đem trên tủ đầu giường túi lờ vào đổ. Sau đó ngươi lặng lẽ nhét vào ta trong bọc tấm đùa kia rơi ra, nhắc tới cũng kỳ quái. Kia phù nhìn xem không đáng chú ý, rơi ra ngoài trong nháy mắt lại lóng lánh một vệt kim quang, ngay sau đó liền vang lên một đạo nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Kia đối sở tay của ta đã không thấy tăm hơi. Thân thể ta cũng trong nháy mắt khôi phục. Phạm Băng nói lòng vẫn còn sợ hãi cầm thật chặt Tăng Tiểu Phàm tay, ta lúc này mới ý thức được ngươi nói đều là thật, ta thật lây dính mấy thứ bẩn thỉu, ngươi không có gạt ta. Tối hôm qua ta liền muốn trong đêm chạy tới tìm ngươi, nhưng là không biết tại sao, trong nhà cửa lại chết sống mở không ra. Hơn nữa mỗi lần ta một tới cửa, ghế salon bên cạnh tấm gương cái gì đều sẽ run rẩy lên, giống như là có đồ vật gì muốn đem ta dọa trở về như thế. Càng đáng sợ chính là, một lát sau về sau, ta cảm giác được có tiếng bước chân hướng ta tới gần, ta vừa quay đầu, vậy mà phát hiện một thanh đao nhọn hướng ta đâm tới. Ta vừa sốt ruột, lại lấy ra ngươi lặng lẽ nhét ta trong bọc vải phù cản trước người, cây đao kia mới rớt xuống. Về sau ta một mực cảm giác có cái nhìn không thấy nam nhân một mực vòng quanh ta, dường như mong muốn tìm cơ hội đem ta bổ nhào, nhưng ta một mực cầm phù, hắn vẫn không có cơ hội tới gần. Thẳng đến hừng đông về sau, trong nhà cửa mới có thể mở ra. Ta liền tranh thủ thời gian gọi tới lái xe thư ký cùng bảo tiêu, tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Tới nhà ngươi, ngươi giao gì còn nói ngươi đã đến bên này. Sau đó ta lại tới Phạm Băng đem chuyện chân tướng nói một lần, sau khi nói xong thân thể đều còn tại có chút phát run. Tăng Tiểu Phàm biết nàng là bị dọa phát sợ, liền đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng, Phạm Băng cảm nhận được Tăng Tiểu Phàm ấm áp hữu lực đại thủ, lúc này mới hơi hơi bình tĩnh chút. Không cần sợ, có ta ở đây, cái kia đồ vật không cùng đi ra. Đợi chút nữa ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đem vật kia thanh trừ sạch sẽ liền tốt. Tăng Tiểu Phàm vừa nói vừa chăm chú mà cúi thấp đầu nhìn chằm chằm Phạm Băng ngực những cái kia máu ứ động địa phương, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, ngươi thư giãn một tí, ta xem một chút. Tăng Tiểu Phàm nói nhẹ nhàng lôi kéo Phạm Băng màu đen viền rèn cái lồng. Ân Phạm Băng một tiếng hừ nhẹ, hơi có chút xấu hổ, nhưng thấy Tăng Tiểu Phàm tâm vô tạp niệm bộ dáng, cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra. Tăng Tiểu Phàm đi đến bên cạnh nhìn một chút, mày nhíu lại đến càng phát ra gấp, cái này nghiệt chướng. Ra tay thật ác độc, ai nhũ tuyến đều thụ thương. A. Phạm Băng đỏ mặt nói, bị thương rất nghiêm trọng sao? Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, không chỉ là ngoại thương, bên trong cũng có chảy máu, hơn nữa nhũ tuyến đã thương, nếu như trễ xử lý lời nói, tương lai mắt nhũ tuyến ung thư phong hiểm sẽ gia tăng thật lớn. A. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi có thể trị không? Phạm đệ Tăng Tiểu Phàm sắc mặt hơi đỏ lên, thản nhiên nói, chị ta ngược lại thật ra có thể trị, chỉ là cái gì? Phạm Băng nghi ngờ nói, chỉ là ta thủ pháp trị liệu liền là thông qua xoa bóp giúp ngươi khơi thông mạch máu trở lại vị trí cũ, kinh mạch xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, để ngươi bên trong tổn thương nhanh chóng khép lại. Tăng Tiểu Phàm nói đến phần sau càng phát ra thật không tiện nhìn Phạm Băng ánh mắt. Phạm Băng cũng là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, Chi Ngô đạo, ngươi nói là, ngươi phải giúp ta xoa bóp một phen vậy sao, khả năng vị trí vết thương đều muốn vò tới là ý tứ này sao? Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, không chỉ dừng là thấy được thụ thương địa phương, mà là phụ cận kinh mạch đều phải xoa bóp một lần. Bởi vì huyết mạch đều là nghĩ thông suốt, muốn hiệu quả tốt, khẳng định là phụ cận đều phải theo một lần hơn nữa, còn không thể có ngoại vật đó nữa. Phạm Băng khẽ cau mày nói, ý tứ liền là không thể cách quần áo thôi. Tăng Tiểu Phàm có chút xấu hổ gật đầu, tình huống chính là như vậy. Không biết rõ ngươi có thể hay không để ý, nếu như ngươi để bụng lời nói, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, có lẽ dùng một chút thuốc đông y điều trị cũng được, chính là hiệu quả sẽ chậm rất nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Tăng Tiểu Phàm nói thầm lấy lần nữa ngẩng đầu lên, lại phát hiện Phạm Băng đã đem viền ren cái lồng hoàn toàn hái xuống, liền khoác lên Tăng Tiểu Phàm bên cạnh chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Chương 49, giá nước tiểu chương 49, giá nước tiểu nửa giờ sau, Phạm Băng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng kéo cửa xe ra, đối lấy thủ hạ nhóm vây vây tay. Lên xe. Về nhà lái xe nữ thư ký cùng bọn bảo tiêu lập ma ly rơi xuống đất lên xe xuất phát. Tăng Tiểu Phàm ngồi hai hàng vị trí bên trên, bảo tiêu ngồi tay lái phụ, nữ thư ký cũng phải chen hai hàng. Không có cách nào, mặc bao mông váy nữ thư ký chỉ có thể đem Tăng Tiểu Phàm kẹp ở giữa. Nhưng mà, ngay tại nữ thư ký mở cửa xe lên xe trong nháy mắt, một con ong mật không biết là ngửi được mùi nước hoa còn là thế nào, vậy mà ong bay vào. Tăng Tiểu Phàm liền vội vươn tay phẩy phẩy, ong mật bị hù chạy, Tăng Tiểu Phàm nhưng từ vô trong gió ngửi được một cô rất dễ chịu mùi thơm. Ân. Tăng Tiểu Phàm có chút kỳ quái, thuật ký vị đem cái mũi tiến đến chính mình đôi thủ trưởng tâm, lúc này mới phát hiện mùi thơm lại là bàn tay của mình tâm lộ ra tới. Kỳ quái, Tăng Tiểu Phàm nhỏ giọng thầm thì lấy, Phạm Băng nghi ngờ nói, thế nào? Tăng Tiểu Phàm hơi hơi lắc đầu, không có việc gì. Cũng không biết vì cái gì tay của ta bỗng nhiên biến hương, ta cũng vô dụng nước hoa thói quen a. Tăng Tiểu Phàm vừa nói vừa đối bàn tay hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Ân, thật là thơm a. Phạm Băng thấy thế khuôn mặt đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng đập Tăng Tiểu Phàm một bàn tay, sang giọng, ngươi chán ghét ta. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Phạm Băng dường như kiểu còn giận dáng vẻ, hơi có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng. Rốt cục ý thức được trên tay mình mùi thơm làm sao tới, lập tức thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Khu khu. Lái xe. Lái xe. Khu khu khu. Tăng Tiểu Phàm xấu hổ đến thẳng che mặt nhưng lại mặt mũi tràn đầy hương, lần này Tăng Tiểu Phàm ngồi thẳng tắp, tay cũng không biết nên để vào đâu. Phạm Băng nhìn xem Tăng Tiểu Phàm quấn bách bộ dáng, lại là buồn cười cười ra tiếng. Sau một tiếng, lao vụt lớn dê chậm rãi lái vào trốn đảo nguyên khu biệt thự, dừng ở tám hào cửa biệt thự. Làm cái biệt thự khu trang trí phong cách đều là cao nhã thanh lưu, xanh hóa suất vô cùng cao, có toàn bộ rừng hoa đảo. Nhưng mà, mấy người vừa xuống xe, lại cảm giác được làm ngôi biệt thự đều tản ra một cỗ nhàn nhạt tâm khí. Tăng Tiểu Phàm mày kiếm hơi nhíu, trầm giọng nói, hiện tại mặt trời cũng còn xuống dốc sơn, âm khí cứ như vậy mạnh quả nhiên có ít đồ. Tăng Tiểu Phàm quay đầu nhìn về Phạm Băng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Băng Băng tỷ, ngươi còn nhớ rõ là ở nơi nào nhiễm loại này mấy thứ bẩn thỉu sao? Phạm Băng lắc đầu, ta làm sao biết, nếu không phải ngươi nói cho ta đều không biết mình bị những này mấy thứ bẩn thỉu đi theo cũng là. Vậy ngươi là lúc nào cảm giác thân thể có chút rất không thích hợp? Cái này ta ngược lại thật ra rất rõ ràng, bởi vì ta bình thường đều có kiện thân, yoga gì gì đó đều luyện, tố chất thân thể từ trước đến nay là còn có thể, cho nên thân thể rất là không thoải mái. Ta liền ấn tượng rất sâu sắc. Phạm Băng cao mày suy tư hạng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, giống như ta lần thứ nhất cảm giác được thân thể không lớn thoải mái thời điểm, cũng là ngày hôm đó đi bộ bên trong ân. Ngươi cụ thể nói một câu. Tăng Tiểu Phàm chăm chú lắng nghe. Phạm Băng càng phát ra có chút xấu hổ, cái kia, kỳ thật tại bị rắn cắn trước đó, ta còn nhỏ địa phương nhỏ liền qua một lần a. Chính là, liền là lúc ấy cũng là mắc đái, trên đường lại không nhìn thấy người ta, càng không có nhà vệ sinh, sau đó ta ngay tại một đầu cầu bên cạnh tìm hẻo lánh gắn cua nước tiểu. Phạm Băng cười xấu hổ cười, lúc ấy tiểu xong liền bắt đầu cảm giác người có chút chóng đầu, phía sau có chút mát mẻ, mát phía dưới cũng cảm giác có chút lạnh lạnh. Ta còn tưởng rằng là suất mồ hôi lại hóng gió, cảm lạnh lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền tiếp tục đi đường, sau đó tới cái đồi kia bên trên lại gắn một lần nước tiểu. Lần này chính là ngươi về sau biết đến. Ta bị rắn cắn. Phạm Băng nhớ tới trước đó Tăng Tiểu Phàm giúp mình hít thuốc phiện sự tình, càng phát ra xấu hổ không dám ngẩng đầu. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, xem ra ngươi khả năng tại đầu cầu bên trên đi tiểu lần kia, liền chọc tới mấy thứ bẩn thỉu, thậm chí về sau ngươi bị rắn cắn khả năng đều là nó dở trò quỷ, ngươi lúc đó tại đầu cầu bên trên có chú ý tới cái gì chỗ không đúng sao? Phạm Băng đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng không có a. Đúng rồi, ta nhìn thấy cầu bên cạnh dựng lên một khối A Di Đà Phật bia đá, phía trên còn che kín mấy chương mang màu dây vàng. Cái này có quan hệ sao? Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, cái này là được rồi. Các ngươi những này người trong thành có một số việc không rõ ràng, tại nông thôn địa phương, ngươi thấy ven đường có đứng thẳng A Di Đà Phật bia đá, trên cơ bản liền mang ý nghĩa nơi này khả năng có người đổ tử qua. Nhất là giống một chút ngã tư đường, bờ sông loại hình, hoặc là chính là tai nạn xe cộ chết qua người, hoặc là chính là ngâm nước chết qua người, đồng dạng chúng ta nông thôn nhân nhìn thấy loại này bia đá, tránh cũng không kịp đâu. Coi như không tránh được, nhất định phải tới gần lời nói, đó cũng là một mực cung kính cho người ta bái cúi đầu, hoặc là kính điếu thuốc ngươi ngược lại tốt, trực tiếp ở bên trên đi tiểu. Lá gan cũng thật phì. Phạm Băng bị nói đến 10 phần hổ thẹn, cắn môi nói, kia yeah. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại còn có thể bổ cứu sao? Tăng Tiểu Phàm lắc đầu, lại nói, bất quá những sự tình này các ngươi người trong thành không có chút nào biết, cũng không trách ngươi sẽ như vậy làm về sau ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, tại giã ngoại địa phương đi tiểu nhớ kỹ dùng chân vượt một chút, thành tâm thành ý nói câu có quái chớ trách bái cúi đầu, đồng dạng liền sẽ không xảy ra chuyện. Phạm Băng nghe xong trịnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ. Về sau chắc chắn sẽ không loạn đi tiểu nhưng mà, một bên nữ thư ký nghe đến mấy câu này lại mắt trợn trắng lên, trực tiếp khinh thường cười ra tiếng, thôi đi, Tăng tiên sinh. Ta thật nhịn rất lâu, thật sự là không chịu nổi. Ngươi nói đây đều là lộn xộn cái gì, xin nhờ, hiện tại là thế kỷ 21. Ngươi còn làm phong kiến mê tín kia một bộ. Đừng cho là ta không biết rõ, ngươi nói nhiều như vậy, rõ ràng chính là muốn lừa phỉnh chúng ta Phạm tổng. Nhưng nàng tin tưởng ngươi, sau đó ngươi tốt lợi dụng sợ hãi của nàng đến kiếm tiền mà thôi. Ngươi dạng này lừa đảo, ta thấy cũng nhiều. Đánh lấy phong kiến mê tín danh nghĩa, lệ tài lệ sắc, căn bản chính là chết lừa đảo một cái. Phạm Băng nghe xong nhướng mày, lạnh giọng nói, nghĩ lộ, không được vô lễ. Nữ thư ký Kha Tư lộ cặp đùi đẹp giẫm một cái, ngạo nghễ một trận mánh lắc, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ quên đủ, Phạm tổng ngài sẽ không phải thực sự tin tưởng tiểu tử này những này chuyện ma quỷ a. Hắn rõ ràng liền là lường gạt ta, cũng không biết hắn là hướng về phía tiền của ngài tới, còn là hướng về phía người của ngài tới đâu. Ngài tuyệt đối đừng mắc lừa a. Chương 50, chấn tà chương 50, chấn tà đúng vậy a. Phạm tổng, chúng ta cũng vẫn muốn nhắc nhở ngài tới. Coi như thật có những cái kia thứ bài môn tà đạo, tiểu tử này cái này trẻ tuổi, nhìn xem cũng không giống đại sư a. Chính là, ta nhìn tiểu tử này cũng là không có hảo ý lái xe cùng bảo tiêu đều phụ họa lên nữ thư ký lời nói đến. Nữ thư ký thấy thế càng phát ra chắc chắn phán đoán của mình, vẻ mặt khinh bỉ chỉ vào Tăng Tiểu Phàm cái mũi nói, tiểu tử, đừng cho là ta không biết rõ ngươi tính toán điều gì. Nhưng ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây một ngày, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi lấn gạt chúng ta Phạm tổng. Hừ, còn có mấy thứ bẩn thỉu đâu? Cái này nơi nào có mấy thứ bẩn thỉu? Nữ thư ký nói trực tiếp chống nạnh đi đến cửa biệt thự cao giọng hô, mấy thứ bẩn thỉu cũng là đi ra cho ta xem một chút ta. Đến a. Mấy thứ bẩn thỉu có loại ngươi liền đi ra trước làm ta à? Đến a đến a. Nữ thư ký đối với không khí chửi loạn một trận, cuối cùng quay đầu đối với Phạm Băng buông tay, "Ê Phạm tổng, hiện tại ngươi tin tưởng a? Căn bản cũng không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, trước đó có thể là ngươi áp lực quá lớn, làm ác mộng đầu. Ngài hiện tại phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí nhìn một chút bác sĩ, mà không phải mời loại này lừa đảo thần côn." Nữ thư ký Kha Tư Lộ nói càng phát ra khinh bỉ trừng Tăng Tiểu Phàm một cái. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, đột nhiên lại hét dầm lên, "A! Ai? Ai sợ ta đuổi?" Nữ thư ký dọa kêu to một tiếng xoay người lại, bốn phía xem xét cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Nàng tự mình một người đứng tại phía trước nhất, cùng những người khác có khoảng cách nhất định, những người khác căn bản không có khả năng sờ đến nàng. Nữ thư ký nhìn một vòng, vẫn không có phát hiện dị dạng, trên mặt kinh hãi trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, nàng thở phì phò, bộ ngực xưa kịch liệt chập trùng chỉ vào Tăng Tiểu Phàm nói, "Tiểu tử, khẳng định là ngươi giở trò quỷ. Nhìn hoang luôn bị ta phơi bày liền cố ý làm ta sợ đúng không? Cô nãi nãi cũng không sợ ngươi." Tăng Tiểu Phàm thấy thế chỉ mỉm cười lắc đầu, cũng lười đối nàng giải thích. Nữ thư ký lại không buông tha nói, "Ngươi lập tức nói xin lỗi ta, nếu không, ta cáo ngươi bị uội." "A, ngươi còn sợ?" Nữ thư ký thân thể lại là uốn éo, vô ý thức xoay mông đi tránh kia sợ chân của mình tay. Lúc này nàng mới thình lình phát hiện, Tăng Tiểu Phàm cùng với nàng đứng xa xa, không có khả năng sợ đến nàng. Mà giờ khắc này nàng trên đùi lại rõ ràng truyền đến bị người sờ vuốt cảm giác, hơn nữa sờ nàng bắp đùi kia hai cánh tay phá lệ lạnh buốt, còn càng sờ càng sâu, đều nhanh sờ đến mẹ đùi. Cái này chẳng lẽ thật sự có mấy thứ bẩn thỉu? Nữ thư ký ý thức được cái gì, run rẩy cúi đầu xuống xem xét, đã thấy dưới người mình người nào đều không có, mà bọc của mình mông váy lại bị xoa từng đợt biến hình. "A, có quỷ a." Nữ thư ký phát như điên hét dầm lên, nâng lên cặp đùi đẹp liền muốn chạy trốn, nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cả người nàng trực tiếp chống giống vượt bay lên, giống như là có cái nhìn không thấy tồn tại trực tiếp đưa nàng ôm đồng dạng. Một giây sau, cách cách một tiếng, nữ thư ký trên đùi bớ cao màu đen trực tiếp nổ tung. Tê lạc. Bao mông váy cũng đã nứt ra. Lộ ra nữ bí thư tuyết bạch cái mông. Hiện trường tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ông trời ơi! Hắn nói lại là thật vậy mà thật sự có mấy thứ bẩn thỉu vẫn là hung ác như thế mấy thứ bẩn thỉu mà ơi! Cái này cũng quá kinh khủng a. Vậy phải làm sao bây giờ? A lái xe cùng bảo tiêu trong lòng đã đánh lên chống nuôi quân, mà bị làm nữ thư ký càng là dọa điên rồi, tiếng két chói hai đâm rách chân trời. A, không cần, a không cần làm ta. Ta sai rồi. Ta không dám. Ta cũng không dám lại nói lung tung. A, đừng bắt cái mông ta. A, quần lót của ta. Chỉ nghe nữ thư ký trong tiếng két chói tai, lại truyền tới tê lạc một tiếng vải vóc vỡ tan thanh âm, chỉ thấy một đầu màu trắng quần lót trực tiếp bị kéo rách nổi bồng bềnh giữa không trung. Nữ thư ký cơ hồ muốn doãn ngất, lúc này nàng mới nhớ tới vừa rồi một mực bị chính mình cỡ trách công kích Tăng Tiểu Phàm. Nàng lúc này mới ý thức tới Tăng Tiểu Phàm nói đều là thật, nếu là sớm biết như thế, cho nàng 100 cái lá gan cũng không dám đắc tội Tăng Tiểu Phàm. "Từng đại sư, thật xin lỗi, vừa rồi đều là lỗi của ta, van cầu ngươi mau cứu ta." "Từng đại sư, van cầu ngươi cứu cứu ta đi. Chỉ cần ngươi có thể đem ta cứu được, ngươi để cho ta làm cái gì đều được." Phạm Băng cũng dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng nàng lại cưỡng chế lấy nội tâm sợ hãi, run giọng nói, "Phạm đệ, ngươi mau cứu nàng a, mặc dù nàng hồ đồ không rõ ràng, nhưng ban đầu tâm là tốt, cũng là vì giữ gìn ta mà thôi." Tăng Tiểu Phàm đối với Phạm Băng khẽ gật đầu, mỉm cười nói, "Yên tâm đi, Băng Băng tỷ, ngươi không nói ta cũng sẽ ra tay. Chỉ là những người này đều không tin thiết lập sự tình đến quá phiền toái, nhường nàng chịu chút giáo huấn cũng tốt." Tăng Tiểu Phàm nói xong mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt nghiêm, hai ngón tay làm kiếm tại tay trái mình lòng bàn tay khoa tay lên. Khoa tay đồng thời, trong miệng nói lẩm bẩm, "Thiên cương diệu bắt đầu, địa sát khóa u minh, ngũ hành hóa chân hỏa, thiêu tấn bách hải hình, kim và phách, mộc chói tinh, nước chìm hồn, thổ tăng hình, hỏa luyện thật, sắc lệnh tam thanh, vạn quỷ phá tán quy hư đỉnh, cấp cấp như luật lệ. Tăng Tiểu Phàm từng tiếng quát, vừa dứt tiếng đồng thời lòng bàn tay trái vậy mà hiện lên một tấm đùa quang ảnh. Một giây sau Tăng Tiểu Phàm đột nhiên xoay chuyển tay trái hướng vỗ một cái, bành, một đạo hình sóng khí lãng trong nháy mắt nộn nạo lên, quét sạch toàn trường. Trong nháy mắt cuốn lên một đám bụi trần, trung quanh âm lanh chi khí cũng trong nháy mắt rung động hết sạch. Trong cõi u minh vang lên một tiếng quỷ đều, một giây sau lơ lửng giữa không trung nữ thư ký lập tức cảm giác trên thân buông lỏng, phốc một tiếng cả người trùng điệp hướng dưới mặt đất quằn đi. A, nữ thư ký dọa đến lại là một tiếng hét thảm. Mắt thấy nàng muốn chính diện thẳng thẳng tắp nện trên mặt đất, nặng như vậy trọng nện xuống đến, ngực đều muốn đè nát không thể. Ngay tại lúc thân thể nàng sắp chạm đất một cái mắt, một đầu thon dài mà rắn chắc đuổi theo bên cạnh câu đi qua, nhẹ nhàng linh hoạt một vùng liền hóa đi xuống rơi chi thế, còn nhường nữ thư ký thuận thế trực tiếp đứng lên, chỉ chạy chậm mấy bước liền ổn định thân hình. Cái này bắt đuổi chủ nhân, tự nhiên là vừa mới thi pháp chấn tà Tăng Tiểu Phàm. Nữ thư ký lần nữa nhìn về phía Tăng Tiểu Phàm lúc, trong mắt không còn có trước đó khinh thị cùng xem thường, thay vào đó là tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Cảm ơn ngươi. Từng đại sư xin nhận nghĩ lộ cúi đầu. Nữ thư ký nói liền đối với Tăng Tiểu Phàm quỳ xuống. Tăng Tiểu Phàm chỉ hai mắt lấp lánh liếc nhìn chung quanh, cũng không quay đầu lại, chỉ trở tay liền nắm nữ thư ký cái cằm, đưa nàng nâng lên, thản nhiên nói, không cần đa lễ, bây giờ không phải là rông dài thời điểm, mấy thứ bẩn thỉu còn không có giải quyết đâu. A. Nữ thư ký cùng Phạm Băng đều dọa đến thân thể mềm mại khẽ run lên, lập tức đều khẩn trương một trái một phải trốn ở Tăng Tiểu Phàm phía sau. Hai người dán đến tới gần, liền riêng phần mình ngực thọt tới Tăng Tiểu Phàm phía sau lưng đều không tự biết. Chương 51, quyền cước chương 51, quyền cước cụ Tăng Tiểu Phàm thân hình hơi chậm lại, lúng túng nói, hai người các ngươi quá chặt cũng không cần khẩn trương như vậy. Phạm Băng cùng nữ thư ký hai người nghe nói như thế mới ý thức tới chính mình dán quá chặt, đều không có ý tứ đỏ mặt, nhưng thân thể lại như cũ sợ hãi quá chặt chẽ dựa vào Tăng Tiểu Phàm. Dù sao hai người bọn họ đều là trực tiếp xúc qua mấy thứ bẩn thỉu, tự nhiên bị dọa đến quá sức. Tăng Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể mặc cho các nàng nương tựa. Phàm đệ, kia, yeah. Vậy làm sao bây giờ a? Tỷ tỷ thật là sợ a. Phạm Băng sợ hãi mà nhìn xem bốn phía nói. Tăng Tiểu Phàm thản nhiên nói, vật kia trốn đi, trong thời gian ngắn thật đúng là khó tìm. Bất quá dù sao cũng là các ngươi đắc tội hắn trước đây, chúng ta vẫn là tiên lễ hậu bình a. Hai người các ngươi, đi mua một ít hương giấy dầu đến trở về, lại mua một cái gà trống lớn, giết tốt không cần chặt, trực tiếp bày bàn chương chín mang tới. Nhớ kỹ mào gà muốn bày ngay ngắn, lại phối hai khối du đậu hũ cùng một khối nước nấu thịt heo. Mặt khác lại làm một bát bữa cơm đêm qua ngâm nước, lại đến một bình bạch rượu trắng, là được rồi. Tăng Tiểu Phàm đều đâu vào đấy giao phó bảo tiêu cùng lái xe, Phạm Băng cùng nữ thư ký thấy đều vẻ mặt vẻ tôn kính. Phàm đệ, ngươi thế nào như vậy hiểu a, lại biết trị bệnh, lại sẽ trừ tà. Quả thực chính là bảo tàng Nam Hải a. Phạm Băng thấy Tăng Tiểu Phàm một bộ đã tinh trước bộ dáng sao, cũng hơi hơi buông lòng chút, cũng bắt đầu trêu ghẹo Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không cái gì, chính là khi còn bé nông thôn lớn lên, thấy nhiều mà thôi, nói đến cái này mấy thứ bẩn thỉu nhiều ít cũng có chút đáng thương, biết nó vì cái gì chỉ quấn lấy hai người các người mà không có thương tổn bảo tiêu cùng lái xe sao? Vì cái gì? Phạm Băng nghi ngờ nói, không cũng là bởi vì ta, bởi vì ta tại hắn bia phụ cận gắn cua nước tiểu sao? Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, đây là một cái trong đó nguyên nhân, càng quan trọng hơn là đây là chỉ thanh đầu túy à? Thanh đầu túy có ý tứ gì? Nữ thư ký cũng lo lắng mà hỏi thăm. Cái gọi là thanh đầu túy chính là một chút chưa hề cùng nữ nhân tằng tiểu với nhau qua nam nhân đột từ sau trong lòng có chấp niệm, tạo ra một cỗ hỏa khí, chậm rãi hình thành tà tuệ. Các ngươi muốn à, làm một nam nhân thật vất vả tới thế gian một chuyến, kết quả đến chết đều không cùng nữ nhân ngủ, cái kia có thể không sinh lòng oán hận sao? Phạm Băng cùng nữ thư ký nghe xong đều khẽ gật đầu. Tăng Tiểu Phàm tiếp tục giải thích nói, loại này thanh đầu tà tuệ chấp niệm cực sâu, bọn chúng thích nhất xuất hiện tại một chút nông thôn nhà xí loại hình địa phương, chính là muốn trộm nhìn nữ người thân thể cực kỳ dâm tà, mà nó nhóm lớn nhất chấp niệm thường thường đều là nghĩ đến cho sự nữ phá thân. Chỉ cần thanh đầu tà tuệ phá một sự nữ thân thể, chấp niệm liền sẽ biến mất, bọn chúng cũng liền có thể giải thoát. Tăng Tiểu Phàm nói lườm Phạm Băng cùng nữ thư ký một cái, mỉm cười nói, cho nên các ngài hai cái cũng thật sự là đuổi đến đúng dịp, một cái cởi quần xuống tại người ta bia phủ cận đi tiểu, một cái hô to để nó đến làm ngươi nó không quấn hai người các ngươi quấn ai. Phạm Băng cùng nữ thư ký nghe vậy đều không tự giác đỏ mặt, có chút hổ thẹn. Tăng Tiểu Phàm lại cười nhạt một tiếng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói, hơn nữa theo phản ứng của nó đến xem, ta không có đoán sai, hai người các ngươi cũng đều còn không có cùng nam nhân ngủ a. Nói chính xác, hai người các ngươi đều là chỗ a. A Phạm Băng cùng nữ thư ký nghe nói như thế đều không tự giác thở gấp lên tiếng, hai người đều cảm giác đến trên mặt từng đợt nóng lên, dùng tay che đều không bưng biết được. A cái này đều có thể nhìn ra được sao? Phạm Băng xấu hổ cắn chặt môi dưới, xấu hổ tiểu mị càng phát ra mê người. Tăng Tiểu Phàm gật đầu nói, kỳ thật ta cũng vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Băng Băng tỷ ngươi ngươi xinh đẹp như vậy, hơn nữa như vậy nổi danh, lại còn là kia tà tuệ phản ứng là sẽ không gặp người. Hai người các ngươi khẳng định là được rồi. Phạm Băng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chúng ta không nói cái này, vẫn là tâm sự giải quyết như thế nào vấn đề. A Bảo Tiêu cùng lái xe làm việc vô cùng có hiệu suất, rất nhanh liền đem hương giấy dầu đến các thứ mua trở về. Tăng Tiểu Phàm lập tức tại trước biệt thự thiết trí một cái nho nhỏ tế đàn, nắm lên mấy cái ngâm nước bữa cơm đêm qua vung tới trung quanh, tiếp lấy một bên hóa vàng mã một bên miệng niệm vãng sinh an hồn chú, nguyện tẩy trọng suối đường, sen nở bị ngạn tuyển. Trước kia như lộ tán, nghiệp hỏa hóa thanh lưu, hồn về ba tấc thổ, phách độ chín thu xương. Thanh phong cắt làm dẫn, đưa ngươi bên trên từ hàng úm a mô giả đuôi lư trái năng ma trúc mẫu lại lại nhải mani bắt nạp ma nhập trói lại nhải hồng. Theo Tăng Tiểu Phàm sau cùng vừa dứt tiếng, tế đàn thế lửa đại thịnh. Ăn ngon uống ngon, liền mời trở về đi. Vô tâm mạo phạm, có quái chớ trách trở về đi. Tăng Tiểu Phàm lại hô hai tiếng, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận âm phong phá đến, trực tiếp đem tế đàn treo đến loạn thất bát ao, nhóm lửa hương giấy dầu đến trong thùng sắt càng là ngọn lửa tán loạn, thẳng hướng Phạm Băng cùng nữ thư ký dưới bay chui. Tăng Tiểu Phàm mày kiếm vẩy một cái, hừ lạnh một tiếng, đã ngươi cái này nghiệt chướng nghe không hiểu lòng tốt quý bảo, vậy tại hạ cũng hiểu được một chút quyền cước. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Tăng Tiểu Phàm một nhảy ra, một cước đá bay hai đạo ngọn lửa. Trong cõi u minh truyền đến một tiếng lệ khiếu, ngọn lửa giống như là nổi giận đồng dạng ngược lại hướng Tăng Tiểu Phàm bay tới. Tăng Tiểu Phàm trong miệng đọc tiếp tiên cương trấn tà chú, thiên cương diệu bắt đầu, địa sát hóa u minh. Ngũ hành hóa chân hỏa, thiêu tận bách hải hình. Kim và phách, mộc chói tinh, nước chìm hồn, thổ táng hình, hỏa luyện thần. Sát lệnh tam thanh, vạn quỷ phá tán quy hư đỉnh. Cấp cấp như luật lệ. Lần này vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Tăng Tiểu Phàm lòng bàn tay lại hiện hiện bắt đầu ngôi sao chi tượng, đồng thời bước chân hắn dẫm qua địa phương, dấu chân bên trên đều mơ hồ phát ra ám kim quang mang. Thiên cương địa sát chi lực. Ngươi là ai? Không dám không dám. Ta đi. Tà Tuệ thanh âm hoảng sợ vang lên, dường như hắn gặp được so quỷ còn đáng sợ hơn đồ vật. Một giây sau, âm phong quỷ hỏa trong nháy mắt biến mất. Bốn phía lần nữa khôi phục mùa hè oi bức, Phạm Băng cùng nữ thư ký mấy người lần thứ nhất cảm giác ngày mùa hè oi bức là tốt đẹp như thế một loại cảm giác. Tiểu Phàm, ngươi làm được. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Vậy mà thật đem kia mấy thứ bẩn thỉu dọa đi hải. Cảm ơn ngươi. Phạm Băng quá thích thú kích động, vô ý thức cho Tăng Tiểu Phàm một cái to lớn ôm ấp. Tăng Tiểu Phàm bị đỉnh lấy hô hấp đều có chút khó khăn, khụ khụ cái kia. Băng băng tỷ, ta muốn không thở nổi ách. Thật không tiện Phạm Băng ý thức được chính mình có chút thất thố, đội vàng buông lỏng ra Tăng Tiểu Phàm. Nữ thư ký cũng lắc lắc bờ mông đi đến Tăng Tiểu Phàm trước mặt, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, tạ ơn ngài. Tăng Tiểu Phàm khẽ gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia dị dạng, dường như phát hiện gì rồi. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ thản nhiên nói, tốt, đã mấy thứ bẩn thỉu giải quyết, ta liền đi về trước. Chương 52, nhìn ta chương 52, nhìn ta. Tăng Tiểu Phàm nói xong không để ý Phạm Băng giữ lại, trực tiếp rời đi. Phạm Băng còn lòng còn sợ hãi, liền nhường nữ thư ký cùng bảo tiêu lái xe đều tạm thời để ở nhà. Nghĩ đến chờ trễ giờ xác nhận không có vấn đề gì sau lại để các nàng rời đi. Phạm tổng, ngươi cứ yên tâm đi, đã từng đại sư đều yên tâm rời đi. Giải thích do mấy thứ bẩn thỉu khẳng định đi. Nữ thư ký Kha Tư lộ an ủi, nói đến Tăng Tiểu Phàm ngữ khí của nàng đều biến tràn ngập sùng kính. Phạm Băng gật gật đầu, cũng là a ta muốn đi nhà vệ sinh đi. Nhẫn nhịn thật lâu rồi Phạm Băng mang theo cười xấu hổ cười, liền một mình tiến về phòng vệ sinh. Ai, thật không nghĩ tới, chính là tại dã ngoại thuận tiện xuống sự tình. Vậy mà dẫn xuất nhiều chuyện như vậy bưng tới Phạm Băng phối hợp nói thầm lấy, hiện tại ta trong nhà mình cũng có thể yên tâm lớn mật phương tiện đi. Phạm Băng cười một cái tự giễu, xoay người, kéo xuống bao mưa váy, kéo xuống tiểu lôi kia, nhắm ngay buồn cầu vòng liền muốn ngồi xuống. Ngay tại nàng bệnh lên mông ngồi xuống một cái mắt, vành một tiếng, cửa nhà cầu bị người một cước đạp ra. Một cái ngọc thụ lâm phong thân ảnh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên đưa tay nâng Phạm Băng, không cho nàng ngồi xuống, trực tiếp đưa nàng nâng lên. A, Phạm Băng dọa đến hoa dung thất sắc, thấy rõ người tới là Tăng Tiểu Phàm sau, lập tức lại là xấu hổ nhánh hoa run rẩy, ai nha. Thối Tiểu Phàm, người ta muốn đi tiểu đâu? Ngươi vào làm chi nha? Người ta váy đều thoát, ngươi chán ghét, không cho phép nhìn. Mau đi ra. Phạm Băng xấu hổ thẳng phát điên, nhưng mà Tăng Tiểu Phàm lại cũng không để ý tới, chỉ là nhẹ nhàng đưa nàng kéo ra phía sau, từng tiếng quát, nghiệt trướng, chạy đi đâu? Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy Tăng Tiểu Phàm lòng bàn tay tinh văn lóe lên, một trường hướng buồn cầu vòng bố tới. Bụt. Một đạo phù văn kim quang hiện lên, kim thạch chi tiếng vang lên. Một đạo lưu chuyển phù văn đồ án trong nháy mắt phong tới trên buồn cầu. Ngao. Một đạo thê lương quỷ kêu cũng ứng tiếng vang lên. Viện kín trong phòng vệ sinh trong nháy mắt ấm phong nổi lên bốn phía, nhưng cùng lúc đó Tăng Tiểu Phàm lòng bàn tay kim quang lại càng thêm lóa mắt. Chỉ thấy Tăng Tiểu Phàm đạp trên thất tinh bộ nhanh chóng tiến lên, bước chân bước qua chỗ ám kim tinh mang nổi lên bốn phía, mơ hồ hình thành tinh lao chi thế, một đoàn hắc ảnh bốn phía bay tán loạn rãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào chạy ra Tăng Tiểu Phàm chân đạp đi ra vòng tròn bên ngoài. Ngao. Lại một tiếng cực kỳ thê lương quỷ kêu tiếng vang lên, hắc ảnh tại phủ văn áp chế xuống, rốt cục đống dưng lửa cháy, trong nháy mắt cháy bùng, trực tiếp hóa thành một sợi hôi thối khói xanh. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới vẻ mặt buông lỏng, thản nhiên nói, giải quyết. Phạm Băng nhìn trên mặt đất còn sót lại cho tàn, cả người đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời váy liền tử đều quên mặc vào. Vẫn là Tăng Tiểu Phàm dùng nguyên bản nắm nàng bờ mông tay, giúp nàng đem váy kéo lên kéo, Phạm Băng cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhanh lên đem váy mặc, quan trọng cả vườn xuân sắc, vừa sợ vừa xấu hổ nói, Tiểu Phàm, cái này, đây là có chuyện gì? Kia mấy thứ bẩn thỉu không phải rời đi sao? Tại sao lại trốn ở ta trong phòng vệ sinh? Ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Cái này hiện tại mấy thứ bẩn thỉu đến cùng thế nào? Phạm Băng kích động đến toàn bộ ném ra ngoài một đống lớn vấn đề. Tăng Tiểu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, kia Tà Tuệ rất giàu hoạt, ngay từ đầu liền không có thật rời đi, chỉ là cô yếu thế, muốn gạt ta đi mà thôi. Ta ngay từ đầu cũng cảm giác được, nhưng nghĩ đến cứng rắn truy lời nói, khả năng rất tốn thời gian, liền từng kế tự kế. Ta biết ta vừa đi nó khẳng định không nhẫn lại được. Quả nhiên a. Phạm Băng chấn kinh sau khi cũng là hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối, thì ra ngươi ngay từ đầu liền biết. Vậy ngươi còn nhường tỷ tỷ ta làm mồi dụ đúng không còn có? Ngươi vừa rồi tội gì mà không để cho ta ngồi xuống? nhất định phải nâng người ta lên. Tăng Tiểu Phàm lắc lắc đầu nói, Băng Băng tỷ, may mà ta đem ngươi nắm lên rồi, không phải ngươi bây giờ cũng không phải là Hoàng Hoa đại khuê nữ à?
Cái này có ý tứ gì?
Vẫn chưa rõ sao? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười nói, vừa rồi kia mấy thứ bẩn thỉu liền hóa thân thành bốn cầu vòng đâu, ngươi nếu là như thế trần trùng trục ngồi xuống đi, hắn liền trực tiếp đem thân thể ngươi phá, trong bùn cầu bên cạnh liền phải thấy đỏ lên, nó hóa thành bốn cầu vòng, chính ngươi lại không nhìn thấy nó, ngươi ngồi xuống liền trực tiếp xong đời rồi.
A, Phạm Băng nghe nói như thế tranh thủ thời gian đưa tay ngăn khuất cái mông phía sau, trong lòng một sợ hãi khôn cùng.
Ngươi, ý của ngươi là ta vừa rồi kém chút bị một cái mấy thứ bẩn thỉu làm?
Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, cho nên ngươi còn không cảm ơn ta?
Ta cảm ơn ngươi cái đầu.
Ngươi sớm biết nó còn tại, còn để cho ta mạo hiểm.
Ngươi tên đại bại hoại.
Phạm Băng đuổi theo Tăng Tiểu Phàm một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh, nữ thư ký mấy người từ lâu nghe tiếng chạy đến, nghe được Tăng Tiểu Phàm một phen giải thích, đều thổn thức không thôi.
Trời ạ, cái này Tà Tuệ cũng quá giàu hoạt.
Vậy mà lại nghĩ ra loại này quỷ kế.
Ai có thể nghĩ tới ngồi xuống vung nước tiểu liền bị phá thân đâu, còn không phải sao? Còn tốt có Từng đại sư tại a.
Từng đại sư thật sự là thần nhân a.
Từng đại sư,
Từng đại sư,
Từng đại sư.
Nữ thư ký mấy người đều không hẹn mà cùng đất là Tăng Tiểu Phàm vỗ tay lớn tiếng khen hay lên.
Phạm Băng thấy thế cũng không tiện lại làm khó Tăng Tiểu Phàm, chỉ có chút quyết miệng nói, kia, yeah.
Vậy bây giờ ngươi xác định mấy thứ bẩn thỉu là bị thanh trừ vậy sao?
Đừng một hồi lại từ đâu bên trong xuất hiện Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, đưa tay nhấn xuống bồn cầu xả nước cái nút, trong nháy mắt đem bồn cầu bên trong tàn sám đều vọt lên sạch sẽ.
Chính ngươi nhìn thấy rồi, cái gì cặn bã đều xông đến sạch sẽ, yên tâm đi.
Đệ đệ sẽ không lừa gạt ngươi, đã bị ta hoàn toàn tiêu diệt.
Tốt,
tốt. Ta Phạm Băng ấp úng nói, kia, yeah.
Vậy ta hiện tại có thể thuận tiện sao?
Ta đều kìm nén đến muốn nổ tung ách.
Ha ha ha.
Đương nhiên có thể. Tăng Tiểu Phàm cười xấu hổ cười, vội vàng chào hỏi đám người ra ngoài, cái kia,
không có việc gì, tất cả mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ.
Tản đi đi,
đúng không?
Băng Băng tỷ.
Phạm Băng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gật đầu, đúng, nghĩ lộ mấy người các ngươi đều có thể tan tầm trở về.
Ừ, tốt, kia Phạm tổng ngài chiếu cố tốt chính mình, sớm nghỉ ngơi một chút. Nữ thư ký Kha Tư Lộ nói xong liền cùng lái xe bọn bảo tiêu cùng rời đi.
Tăng Tiểu Phàm cũng đi theo mấy người mong muốn cùng đi, nhưng mà không chờ hắn đi tới cửa, Phạm Băng liền kêu hắn lại, những người khác trở về đi, Tiểu Phàm ngươi lưu lại.
A,
Tăng Tiểu Phàm đưa mắt nhìn những người khác sau khi rời đi, lớn như vậy trong biệt thự liền chỉ còn Phạm Băng cùng Tăng Tiểu Phàm hai người.
Không phải,
Băng Băng tỷ, mấy thứ bẩn thỉu thật đã bị ta tiêu diệt, ngươi đêm nay cứ yên tâm lớn mật ngủ đi.
Thực sự không yên lòng, ta cho ngươi thêm giữ lại hai đạo phù.
Đúng rồi, ngươi không phải muốn có được hay không?
Tranh thủ thời gian đất à, đừng nghẹn sinh ra sai lầm. Phạm Băng cắn cắn môi dưới, sang giọng, ngươi qua đây ngươi không phải muốn đi tiểu sao?
Muốn ta đi qua làm chi?
Không tiện a, Tăng Tiểu Phàm khó hiểu nói.
Phạm Băng mặt càng đỏ lên, ta
sợ ta muốn ngươi nhìn ta thuận tiện. Chương 53, ngươi lưu lại. Chương 53, ngươi lưu lại. Phốc, Tăng Tiểu Phàm trực tiếp đem nước miếng phun đầy đất.
Cái gì?
Ngươi nhường ta nhìn ngươi vừa liền.
Băng Băng tỷ, ngươi cái này
khẩu vị cũng quá nặng đi a.
Cái này
không tốt lắm đâu.
Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Phạm Băng một cái, nói lầm bầm, nhìn không ra à, Băng Băng tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có loại này ham mê. Phạm Băng cũng phốc cười ra tiếng, cái quỷ gì?
Ngươi nói mỏ gì đâu?
Ta không phải ý tứ kia, ý của ta là cửa nhà cậu đều bị ngươi đá hỏng, hơn nữa ta còn là sợ hãi.
Để ngươi ở chỗ này trông coi bên ta liền một chút mà thôi, ngươi muốn đi nơi nào?
Ách, lần này đến phiên Tăng Tiểu Phàm lúng túng gãi gãi đầu, ngươi lại không nói rõ ràng, ta cho là ngươi nói nhường ta nhìn gì.
Nghĩ cũng biết, ta giống như là biến thái như vậy người sao?
Nhanh lên a, ta đều đã đợi không kịp.
A a, tốt a, Tăng Tiểu Phàm chỉ có thể kiên trì đi tới.
Phạm Băng lại là phốc phốc cười một tiếng, ngươi cũng là quay đầu đi a.
Ngươi nhìn ta như vậy, ta thế nào thuận tiện cũng là. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới xoay người sang chỗ khác.
Không cho phép quay đầu nhìn lén a.
Phạm Băng bàn giao âm thanh, liền ngồi xuống.
Tăng Tiểu Phàm lúng túng trông coi Phạm Băng thuận tiện xong sau, Phạm Băng như cũ không có ý định thả Tăng Tiểu Phàm đi, sang giọng, vô luận như thế nào, đêm nay ta vẫn là không dám một người ở.
Tối hôm qua dọa đều muốn đem ta hù chết, ngươi đêm nay ở nhà ta một đêm trước có được hay không?
Tính tỉ tỉ văn ngươi.
Tăng Tiểu Phàm thấy Phạm Băng như thế điềm đạm đáng yêu, cũng không tiện mở miệng cự tuyệt, liền bất đắc dĩ thở dài nói, tốt, ta bất quá lần sau thuận tiện ta.
Ta cũng không nên canh chừng a, quá khó xử tình.
Phốc, Phạm Băng cũng là mắt trợn trắng lên, chán ghét.
Ta cũng chính là vừa rồi quá sợ hãi, bình thường ngươi muốn thủ ta cũng còn không cho đâu.
Thử.
Phạm Băng miệng nhỏ một quyết bày ra sinh khí trạng, nàng cho tới nay rõ ràng đi đều là bá đạo tổng giám đốc rõ, nhưng không biết rõ vì cái gì tại Tăng Tiểu Phàm trước mặt nàng lại rất dễ dàng liền biến cùng tiểu nữ hài dường như.
Đúng rồi,
trước đó ngươi rõ ràng có năng lực trực tiếp tiêu diệt kia mấy thứ bẩn thỉu, vì cái gì ngươi còn muốn cho bọn hắn mua tế phẩm đến mời hắn đi à?
Phạm Băng có chút khó hiểu nói.
Tăng Tiểu Phàm cười nhạt một tiếng, cái này
nói như thế nào đây, Tà Tuệ trở thành Tà Tuệ sau, mặc dù là kẻ gây họa, nhưng hắn sở dĩ trở thành Tà Tuệ cũng có hắn đáng thương chỗ.
Có thể độ hóa tự nhiên là độ hóa tốt, thực sự không được mới có thể hoàn toàn tiêu diệt.
Cái gọi là tay cầm chân lý, lòng mang từ bi đi.
Phạm Băng nghe nói như thế như có điều suy nghĩ, tốt một cái tay cầm chân lý, lòng mang từ bi. Tiểu Phàm,
ta phát hiện ta trước đó thật đúng là quá coi thường ngươi, hiện tại ta phát hiện ngươi chẳng những ý thuật hơn người, huyền thuật hơn người, ngươi bên trong còn như vậy rộng rãi thông thấu.
Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thực lực là không cho tỷ tỷ phát hiện?
Đem thực lực của ngươi đều lấy ra cho tỷ tỷ xem một chút đi. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy phốc phốc cười một tiếng, nào có cái gì thực lực, Băng Băng tỷ quá khen. ta nơi nào có ngài lợi hại như vậy, là lớn như vậy một cái công ty tổng giám đốc được rồi, chúng ta cũng không cần lẫn nhau thổi phồng. Phạm Băng mỉm cười, thản nhiên nói, cũng không sớm, ta trước đi tắm, một hồi cùng một chỗ nấu cơm ăn đi ư? Tăng Tiểu Phàm sờ lấy bụng cười nói, ta bụng cũng đã sớm đói đến kêu rột rột đâu. Kia, cái gì? Ngươi vẫn là phải giúp ta thủ một chút cửa, ai bảo ngươi cửa đã hỏng? Muốn như vậy sửa cửa sư phụ đều tan việc, ngày mai mới có thể tu. Tăng Tiểu Phàm mày kiếm hơi nhíu lại, không phải. Băng Băng tỷ, biệt thự này bên trong chẳng phải thừa hai người chúng ta sao? Còn có cái gì tốt thủ? Ngươi muốn thật đáng sợ nhìn lén? Đó cũng là sợ ta a. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi muốn trông coi ta, muốn một mực chờ theo ý ta nhìn thấy địa phương. Tăng Tiểu Phàm không lay chuyển được Phạm Băng, chỉ có thể lần nữa đi đến cửa phòng vệ sinh, đưa lưng về phía nàng cho nàng thủ lên cửa. Phạm Băng mới đầu cũng có chút khó chịu, liên tục dặn dò, tiểu tử thối, ngươi có thể không thể quay đầu nhìn lên a? Không phải ta sẽ đánh ngươi a? Biết rồi nhanh lên a, ta đều nói chết. Tăng Tiểu Phàm không nhịn được nói. Phạm Băng đứng tại vòi hoa sen hạ thấy Tăng Tiểu Phàm thật không quay đầu lại, cái này mới chậm rãi giải khai quần áo trong nút áo. Tăng Tiểu Phàm trung thực đến liền cùng như đầu gỗ, từ đầu đến cuối, mặt đều chưa từng bên cạnh một chút. Cái này ngược lại làm cho Phạm Băng trong lòng nhiều ít lại có chút cô đơn. Ấm áp nước rầm rầm chảy xuôi mà xuống, vượt qua Phạm Băng sóng mũi cao, vượt mà cái cằm, vượt qua nàng tình xảo xương quai xanh. Một lúc lâu về sau, Tăng Tiểu Phàm cảm giác một hồi thành thục ưu nhã mùi thơm ngát chậm rãi ép tới. Ngay sau đó một cái tuyết trắng tiểu nộn tay nhỏ liền tại trên bả vai mình vỗ nhẹ nhẹ hạ, ta tẩy xong ngươi có thể trở về đầu. Đầu ngốc Tăng Tiểu Phàm lúc này mới theo tiếng quay đầu lại một cái mắt, Tăng Tiểu Phàm hô hấp trong nháy mắt sẽ chặt. Chỉ thấy vừa mới tắm rửa xong Phạm Băng, da thịt trong trắng lộ hồng, trên thân chỉ mặc một bộ tử sắc viền ren đai đeo áo ngủ, nổi bật lên dáng người có thể làm người điên cuồng. Tuyết trắng tiểu nộn lại rắn chắc thon dài trên chân đẹp còn mang theo một tầng óng ánh nhỏ bọt nước nhỏ, cái này từ trên xuống dưới mỹ, một mực có thể mỹ tới Phạm Băng ngón chân nha thoa màu hồng phấn sơn móng tay ngón chân út đóng nhi. Tăng Tiểu Phàm cảm giác trước mắt Băng Băng tỷ hoàn toàn chính là một đóa vừa mới thành thục, lập tức liền bị hái xuống cực phẩm hoa hồng đỏ. Chương 54, Băng tỷ xuống bếp chương 54, Băng tỷ xuống bếp phát cái gì ngốc đâu? Đồ ngốc. Phạm Băng giơ tay lên nhẹ nhàng chọc lấy hạ Tăng Tiểu Phàm cái trán, ngoài miệng giật cười, trong lòng lại đối Tăng Tiểu Phàm phản ứng rất là vui vẻ. Mà Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Phạm Băng trong cái nhấc tay ngạo nghễ run lên, gợi cảm nách đều lộ ra, nhịp tim càng nhanh hơn. Khu khu. Băng Băng tỷ ngươi, ngươi vay thật là dễ nhìn vậy sao? Phạm Băng vũ mị cười một tiếng, đem hai tay cong tới sau lưng, ra vẻ xấu hổ cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ rồi ha ha. Không có khích lệ, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Tăng Tiểu Phàm trung thực cào cái đầu. Phúc Phạm Băng nhìn xem hắn cái này ngu ngơ bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, cười đến ngạo nghễ đều run lên một cái. Đồ ngốc. Phạm Băng khẽ lắc đầu nói, ngươi cũng tranh thủ thời gian đi tắm a, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, mệt muốn chết rồi a. A, ta cũng muốn tắm rửa sao? Ta liền không tẩy a. Trễ giờ ta trở về nhà mình lại tẩy thôi, tại ngươi cái này cũng không có đổi giặt quần áo. Tăng Tiểu Phàm ấp úng nói, từ khi nhìn thấy Phạm Băng mặc cái này cực hạn dụ hoặc tử sắc đai đeo váy ngủ đi ra, tinh thần của hắn vẫn khó mà tập trung. Hơi hơi không tận lực khống chế, ánh mắt liền sẽ không tự giác hướng Phạm Băng trên thân nghiêng mắt nhìn. Phạm Băng cũng đã nhận ra điểm này, nhưng cũng không nói thêm gì, nội tâm ngược lại càng phát ra vui vẻ, liền tiếng nói đều càng thêm vũ mị ôn nhu, không được. Nói ngươi đêm nay không thể trở về đi. Ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Ngươi không phải muốn trở về lời nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về rồi. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế, lập tức liên tục khoát tay, kia thôi được rồi, vậy ta đêm nay liền không trở về a. Tăng Tiểu Phàm nghĩ thầm, nếu là dẫn ngươi cái này đại mỹ nữ về nhà, chính mình thế nào cùng Giao Di giải thích? Hai cái cực phẩm nữ nhân ở cùng một cái phòng, làm không tốt cũng không biết muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm quả quyết lựa chọn ngủ lại Phạm Băng nhà. Phạm Băng nở nụ cười xinh đẹp, vậy ngươi đi tắm trước, một hồi ta cho ngươi tìm quần áo. Ta bình thường vận động có thật nhiều vô cùng rộng rãi quần áo, ngươi hẳn là mặc lên được. Tốt đa. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu liền tiến vào cái kia không có cửa đâu phòng vệ sinh tẩy lên tắm đến. Phạm Băng cũng tức thời đi ra, Tăng Tiểu Phàm tự nhiên ngầm thừa nhận Phạm Băng sẽ không nhìn lén, liền cầm sữa tắm thoa khắp toàn thân mình, thư thư phục phục xoa. Mới đầu Phạm Băng xác thực không muốn lấy nhìn lén, nhưng nàng tìm một vòng quần áo trở về sau, lại đem phòng vệ sinh không có cửa việc này đem quên đi, mang theo một bộ rộng rãi tờ sợt liền đi tới. Vừa đi, một bên khoa tay lấy quần áo tự lẩm bẩm, y phục này ít tít lở, ngươi hẳn là mặc phù hợp a. Phạm Băng nói thầm lấy chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, hít sâu một hơi. A, Phạm Băng bị một màn trước mắt dọa đến la hoảng lên, nhưng thanh âm vẫn chưa hoàn toàn phát ra, lại bị nàng liền vội vươn tay bưng kín. Chỉ thấy lúc này Tăng Tiểu Phàm đang đối mặt lấy Phạm Băng phương hướng từ từ nhắm hai mắt hướng về phía nước, vòi hoa sen bên trên nước nóng phun xối mà xuống, trong nháy mắt phóng đi Tăng Tiểu Phàm trên người màu trắng bờ biển, lộ ra Tăng Tiểu Phàm tráng kiện dáng người, tám khối cơ bụng hình dáng rõ ràng, nhân ngư tuyến thương tủ hữu lực. Nô. Phạm Băng chăm chú che lấy miệng của mình, trong mắt cơ hồ đều muốn cả kinh đến rơi xuống. Mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ bừng, hô hấp của nàng cũng trong nháy mắt gấp rút. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấn kinh, khiếp sợ đến đâu. Ông trời ơi, gia hỏa này còn là người sao? Cái này cũng thật là đáng sợ. Phạm Băng trong lòng âm thầm thổ thức, từ ngực nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian lặng lẽ quay người trốn đến sau tường, đè xuống ngực, tâm tình thật lâu khó lấy lắng lại. Tăng Tiểu Phàm quả nhiên đánh mở rộng tầm mắt, một cái liền nhìn thấy ngay phía trước trên sàn nhà đặt vào một bộ quần áo, trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Ai, kỳ quái, Băng Băng tỷ lúc nào thời điểm đem quần áo thả nơi này, cũng không nghe nàng lên tiếng ách không đúng. Nàng tới thời điểm ta không phải đang tắm. Đây không phải là tất cả đều bị nàng nhìn thấy. Tăng Tiểu Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm lấy mặt đỏ dần. Thật tình không biết giờ này phút này, Phạm Băng liền ở bên cạnh sau tường xấu hổ phát điên. May mắn Tăng Tiểu Phàm chỉ khoan thai tự đắc mặc quần áo, không có chú ý tới trong gương Phạm Băng. Thừa dịp Tăng Tiểu Phàm không chú ý, Phạm Băng tranh thủ thời gian trốn đến trong phòng bếp đi, vây lên tạp dề bắt đầu nấu cơm. Bởi vì nàng ngay đeo váy ngủ cực nhỏ rất ngắn, một chàng vòng một váy sau, vậy mà hoàn toàn bị tạp dề che khuất, chính diện nhìn sang liền cũng không có mặc váy ngủ như thế. Cái này khiến tắm rửa xong đi vào phòng bếp Tăng Tiểu Phàm, thấy lại là một hồi mặt đỏ tim run, Băng Băng tỷ, ngươi đang làm cái gì cơm a? Tăng Tiểu Phàm chi ngô đạo. Phạm Băng quay đầu lườm Tăng Tiểu Phàm một cái, giả bộ như vẻ mặt bình tĩnh nói, ta hạ điểm mì sợi cho ngươi ăn. Vẫn là ngươi thích ăn điểm cái gì khác? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, ta đều có thể, bất quá thời tiết này hơi nóng, tốt nhất làm điểm có quần quần nước ăn tốt hơn à. Sủi cảo thích ăn sao? Phạm Băng mỉm cười nói. Tăng Tiểu Phàm nghe xong liên tục gật đầu, sủi cảo tốt, ta thích ăn nhất sủi cảo. Chương 55, nhàn tỷ xảy ra chuyện. Chương 55, nhàn tỷ xảy ra chuyện. Biết rồi, tranh thủ thời gian phòng khách trên ghế salon ngồi đi thôi. Phạm Băng cười đem Tăng Tiểu Phàm đẩy ra phòng bếp. Tăng Tiểu Phàm ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem Phạm Băng nhanh nhẹn nấu cơm dáng vẻ, trong lòng không khỏi hơi động một chút, cái này không phải liền là trong truyền thuyết bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp sao? Tăng Tiểu Phàm không nghĩ tới Phạm Băng như thế lớn một tổng giám đốc, vậy mà làm lên cơm đến tuyệt không mập mờ, nhìn một chút trong mắt không tự giác toát ra thưởng thức vẻ mặt. Đột nhiên, bếp nấu bên trên đánh lửa có chút không khoái, Phạm Băng xoay người túi đầu kiểm tra, bởi như vậy, sau lưng kia váy trong nháy mắt kéo lên một mảnh tuyệt mỹ xuân sắc bay thẳng Tăng Tiểu Phàm mặt. Ân. Tăng Tiểu Phàm thấy không tự giác phát ra kêu đau một tiếng, Phạm Băng nghe được động tĩnh lập tức quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp thô trọng mà nhìn mình. Phạm Băng theo Tăng Tiểu Phàm ánh mắt ra phía sau mình xem xét, trong nháy mắt hiểu rõ. Thối Tiểu Phàm, ngươi chán ghét. Phạm Băng bắt khối sủi cảo ra hướng Tăng Tiểu Phàm ném tới. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem sủi cảo ra bay tới, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu một cái, trực tiếp dùng miệng tiếp nhận sủi cảo ra, thuận thế liền ai. Ân Băng Băng tỷ, sủi cảo ra ăn ngon thật xì, không phá lạc bụng ngươi liền ăn đi. Để ngươi ăn đủ. Phạm Băng tức giận trợn nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, lại nhịn không được bật cười. Trong lúc nói cười, Phạm Băng rất nhanh liền đem cơm làm xong. Tăng Tiểu Phàm quả nhiên rất thích ăn Phạm Băng làm bánh sủi cảo, Phạm Băng gia vị cũng mặn nhạt thỏa đáng, khiến Tăng Tiểu Phàm lưu luyến quên bể. Ăn uống no đủ, cô nam quả nữ biệt thự lớn, bầu không khí dần dần biến có chút mập mờ lên. Phạm Băng càng là trực tiếp theo trong tủ rượu lấy ra một bình năm 1982 Lafite, ba một tiếng ngay trước Tăng Tiểu Phàm mặt mở ra. Qua ba ly rượu, hai người đều đỏ mặt, cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon xem phim, bất chi bất giác, hai cái bả vai liền dựa vào nhau. Thứ chi đụng vào trong nháy mắt, thân thể hai người đều khẽ run lên. Phạm Băng đưa tay đem tóc dài đen nhánh toàn bộ lũng tới một bên khác, tới gần Tăng Tiểu Phàm bên này trực tiếp lộ ra mượn mà vai cùng tiểu đột cổ, nâng ly cạn chén trong lúc đó, đai đeo váy cổ áo sự nghiệp tuyến càng là non như lậu hũ, run rẩy nhẹ nhàng lắc. Tiểu Phàm, nói thật, tỷ tỷ đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nam nhân như vậy. Phạm Băng liếm liếm môi, mang theo thẹn thùng nhấp một miếng rượu đỏ, tiểu diễm môi đỏ càng phát ra liệt diễm như lửa. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem vô tận vũ mị Phạm Băng, cũng từ đáy lòng mở miệng nói, Băng Băng tỷ, ngươi đẹp quá. Anh Phạm Băng dường như tiểu còn giận che miệng, ngẩng đầu một cái lại phát hiện Tăng Tiểu Phàm ánh mắt phá lệ nóng rực. Phạm Băng trong lòng lại là một hồi giật giận, lần này nàng không tiếp tục né tránh Tăng Tiểu Phàm ánh mắt, mà là thẳng vào nên đón tiếp lấy. Lần này ngược lại làm cho Tăng Tiểu Phàm có chút bối rối, vội vàng bước đi mở rộng tầm mắt thần, ánh mắt trốn tránh ở giữa, lần nữa quay đầu lúc, lại phát hiện Phạm Băng như cũ thẳng vào vũ mị như nước, yên lặng nhìn lấy mình. Tăng Tiểu Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết một hồi phun trào, cũng không còn né tránh Phạm Băng ánh mắt. Hai người cứ như vậy ánh mắt yên lặng nhìn nhau, trong không khí trong nháy mắt tản mát ra tình sắc hương vị. Ai khụ khụ khụ, Tăng Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ, đưa tay rủi rủi con mắt. Phạm Băng lại đột nhiên bờ mông một bề lên, đứng dậy, làm sao rồi? Ánh mắt tiến hạt cắt sao? Tỷ tỷ giúp ngươi xem một chút. Phạm Băng nói không chờ Tăng Tiểu Phàm mở miệng, liền một tay lấy hắn đẩy ngã ở trên ghế salon. Chân mình vừa nhấc, trực tiếp dạng chân tại Tăng Tiểu Phàm trên thân, hai tay bưng lấy Tăng Tiểu Phàm anh tuấn mặt, cúi đầu xuống kiểm tra ánh mắt của hắn. Ấn Tăng Tiểu Phàm không tự giác phát ra kêu đau một tiếng, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Giống như cũng không có hạt cắt ra, Phạm Băng nỉ non đầu càng thêm thấp, chót mũi cơ hồ muốn đội lên Tăng Tiểu Phàm chót mũi. Ngạo nhân sự nghiệp tuyến càng là gần trong gang tấc. Hạt cắt ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ rớt xuống ta lên trên người? Ngươi có muốn hay không? Nhìn cho kỹ. Phạm Băng nỉ non có chút uốn éo người, môi đỏ đóng mở ở giữa hơi thở như lan. Tình cảnh như thế hạ, Tăng Tiểu Phàm cũng không phải người ngu, lúc này hai tay ôm Phạm Băng eo, chậm chậm nói, "Băng Băng tỷ, ngươi muốn làm gì?" Phạm Băng vũ mị cười một tiếng, song tay ôm lấy Tăng Tiểu Phàm cái cổ, cắn môi rồi lưng một cái, đột nhiên ép gần Tăng Tiểu Phàm bên tai, hà hơi nỉ non nói, "Phàm đệ, ngươi có muốn hay không lại ăn một bữa khác sủi cảo ân?" Tăng Tiểu Phàm nghe vậy hổ khu chấn động mạnh một cái, ánh mắt trợn trừng lên, hô hấp càng phát ra lớn. Hắn không có trả lời, nhưng tay lại bá đạo hướng Phạm Băng với tới, hiển nhiên hắn là muốn dùng hành động để cho Phạm Băng một đáp án. Ngay tại lúc hai người sắp va chạm gây gỗ thời điểm, Tăng Tiểu Phàm điện thoại lại vang lên. Ai vậy? Muốn như vậy còn gọi điện thoại đến thật là. Không biết rõ hiện tại là thời gian nghỉ ngơi sao? Tăng Tiểu Phàm đối với Phạm Băng mỉm cười nhà danh nói, Phạm Băng cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, trực tiếp út sắp Tăng Tiểu Phàm trên thân, người tiếp a Phạm Băng song dính sát Tăng Tiểu Phàm, bắt lấy tay trái của hắn ngón tay nhẹ nhàng cắn. Tăng Tiểu Phàm chợt cảm thấy hoa cúc siết chặt, lúc đầu không muốn nghe, nhưng nhìn thấy điện thoại là Lý Bích Nhàn đánh tới, vẫn là nhận nghe điện thoại. Nhan tỷ, làm sao rồi? Muốn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì đấy? Bên đầu điện thoại kia Lý Bích Nhàn trầm mặc một hồi lâu mới mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Tiểu Phàm, tỷ tỷ đi nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm thê tử của ngươi." Lý Bích Nhàn nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế trong nháy mắt cả kinh thất sắc, "Cái gì? Nhàn tỷ, ngươi làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì?" Tăng Tiểu Phàm lo lắng nói, đầu bên kia điện thoại lại không còn Lý Bích Nhàn thanh âm. Tăng Tiểu Phàm vội vàng đánh trả lời điện thoại đi, nhưng điện lời đã không cách nào tiếp thông. "Nguy rồi, Nhàn tỷ sợ là muốn xảy ra chuyện a." Tăng Tiểu Phàm tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ghé vào Tăng Tiểu Phàm trên người Phạm Băng nghe nói như thế, cũng bung lòng ra cắn Tăng Tiểu Phàm ngón tay miệng, mặc dù trong ánh mắt tràn đầy không bỏ, nhưng nàng cũng không phải là không rõ ràng nặng nhẹ người, lúc này theo Tăng Tiểu Phàm trên thân lên, giúp Tăng Tiểu Phàm sửa sang lại quần áo, hai má ửng đỏ nói, "Nhanh đi tìm người a." Tăng Tiểu Phàm mặt mang vẻ ấy náy gãi đầu một cái, "Không, thật không tiện." Tăng Tiểu Phàm nói xong đội vàng mặc tốt vớ giày chạy vội ra ngoài, thẳng đến Tăng Tiểu Phàm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại bên ngoài biệt thự, Phạm Băng như cũng có chút chưa tỉnh hồn lại, vô ý thức một tay ôm ngực, nhẹ khẽ cắn đầu ngón tay của mình. Mà một bên khác đảo Hoa thôn bên trong, Lý Bích Nhàn đã đứng ở đầu cầu bên trên, dưới cầu chính là sâu không thấy đáy nước sông cuộn cuộn. Chương 56, rơi xuống nước chương 56, rơi xuống nước Lý Bích Nhàn. "Ngươi muốn làm gì? Không nên vọng động." Cầu một bên Diệp Thủy Liên cao giọng hô. Diệp Thủy Liên bên cạnh Lý Đại Cầu thấy thế cũng là tức giận đến kêu to ngao ngao, "Tốt ngươi bồi thường tiền hàng. Ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không? Còn dám tìm chết tìm sống. Có gan ngươi liền nhảy đi xuống. Hôm nay không chết ngươi chính là con chó đẻ. Ngươi nói ai chó cái đâu?" Diệp Thủy Liên mạnh mẽ một bàn tay phiến Lý Đại Cầu trên bờ vai. "Không biết nói chuyện liền cho ta ngậm miệng lại. Không ai đem ngươi trở thành câm điếc." Diệp Thủy Liên mạnh mẽ trừng Lý Đại Cầu một cái, lại quay đầu nhìn về Lý Bích Nhàn, ngữ khí hòa hoãn chút, "Nữ nhi à, ngươi đừng xúc động, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thụ được, nhưng ngươi tin tưởng mẹ, cha mẹ là sẽ không hại ngươi, gả cho thôn trưởng nhi tử có cái gì không tốt? Mặc dù con của hắn đầu óc không lớn linh quang, nhưng bọn hắn nhà có tiền ác thì ra sáng sớm hôm nay thời điểm Lý Bích Nhàn liền bị Diệp Thủy Liên cùng Lý Đại Cầu hai vợ chồng trói lại, muốn buộc nàng gả cho thôn trưởng gả nhi tử ngốc Kim Hàm, cho nên Tăng Tiểu Phàm đến thuê ruộng thời điểm thôn trưởng Kim Hữu Tài mới có thể cầm quà tặng đuổi tới. Chẳng qua là lúc đó Lý Bích Nhàn bị trói chặt khóa lại, miệng cũng bị tắt lại, chỉ có thể nghe Tăng Tiểu Phàm thanh âm lại không thể kêu cứu. Mà đêm nay Lý Đại Cầu vợ chồng áp lấy Lý Bích Nhàn muốn đưa đi nhà trưởng thôn động phòng, trên đường Lý Bích Nhàn lấy cớ tiểu tiện, cái này mới thật không dễ dàng tránh thoát trói buộc, muốn chạy trốn, không ngờ lại bị Lý Đại Cầu vợ chồng tại cầu một đầu, thôn trưởng Kim Hữu Tài cùng nhi tử ngốc Kim Hàm tại cầu bên kia chặn lại. Lý Bích Nhàn liền đứng lên đầu cầu lấy cái chết bức bách, trước khi chết cho Tăng Tiểu Phàm gọi điện thoại. Lúc này Lý Bích Nhàn lòng như cho nguội, thét to, "Các ngươi không được qua đây, lại tới ta nhảy xuống." Lần này những người khác còn chưa mở miệng, thôn trưởng nhi tử ngốc Kim Hàm lại trước vui vẻ đập lên trường đến, "Tốt a tốt a." Nhảy cầu nhảy cầu. Quần áo thoát thoát. Thoát thoát nhảy, không ở mức tỉ tỉ mãi mãi thật to, thoát thoát đẹp mắt. Đẹp mắt thoát thoát cho ba ba ăn một chút. Ba ba đau ngu ngơ. Ba ba ăn trước ăn Kim Hàm nói ngón tay chụp lấy mắt mũi lại ăn vào miệng bên trong, chảy nước bọt nói, "Đêm nay động phòng phòng." Ba ba trước tiên đem tỷ tỷ cái mông cởi chống chân đem vết thương tắc lại dán lên ngu ngơ liền ở bên cạnh nhìn xem hỗ trợ. Tỷ tỷ không nghe lời, ngu ngơ liền theo dừng tay chân cho ba ba hỗ trợ ha ha ha. Ngu ngơ nhất đồng đồng. Âu ra. Kim Hàm nói phải cao hứng lại nhấc lên vỗ tay, còn quay đầu nhìn về thôn trưởng Kim Hữu Tài, vẻ mặt chờ đợi khích lệ bộ dáng. Thật tình không biết ở đây nghe nói như thế sắc mặt cũng thay đổi, Kim Hữu Tài chính mình cũng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Mặc dù cái này đồ đần nói chuyện trúc chắc, nhưng mặc cho ai cũng đều nghe hiểu. Kim Hữu Tài cái này căn bản cũng không phải là cho mình nhi tử ngốc cưới vợ, là dự định lấy nhi tử ngốc danh nghĩa cưới Lý Bích Nhàn chính mình chơi đâu. Người vây xem cũng nhiều hơn, có chuyện tốt liền cười xấu xa lấy hỏi Kim Hàm, "Bu ngơ a ba ba của ngươi muốn cho tỷ tỷ chắn vết thương a? Kia ba ba của ngươi có hay không nói cho ngươi tỷ tỷ vết thương ở nơi nào a?" "Bu ngơ." "Bu ngơ biết." Kim Hàm vẻ mặt đắc ý cười, Kim Hữu Tài vội vàng làm dáng đoan nói, "Ngươi biết cái đấy gì? Nhanh chạy về nhà đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ." "Không nha không nha." "Bu ngơ chính là biết. Ba ba nói qua." Tỷ tỷ vết thương ở phía dưới chính là phía dưới. Ba ba sợ nàng máu chảy, muốn trước cầm đồ vật chắn, sau đó lại dán lên lời này vừa nói ra, đám người ầm vang cười to. Lý Bích Nhàn nghe nói như thế càng là vừa thẹn vừa bội, nổi giận nói, "Cha, mẹ, các ngươi cũng nghe được không có? Cái này đồ đần nói hết ra, cái này Kim Hữu Tài căn bản cũng không có an hảo tâm, các ngươi đây không phải bức ta đi chết sao?" Diệp Thủy Liên nghe được cũng là vẻ mặt tâm trầm, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nhưng Lý Đại Cầu lúc này lại đứng dậy, chống nạnh ngao ngao kêu lên, "A, ngươi bồi thường tiền hàng, ngươi có đầu óc hay không a?" "Bu ngơ là cái tên ngốc." Hắn một cái tên ngốc tự nhiên nói ngốc lời nói a. "Ngươi có thể đem một cái tên ngốc lời nói coi là thật sao? Ta còn liền rõ ràng nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi là gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Ngươi không gả, ta tiền nợ đánh bạc thế nào còn? Ngươi không gả, đệ đệ ngươi thế nào chuột về nhà? Tranh thủ thời gian xuống tới, đừng ép ta ở trước mặt mọi người quất ngươi. Bồi thường tiền hàng, cho ngươi mặt mũi đúng không?" Lý Đại Cầu nói vén tay áo lên liền muốn động thủ. Lý Bích Nhàn thấy thế trong mắt chảy xuống một giọt tuyệt vọng nước mắt, rốt cuộc không có chút gì do dự, quay đầu liền bịch một tiếng nhảy vào trong sông. "A, cứu mạng a." Diệp Thủy Liên lần này mới thật gấp, vội vàng kêu to lên. Trung quanh các hương thân cũng là cùng nhau tiến lên, đào tại cầu bên cạnh nhìn xuống. Nhưng mùa hè chính là thủy vị dâng lên ký nước lên, dưới cầu dòng nước cuộn cuộn, sớm đã che mất Lý Bích Nhàn thân ảnh. kết thúc kết thúc. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Có hay không biết bơi nước, mau cứu nữ nhi của ta a. Ngốc nữ nhi a. Ngươi thế nào hồ đồ như vậy a? Diệp Thủy Liên gấp đến độ trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, nhưng lại như cũng không ai dám hạ nước, dù sao lúc này dòng nước quá mau, lại là ban đêm, thủy tính cho dù tốt xuống dưới cũng gặp nguy hiểm. Kim Hữu Tài thấy thế cái mũi hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Lý Bích Nhàn sống hay chết, chỉ lạnh lùng đối Lý Đại Cầu nói, nàng muốn là chết, cho các ngươi 10 vạn xính lễ, nhất định phải một phần không thiếu trả lại cho ta. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Kim Hữu Tài nói xong chắp tay sau lưng liền muốn rời khỏi, các gương thân nhìn đều nhao nhao lắc đầu. Hai tử đáng thương a, đúng vậy à, nước này lưu vừa vội trời vừa chợt tối, sợ là giữ nhiều lành ít nghiệp chứ a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Lý Bích Nhàn hẳn phải chết không nghi ngờ, liền Diệp Thủy Liên cũng tuyệt vọng khóc ra thành tiếng, nữ nhi a, ngươi chết thì tốt thảm a, là mẹ có lỗi với ngươi a. Ô ô ô, nhưng mẹ cũng thực sự không có cách nào nha, đệ đệ ngươi bị người lừa gạt tới khu vực Myanmar đi, chúng ta không lấy tiền, bọn hắn liền phải chặt đệ đệ ngươi tay a. Mẹ cũng là không có cách nào mới thu nhà bọn hắn 10 vạn khối xính lễ a. Là mẹ hại ngươi a. Diệp Thủy Liên càng khóc càng thương tâm, nhìn ra được là thật tâm hối hận, nhưng mọi người gặp đều nhao nhao lắc đầu, hiện đang hối hận có làm được cái gì? Chợt mọi người ở đây cho rằng Lý Bích Nhàn hoàn toàn không có sống sót hy vọng lúc, đột nhiên một đạo ngọc thụ lâm phong thân ảnh không biết từ chỗ nào vọt ra, trực tiếp theo đầu cầu bên trên nhảy ra ngoài, một cái lặn xuống nước trực tiếp đâm vào quần quần trong nước sông. Đám người thấy thế tất cả đều sợ ngây người, kia là ai a? Không muốn sống nữa sao? Cái này cũng dám nhảy sông cứu người sao? Lá gan cũng quá lớn a. Kết thúc, lại muốn chết thêm một cái chương 57, tim phổi khôi phục chương 57, tim phổi khôi phục nguyên bản định rời đi Kim Hữu Tài phụ tử cũng dừng bước, Kim Hữu Tài càng là mặt lộ vẻ khinh thường hừ lạnh nói, ở đâu ra đại ngốc tử? Lúc này còn dám xính anh hùng lần này tốt, trong thôn lại làm nhiều không lứt tịch nhờ ngươi tích điểm miệng được a. Người là ngươi bước nhảy sông, ngươi không đi cứu coi như xong, còn chế giễu người khác. Có thể có chút thể diện à? Các hương thân thực sự nhìn không được, nhỏ giọng thầm thì lên. Kim Hữu Tài nghe xong lại trừng mắt, ngươi đánh rắm, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta buộc nàng? Rõ ràng là chính nàng muốn tìm chết, liên quan ta cái rắm? Ngươi cũng chớ nói lung tung a, vì báng thật là phạm pháp. Kim Hữu Tài đối với hương thân một trận đối, các hương thân lập tức không ai dám lại nói tiếp. Kim Hữu Tài mặt lộ vẻ đắc ý, ta đây là chê cười sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, lúc này nhảy đi xuống cứu người cùng tự sát có gì khác biệt? Không phải đại ngốc tử là cái gì? Ha ha ha, Kim Hữu Tài nói trực tiếp âm cười lên. Đám người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhìn qua mặt nước cầu nguyện, nhưng mà trên mặt nước cuồn cuộn sóng ngầm, liền bóng người đều không gặp được. Mọi người ở đây coi là muốn chết thêm một người lúc, đột nhiên một hồi nước tiếng vang lên, chỉ thấy một người rốt cục toát ra mặt nước đến. Là Tiểu Phàm. Là mù lòa Tiểu Phàm ấy. Đám người cái này mới nhìn rõ nhảy cầu người chính là Tăng Tiểu Phàm, cả đám đều lo lắng kêu to lên, Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Nhanh bắt lấy cây gậy trúc. Bên này. Ngươi lên chưa đến, người không cứu được không trách ngươi. Tranh thủ thời gian trở về a, đừng kéo cả chính mình vào. Đám người nhao nhao mở miệng quyên đủ, nhưng mà một giây sau, Tăng Tiểu Phàm lại trực tiếp nâng lên một người khác, chính là bị chìm đến thoi thóp Lý Bích Nhàn. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Chơi ạ, Tiểu Phàm thật đem người cứu đi lên, thật bất khả tư nghị, Tiểu Phàm thật làm được, quá đẹp rồi. Nào chỉ là xoáy a, quả thực chính là đẹp trai ngây người. Các hương thân chấn kinh sau khi đều nhao nhao là Tăng Tiểu Phàm vỗ tay lớn tiếng khen hay. Càng có người ý vị thâm trường lượng thôn trưởng một cái, có ý riêng nói, thấy không, Tiểu Phàm dạng này mới là chân nam nhân, đây mới gọi là nam nhân làm sự tình. Không giống có ít người, còn với vợ đâu, vừa ra sự tình liền biết cục đuôi trốn đi. Phi Kim Hữu Tài tự nhiên biết đối phương là chỉ cây dâu mà măng cây ngoe măng hắn, mặt mo một hồi nóng bỏng. Tăng Tiểu Phàm lại không có quản nhiều như vậy, trực tiếp ôm Lý Bích Nhàn bơi tới bờ sông, đem Lý Bích Nhàn kéo sau khi lên bờ lập tức bắt đầu cho nàng tiến hành hô hấp nhân tạo cùng tâm phế phục tô. Lúc này Lý Bích Nhàn toàn thân sớm đã ướt đẫm, thật mỏng quần áo trong áp sát vào nàng kia nở nang sung mãn dáng người bên trên. Ngay cả bên trong màu trắng sữa viền ren áo ngực đều có thể thấy rõ ràng, uống no thủy tướng vốn là cực sâu sự nghiệp tuyến băng càng chặt hơn. Một bên các nam nhân thấy đều là mặt đỏ tới mang tai, dù sao Lý Bích Nhàn thật là 10 giảm 8 hương nổi danh xinh đẹp quả phụ. Nhưng Tăng Tiểu Phàm lại không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay vây quanh Lý Bích Nhàn phía sau lưng, một tay giải khai nàng cột tép chuột. Lý Bích Nhàn ngạo nghễ trong nháy mắt vì đó bừng lòng, run rẩy run run. Tăng Tiểu Phàm đem ngón tay luồn vào Lý Bích Nhàn miệng bên trong, nhẹ nhàng đem ngâm nước dị vật chuột sạch sẽ, ngay sau đó liền dùng của mình kiếm môi phong bế Lý Bích Nhàn môi đỏ. Hô. Theo Tăng Tiểu Phàm đại lực thổi hơi, Lý Bích Nhàn vốn là bộ ngực đầy đặn càng phát ra cao ngất lên. Tăng Tiểu Phàm thổi mấy hơi thở, lại lập tức cưỡi tới Lý Bích Nhàn trên thân, song tay thật chặt đè lại ngực nàng, có tiết tấu nhanh chóng đè ép. Ân ân ân. Tăng Tiểu Phàm cái mũi phát ra âm thanh tiếng kêu đau đớn. Chỉ thấy Lý Bích Nhàn bị ngực bị đè xuống lại bắn lên đến, đè xuống lại bắn lên đến. Nước sông cũng không ngừng theo Lý Bích Nhàn khỏe miệng tràn ra. Tăng Tiểu Phàm đem Lý Bích Nhàn đầu bên cạnh qua một bên, nhường nước sông chảy ra sau, lập tức lại phong bế miệng của nàng đi đến bên cạnh thổi hơi. Như thế lặp lại, Lý Bích Nhàn sắc mặt lại như cũ tái nhợt, người chung quanh nhìn đều khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm. Ai cũng biết lúc này chính là cứu giúp thời khắc mấu chốt nhất, nếu là không có kịp thời tâm phế phục tô, người khẳng định liền không có. Ngay tại lúc tất cả mọi người là Lý Bích Nhàn yên lặng cầu nguyện lúc, Kim Hữu Tài lại mặt đen lên đi lên trước lạnh lùng nói, Tăng Tiểu Phàm, ngươi tay ăn chơi. Ai cho phép ngươi sở con dâu ta ngực, thân con dâu ta miệng. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt ta? Mau đem người buông ra cho ta. Muốn cứu người cũng không tới phiên ngươi, ta nhi tử ngốc sẽ không, ta cái này làm công công cũng biết cứu nàng. Mau để cho mở. để cho ta tới. Kim Hữu Tài nhìn xem Lý Bích Nhàn lắc lư bộ ngực, ánh mắt lóe lên một tia vẻ tà ác. Tăng Tiểu Phàm không để ý đến Kim Hữu Tài kêu gào, vẫn như cũ phối hợp cho Lý Bích Nhàn cấp cứu lấy. "Ai, tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần a. Ta có thể là cho xính lễ, nàng thật là con dâu ta. Ta là nàng tương lai công công. Nhanh cho ta thoái vị, ta đến giúp nàng gạt ra nước đến." Kim Hữu Tài nói trực tiếp liền lên tay kéo xé Tăng Tiểu Phàm, Tăng Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một bàn tay quạt tới. Ba. Một tiếng vang dọn, Kim Hữu Tài bị quạt rắn chắc, người đều phủ. "Lại bức ta đánh nổ ngươi đầu chó." Tăng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, bá đạo chi khí trong nháy mắt rót đầy toàn trường. Kim Hữu Tài mặc dù bị tát đến nổi giận trong bụng, nhưng lại bị Tăng Tiểu Phàm thân bên trên tán phát uy áp mạnh mẽ trấn trụ, nhất thời càng không dám cãi lại, chỉ hậm hực lui về sau lui. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới tiếp tục vùi đầu cho Lý Bích Nhàn hô hấp nhân tạo lên, đột nhiên Lý Bích Nhàn một tiếng ho nhẹ, chậm rãi mở mắt. Tăng Tiểu Phàm thấy thế lại hỉ, ân cần nói, "Nhàn tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Có thể thuận quá khí đến không có?" Lý Bích Nhàn vừa mở ra mắt liền trông thấy Tăng Tiểu Phàm trương này mặt đẹp trai, tâm tình so Tăng Tiểu Phàm còn kích động. Túi đầu xuống lại nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm hai tay đang đặt tại bộ ngực mình, miệng dường như cũng nghĩ hướng chính mình ngoài miệng hôn, lập tức trong lòng rung động, cả người đều quyến rũ. "Tiểu Phàm, thật là ngươi sao? Ta đây là chết, lên thiên đường sao? Thiên đường bên trong có ngươi, ta chết thì có làm sao đâu?" Lý Bích Nhàn nói, bỗng nhiên hai tay đột nhiên ôm lấy Tăng Tiểu Phàm đầu, ngẩng đầu lên hôn lên Tăng Tiểu Phàm miệng, vươn chính mình phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho. "Ách." Tăng Tiểu Phàm không nghĩ tới Lý Bích Nhàn vừa tỉnh dậy vậy mà lại dạng này, lập tức đầu góc ông ông. "Đừng, đừng như vậy ngô. Nhàn tỷ, rất nhiều người nhìn xem đâu, ta tại làm cho ngươi hô hấp nhân tạo cấp cứu đâu, ngươi vươn đầu lưỡi làm gì?" Lý Bích Nhàn nghe nói như thế mới hồi phục tinh thần lại, vừa mở mắt nhìn, quả nhiên thấy một đám hương thân ngay mặt sắc cổ quái nhìn lấy mình. A, Lý Bích Nhàn lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian buông ra Tăng Tiểu Phàm, "Cái này, tại sao có thể như vậy a? Thối Tiểu Phàm, ngươi thế nào đem ta nội y giải khai? Nhiều người như vậy tại ngươi thế nào cũng hiểu đồ lót của người ta a?" Lý Bích Nhàn xấu hổ thẳng dậm chân, ngạo nghệ dáng người một hồi giật giật. Mọi người thấy nàng bộ này bối rối lại vui mừng cười ra tiếng, sẽ còn thẹn thùng. "Thật sự là cứu sống. Tiểu Phàm ngươi quá nhiều. Tiểu Phàm ngươi thật tuyệt. Tiểu Phàm ngươi thật sự là quá anh dũng, ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Anh hùng. Anh hùng. Anh hùng." Tán thưởng không ngừng bên hai, Tăng Tiểu Phàm đều có chút xấu hổ. Chương 58, suy nghĩ kỹ càng chương 58, suy nghĩ kỹ càng. Lý Bích Nhàn toàn thân ướt đẫm, một trận ho khan sau liền lạnh đến toàn thân phát run. Tăng Tiểu Phàm thấy thế vội vàng ôm lấy Lý Bích Nhàn, dùng nhiệt độ cơ thể mình ấm áp nàng. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì ngốc như vậy muốn tự sát đâu?" Tăng Tiểu Phàm lo lắng sau khi cũng trên mặt trách cứ, "Ngươi có biết hay không, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ có bao nhiêu thương tâm? A, ngươi có biết hay không, ngươi trong lòng ta trọng yếu bao nhiêu? Ngươi tại sao có thể làm như vậy đâu?" Tăng Tiểu Phàm càng nói càng kích động, nhịn không được cầm Lý Bích Nhàn hai vai nhẹ nhàng lay động, sáng rõ Lý Bích Nhàn ngạo nghễ dáng người lại là từng cơn sóng gợn. Lý Bích Nhàn nghe được Tăng Tiểu Phàm quan tâm, trong lòng ấm áp, lần nữa nước mắt chảy ròng. "Tiểu Phàm, Nhàn tỷ, Nhàn tỷ cũng không muốn rời đi ngươi, nhưng là Nhàn tỷ không có cách nào a. Bọn hắn bức ta." Lý Bích Nhàn đem phụ mẫu đem chính mình trói lại, ép mình gả cho nhà trưởng thôn Nhi Tử Ngốc, để cho mình trở thành cha con bọn họ đồ chơi, sự tình đều cùng Tăng Tiểu Phàm nói một lần. Tăng Tiểu Phàm càng nghe sắc mặt càng phát ra âm trầm, lúc này Diệp Thủy Liên vợ chồng thấy Lý Bích Nhàn liền trở lại, cũng đều lấy lại tinh thần. Lý Đại Cầu trực tiếp đi lên trước hét lên, "Tăng Tiểu Phàm, ngươi làm gì chứ? Ngươi đưa tiền sao? Liên đối với con gái ta lại sờ lại ôm lại thân. Mau buông tay. Lý Bích Nhàn, ngươi cái này bồi thường tiền hàng, coi là chết liền chạy được không? Người ta thôn trưởng đã cho xính lễ, ngươi chết cũng phải chết đến nhà bọn hắn đi. Nhanh, lập tức lên cùng người ta đậu phòng, đừng để người ta chờ." Lý Đại Cầu một bên nói còn một bên trực tiếp động thủ lôi kéo Lý Bích Nhàn. Lý Bích Nhàn không nguyện ý, thẳng hướng Tăng Tiểu Phàm sau lưng tránh. Lý Đại Cầu nổi giận, đưa tay chính là một bàn tay hướng Lý Bích Nhàn trên mặt bố qua. Ba. Một cái tát vang dội tiếng vang lên. Chỉ là bị phiến lại không phải Lý Bích Nhàn, mà là Lý Đại Cầu. Hóa ra là thời khắc mấu chốt, Tăng Tiểu Phàm bắt lại Lý Đại Cầu tay, trở tay chính là một bàn tay phiến trên mặt hắn. "Lý Đại Cầu, ngươi xuất sinh. Vì ý tiền, liền đem con gái ruột hướng trong hố lửa đẩy. Ngươi còn là người sao ngươi?" Ba. Tăng Tiểu Phàm đưa tay lại là mạnh mẽ một bàn tay, Kim Hữu Tài đánh cho tính toán gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Cái kia Nhi Tử Ngốc có thể thành sự sao? Hắn rõ ràng chính là cưới vóc tức trở về đó cho. Dạng này ngươi còn muốn bức nữ nhi của mình gả đi? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Đùng đùng đùng. Tăng Tiểu Phàm một bên nói một bên chính phản tay tả hữu khai cùng, tát đến Lý Đại Cầu mặt đều sưng phồng lên. Các hương thân thấy thế đều rất là hạ giận, nhao nhao là Tăng Tiểu Phàm lớn tiếng khen hay, "Tiểu Phàm, đánh thật hay. Lý Đại Cầu căn bản cũng không xứng làm cha. Quá mức, quả thực chính là cầm thú." Kim Hữu Tài nghe được Tăng Tiểu Phàm lời nói lại khó chịu, "Ai ai ai. Thằng cơ hó. Con mẹ nó ngươi làm sao nói đâu? Không có bằng không có cư địa, con mẹ nó ngươi nói ai đảo cho đâu? Vừa rồi đánh ta một bàn tay sổ sách còn không có tính với ngươi đâu. Con mẹ nó ngươi một cái mù lòa con hoang trả lại lão tử lên mũi lên mặt." Kim Hữu Tài chỉ vào Tăng Tiểu Phàm cái mũi mang lên, bên cạnh hắn mấy cái dòng họ cũng nhao nhao hướng Tăng Tiểu Phàm vây quanh. Kim Hữu Tài sở dĩ có thể trở thành thôn trưởng, chính là bằng vào chính mình cái này một chi dòng họ nhân khẩu thịnh vượng, thế lực lớn, trong thôn có cực sức ảnh hưởng lớn. Giống nhau, Kim Hữu Tài bình thường cũng không thiếu lợi dụng dòng họ lực lượng ức hiếp cái khác nhỏ yếu bảng chi thôn dân. Cho tới nay bị khi phụ người chỉ có nuốt giận vào bụng phần, có chút phản kháng tất nhiên sẽ nên đón càng thêm kịch liệt trả thù. Vừa rồi Kim Hữu Tài bị Tăng Tiểu Phàm quạt một bạt hai, chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời bị trên người hắn bá đạo chi khí chấn nhức rồi, hiện tại lấy lại tinh thần, làm sao có thể cùng Tăng Tiểu Phàm từ bỏ ý đồ. Người thân hắn nhóm thấy thế cũng đều là Tăng Tiểu Phàm lau một vệt mồ hôi, Diệp Thủy Liên cũng liền đội vàng tiến lên là Tăng Tiểu Phàm giải vây nói, thôn trưởng, ngài bất giận. Ta tin tưởng Tiểu Phàm vừa rồi cũng không phải cố ý đánh ngài. Ngài cũng nhìn thấy, hắn mới vừa rồi là đội vàng cứu tiểu nữ đâu, khả năng nhất thời xuất ruột, vận bịu bên trong có lỗi còn mời ngài thông cảm nhiều hơn a. Giảm nhiệt, giảm nhiệt. Kim Hữu Tài nghe nói như thế chỉ hừ lạnh một tiếng, giảm nhiệt. Là ngươi tới giúp ta giảm nhiệt vẫn là để con gái của ngươi tới giúp ta giảm nhiệt a? Ta quan tâm đến nó làm gì, có phải hay không có lòng đây này? Ngược lại hắn chính là đánh lao tử mặt. Lao tử sống mấy thập niên, trong thôn ai dám lớn tiếng nói chuyện với ta? Hôm nay bị tiểu tử ngươi trước mặt mọi người đánh mặt, ta nếu không đem ngươi dọn dẹp thỏa thỏa thiết thiết, về sau ta còn thế nào trong thôn lan lộn? Kim Hữu Tài nói đưa tay chỉ Tăng Tiểu Phàm lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống, đem mặt đưa tới cho lão tử đánh. Đúng đúng, quỳ, quỳ xuống, quỳ xuống. Một bên đồ đần Kim Hàm cũng cười ngây ngô lấy bộ tay. Lý Bích Nhàn thấy đối phương nhiều người, sợ Tăng Tiểu Phàm bị thiệt lớn, liền vội vàng túi lầu nói, thật xin lỗi, thôn trưởng, cái này đều tại ta. Muốn không phải là ta, Tiểu Phàm cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Kim Hữu Tài ánh mắt nóng rực liếc qua Lý Bích Nhàn bộ ngực đầy đạn, cười gần nói, xin lỗi hữu dụng, muốn pháp luật làm gì? Tiểu tử này đánh ta, ta hiện tại cảm giác chóng đầu, tim đập nhanh, vô cùng không thoải mái. Nhất định là não chấn động, não đổ máu. Nhất định phải đem hắn bắt lại, nhường hắn bồi thường tiền quân lót đến hết. Còn muốn bắt hắn đi ngồi tù, nhường hắn cả một đời tại trong lao vượt qua. Không cần a, thôn trưởng, cầu văn ngươi, ngươi liền tha hắn lần này a. Hắn về sau khẳng định không dám tiểu phạm, ngươi cũng là tranh thủ thời gian cho thôn trưởng nói lời xin lỗi a. Lý Bích Nhàn sau khi nghe được quả nghiêm trọng như vậy, gấp đến độ dậm chân. Lòng của nàng bản đã chết, đường người và sự việc nàng đều đã không cần thiết, chỉ có Tăng Tiểu Phàm là nàng duy nhất lo lắng. Mà Kim Hữu Tài dường như cũng bén nhạy bắt được điểm này, lúc này trong mắt quay tít một vòng, cười dâm nói, muốn cho ta buông tha hắn, ngược cũng không phải không được, liền nhìn ngươi sẽ hay không làm người rồi. Lý Bích Nhàn nghe vậy liền vội vàng gật đầu, ân ân ân, thôn trưởng ta biết là người. Ngài muốn bao nhiêu tiền, ta lập tức nghĩ biện pháp. Phi. Kim Hữu Tài hừ lạnh một tiếng, ta thiếu ngươi điểm này tiền tiêu sao? Ta đường đường một cái thôn trưởng, có thể hỏi ngươi đòi tiền sao? Kia. Vậy ý của ngươi là? Lý Bích Nhàn khẽ nhíu mày, mơ hồ đoán được Kim Hữu Tài ý nghĩ. Quả nhiên, Kim Hữu Tài lập tức nhìn xem Lý Bích Nhàn hào ngực cùng môi đỏ dâm đãng cười một tiếng, ngươi muốn cho ta thả hắn, rất đơn giản, chỉ cần ngươi làm một cái ngươi vốn là chuyện phải làm là được rồi. Chuyện gì? Chính là lập tức lập tức. Theo ta đi. Về nhà ta đi. Cùng ta. Hắc hắc. Cùng ta. Nhi tử động phòng. Chỉ cần ngươi cùng ta. Nhi tử động phòng, ta liền không truy cứu Tăng Tiểu Phàm trách nhiệm. Nếu không, ta muốn hắn ngồi tù mục xương. Thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Chương 59, dám. Chương 59, dám. Người chung quanh thấy thế đều nhao nhao lắc đầu, là Lý Bích Nhàn cảm thấy không đáng, chậc chậc chậc. Ngươi nhìn hắn ánh mắt kia, ở đâu là muốn cho con trai mình cưới vợ a? Ta xem bản thân hắn hận không thể một đầu tiến vào Bích Nhàn trong ngực không ra ngoài. Còn không phải sao, ánh mắt kia, đem Bích Nhàn từ trên xuống dưới đều ý dâm bao nhiêu lần. Nào có công công loại ánh mắt này nhìn con dâu. Đây rõ ràng chính là Tư Mã Chiêu Trì Tâm, người qua đường đều biết ta. Đáng thương Bích Nhàn về sau muốn bị cha tấn thảm rồi có biện pháp nào đâu, ai để người ta dòng họ thế lực lớn đâu. Nông thôn chính là như vậy à, mạnh được yếu thua đám người nghị luận ở Mỹ, đều thổn thức không thôi. Lý Bích Nhàn mặt lộ vẻ khó xử, liền hơi suy tư hạ, cuối cùng vẫn gật đầu, vì Tiểu Phàm, ta chuyện gì đều nguyện ý làm. Chỉ cần ngươi không lại làm khó Tiểu Phàm, ta bằng lòng ngươi. Ta bằng lòng ngươi, hiện tại liền trở về với ngươi. Lý Bích Nhàn nói mắt chảy ra tuyệt vọng nước mắt, điềm đạm đáng yêu hướng Kim Hữu Tài phương hướng đi đến. Ngạo nhân dáng người dù là tại như thế thương tâm dưới tình huống, như cũng run rẩy tản ra cực hạn dụ hoặc. Lý Đại Cầu che lấy bị Tăng Tiểu Phàm phiến sương mặt, thấy cảnh này đều thỏa mãn cười, đúng không? Lúc này mới ngon đi. Đây mới là ta con gái tốt đi. Chỉ muốn gả cho nhà trưởng thôn, ngươi quản ai cùng ngươi động phòng đâu. Ngược lại có thịt ăn là được rồi đi. Về sau liền đợi đến hưởng thanh phúc ca. Lý Đại Cầu nói cười đến càng phát ra vui vẻ. Diệp Thủy Liên lại vẻ mặt vẻ đau lòng, há to miệng, muốn nói lại thôi, trung quy là ảm đạm cúi đầu, dường như chấp nhận nữ nhi tuổi già vận mệnh. Kim Hữu Tài sớm liền đợi đến Lý Bích Nhàn thái độ này, lập tức không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, sớm ngoan như vậy chẳng phải chẳng có chuyện gì sao. Thật là, ta là, không đúng. Nhi tử ta là cùng ngươi động phòng mà thôi, cũng không phải muốn ăn ngươi. Sợ cái gì đi, ngươi yên tâm, công công ta rất có kinh nghiệm, sẽ để cho ngươi dễ chịu tự tại. Kim Hữu Tài nói thuận tay làm ra nâng Lý Bích Nhàn dáng vẻ, bàn tay lại trực tiếp hướng Lý Bích Nhàn kêu kiểu đỉnh tròn trịa cái mông bên trên nắm đi. Nhưng mà ngay tại hắn bàn tay keo ăn mặn sắp đụng phải Lý Bích Nhàn bờ mông một khắc cuối cùng, một bàn tay lớn ba một chút chăm chú bóp chặt Kim Hữu Tài tay, nhường Kim Hữu Tài tay ngay tại Lý Bích Nhàn bờ mông bên cạnh, nhưng là không cách nào hướng phía trước một tấc. Nắm ở Kim Hữu Tài chấm mút sờ một cái, chính là Tăng Tiểu Phàm. Đám người thấy thế đều là hơi kinh hãi, Lý Bích Nhàn cũng là lo âu môi đỏ khẽ nhếch nhỏ. Tiểu Phàm Kim Hữu Tài càng là trong nháy mắt nổi giận, vương bát đản. Tiểu tử ngươi quyết tâm muốn chết vậy sao? Lão tử xem ở Bích Nhàn trên mặt mũi, đều buông tha ngươi một lần. Con mẹ nó ngươi còn dám tới chọc ta? Tăng Tiểu Phàm mặt lạnh như xương, gằn từng chữ một, muốn động nàng. Ta không cùng ý. Lời này vừa nói ra, đám người lại là một hồi run run. Diệp Thủy Liên nhìn xem Tăng Tiểu Phàm bá đạo như vậy bộ dáng, trong mắt lần nữa sáng lên dị dạng quan mang, hô hấp cũng theo đó dồn dập lên, thì thào thầm nói, cái này Tiểu Phàm thật có nam nhân vị, đây mới thật sự là nam tử hán. A Kim hữu tài thì trực tiếp miệng đều tức điên, ngươi nói cái gì? Ngươi không đồng ý? Ngươi thì tính là cái gì? Bích Nhàn đều đồng ý, con mẹ nó ngươi bắt chó đi cày quản môn kia tử nhàn sự. Lại nói, nàng thật là ta quang minh chính đại đã cho xính lễ. Phụ mẫu chi ngôn, môi trước ước hẹn, gà trống dẫn đường, xính lễ hạ quyết định. Ta đây đều là hợp pháp hợp quy cưới con dâu, ta mang con dâu về nhà đậu phòng, ngại ngươi chuyện gì? Ai cần ngươi lo a? Phi! Kim hữu tài phách lối la ầm lên. Tăng Tiểu Phàm lạnh lùng nói, ngươi cho nhiều ít xính lễ? 10 vạn. Thế nào? 10 vạn khối xính lễ a? Nàng một cái hàng xỉ cổ tạn, ta hạ 10 vạn xính lễ, mặt mũi này cho đến chọn mà đi. Kim hữu tài vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, mà Diệp Thủy Liên nghe nói như thế thì bất đắc dĩ cúi đầu. Tăng Tiểu Phàm trực tiếp theo trong túi móc ra một trương ngân hàng nện Kim hữu tài trên mặt, lạnh lùng nói, bên trong có 20 vạn. Tiền, về ngươi. Người, về ta. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại là một hồi run run. Ta đi. 20 vạn. Tiểu Phàm thật to lớn khí a. Cùng. Thật sự là thật ngông cuồng. Bá đạo, thật sự là quá bá đạo. Đây chính là 20 vạn a, trong thôn nhiều ít người cất cả một đời đều tồn không được 20 vạn a. Không thể không nói, đây thật là hạ giận a. Kia họ Kim bình thường ỷ vào chính mình tài đại khí thô, khắp nơi ước hiếp người, lần này dễ nhìn, người ta trực tiếp bồi hoàn gấp đôi, hắn việc này làm được thật xinh đẹp, nhường hắn không phản đối Kim hữu tài cũng là hơi sương sở. Tăng Tiểu Phàm càng là trực tiếp tiến lên một bước, bả vai trực tiếp đem hắn phá tan. Bá đạo đem Lý Bích Nhàn kéo đến bên cạnh mình, nắm Lý Bích Nhàn tay liền muốn rời khỏi. Kim hữu tài cái này mới hồi phục tinh thần lại, giận dữ hét, dừng lại. Tăng Tiểu Phàm dừng bước, mày kiếm hơi nhíu, thế nào? Còn có chuyện khác sao? Tiểu tử, ta cho Lý Bích Nhàn dưới xính lễ, ngươi nói trả thì trả sao? Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Muốn đơn giản như vậy liền dẫn người đi. Ngươi không cần thật tốt giải thích cho ta lời nhắn đủ sao? Tăng Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại, chỉ ngay trước mặt mọi người, khí phách đem Lý Bích Nhàn ôm vào trong ngực, gàn từng chữ một, ta Tăng Tiểu Phàm cả đời làm việc, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Cuồng, thật sự là cuồng. Tiểu Phàm lúc nào thời điểm biến thành như thế cuồng? Quá quát, quá bá đạo. Nhưng là, thật rất đẹp a. Mấy cái tuổi trẻ thôn cô cũng nhịn không được kẹp chặt hai chân, trực tiếp kêu thành tiếng. Liên Lý Bích Nhàn mụ mụ Diệp Thủy Liên thấy thế đều là trong lòng rung động, phủ bụi nhiều năm thiếu nữ tâm đều bị gọi lên. Dường như giờ phút này Tăng Tiểu Phàm bá đạo như vậy bảo vệ mình lời nói, chính mình cũng sẽ nhịn không được yêu hắn. Tại một mảnh rung động thổn thức bên trong, Kim Hữu Tài tức giận đến mặt đều tái rồi. Cái này đã rõ ràng một chút mặt mũi đều không muốn cho hắn, đây rõ ràng chính là trần trụi tại quất mặt của hắn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết. Chơi hắn. Kim Hữu Tài gầm lên giận dữ, đã sớm kích động dòng họ tộc nhân lập tức cùng nhau tiến lên, hướng Tăng Tiểu Phàm đánh tới. Lý Bích Nhàn dọa đến nhọn kêu ra tiếng, Diệp Thủy Liên cũng là há hốc mồm, khí tức kịch liệt chập trùng. Hiện trường những người khác cũng nhao nhao là Tăng Tiểu Phàm lau một vệt mồ hôi. Chỉ có Tăng Tiểu Phàm không sợ chút nào, ngang nhiên mà đứng, uy phong lấm lấm. Ai? Dám? Động. Tăng Tiểu Phàm gần từng chữ một, vừa dứt tiếng đồng thời, đoạt lấy người dẫn đầu trong tay quốc, đột nhiên bóp. Phúc. Một tiếng vang trầm, cứng rắn quốc cán cây gỗ trực tiếp bị Tăng Tiểu Phàm bóp đến nát bấy. Mảnh gỗ vụn phân hóa bay bổng, nhiễm ra một đoàn hoàng vụ, mà Tăng Tiểu Phàm đứng ở bụi mù bên trong, hiển hách không sai như hung thần hạ phàm. Chương 60, ngủ nhà ta chương 60, ngủ nhà ta trong mấy mắt, toàn trường lấy làm kinh ngạc. Vừa định ra tay đánh nhau kim ra các tộc nhân, thấy thế toàn bộ ngây người nguyên địa, tất cả đều bị chấn trụ. Ông trời ơi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu Phàm là tay không bóp nát cốt chuối sao? Tay này lực cũng quá kinh khủng a. Hắn lúc nào thời điểm biến như vậy trâu rồi? Đám người xôn xao, Lý Bích Nhàn nhìn xem Tăng Tiểu Phàm như thế uy phong lẫm lẫm bộ dáng, trong lòng càng là cảm giác an toàn bạo dạn. Liên Diệp Thủy Liên đều hô hấp kịch liệt chập trùng, nhìn xem Tăng Tiểu Phàm ánh mắt đều đang phát sáng. Trước kia nàng một mực xem thường Tăng Tiểu Phàm tên tiểu tử mèo này, còn không cho nữ nhi cùng hắn quá nhiều kết giao. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều đổi cái nhìn, một ngày ngắn ngủi, Tăng Tiểu Phàm liền vì nhà bọn họ hao tốn 40 vạn, bây giờ còn một người trấn nhiếp toàn trường. Điều này không khỏi làm cho người lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ người trẻ tuổi này, tiểu tử này. Trước kia thế nào không có phát hiện hắn còn giống như thật đẹp trai, thật không nghĩ tới hắn là như thế có nam nhân vị nam nhân, bá đạo như vậy, cường ngạnh như vậy nam nhân. Diệp Thủy Liên nhìn một chút, mặt so con gái nàng Lý Bích Nhàn còn muốn đỏ. Kim Hữu Tài sắc mặt so An Vân còn khó nhìn, chỉ có đầy ngập lửa giận, cũng không dám tiến lên nữa một bước. Tộc nhân khác nhóm nhìn xem Tăng Tiểu Phàm cái kia có thể giết chết người ánh mắt, nhao nhao lấy lại tinh thần, vội vàng bước xuống trong tay ra hỏa, nhao nhao lui lại, cái kia. Thôn trưởng, nhà ta heo còn không có đi đâu, ta về trước đi nuôi heo à đối. Nhà ta gà cũng còn không có đi đâu, ta cũng về trước đi trước đúng đúng đúng. Nhà ta lão bà còn không có uy, ta cũng đi về trước. Kim Hữu Tài các tộc nhân cũng không ngốc, mỗi một cái đều là nhìn dưới người đồ ăn đĩa chủ, mắt thấy theo Tăng Tiểu Phàm dưới tay chiếm không được tiện nghi một cái chạy so một cái nhanh. Chỉ chốc lát sau Kim Hữu Tài bên người liền chỉ còn lại hắn cùng hắn nhi từng đốc. Tăng Tiểu Phàm, ta Kim Hữu Tài chuyện tốt ngươi cũng dám pha trộn.
ngươi không nên hối hận. Kim Hữu Tài quẳng xuống hai câu ngoan thoại, không có cam lòng lườm Lý Bích Nhàn một cái, cuối cùng vẫn là hậm hực rời đi. Đám người thấy thế đều không hẹn mà cùng đất là Tăng Tiểu Phàm vỗ tay. Lý Bích Nhàn trong lòng căng cứng cây kia dây cùng, lúc này mới lòng xuống. Cảm ơn ngươi. Tiểu Phàm ngươi yên tâm, ngươi cái này 20 vạn tỷ tỷ nhớ kỹ. Về sau tỷ tỷ sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, đồ ngốc, ngươi ta ở giữa còn nói gì có trả hay không, hơn nữa tiền này cũng không hoàn toàn là ta, còn có một phần của ngươi đâu. A, một phần của ta? Làm sao có thể ta lại không tiền thả ngươi nơi đó, ngươi quên đêm hôm đó ngươi theo ta cùng một chỗ bắt ếch xanh. Ta bán hết mấy vạn đâu, phân ngươi một nửa cũng có mấy vạn khối đấy. Lý Bích Nhàn nghe xong lắc đầu cười một tiếng, làm sao có thể? Mặc dù là hoang dại ếch xanh, nhưng một cân tối đa cũng liền 100 khối cao nữa là, làm sao có thể bán mấy vạn, ngươi chính là an ủi ta à, ngươi là sợ tỷ tỷ không trả nổi có phải hay không? Không có việc gì, tỷ tỷ thực sự không trả nổi, có thể đổi một loại phương thức trả lại cho ngươi, Lý Bích Nhàn nói lặng lẽ đối với Tăng Tiểu Phàm nhíu mày. Tăng Tiểu Phàm tự nhiên dây hiểu nàng ý tứ, lúc này ngu ngơ cười một tiếng. Không có rồi, ta thật không có lừa ngươi. Lúc ấy ta là phối hợp với Phương Thuốc Gia bán Tăng Tiểu Phàm đem ngày đó chính mình bán con ít quá trình cùng Lý Bích Nhàn nói một lần. Lý Bích Nhàn nghe xong càng phát ra cả kinh không ngậm miệng được. Thật hay giả, Tiểu Phàm, ngươi trung ý trình độ thế nào đống nhiên cao như vậy? Liên tùy tiện như vậy xem xét, ngươi đem người qua đường bệnh tất cả đều đã nhìn ra. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, đây còn không phải là may mắn mà có nhàn tỷ ngươi. Nếu không có ngươi cho ta sở huyệt nhận huyệt những cái kia thời gian không có ngươi cổ vũ cùng làm bạn lời nói, ta căn bản học không được lợi hại như vậy đâu. Có thể nói trên người ta trung ý trí thức. Có ngươi một nửa công lao đâu, cho nên ngươi cũng đừng lại thảo luận với ta trả tiền lại chuyện. A Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt chân thành nói, xác thực hắn sở dĩ có thể có hôm nay cũng là từ ngày đó cùng Lý Bích Nhàn tại nông trong phòng học tập mới có mặt sau kỳ ngộ, nói đến cũng đúng là bởi vì Lý Bích Nhàn mới nhân họa đắc phúc, cho nên Tăng Tiểu Phàm nói như vậy cũng không hoàn toàn là nói dối. Tốt, không cần dài dòng, trên người ngươi đều là ở mức cộc cộc, tranh thủ thời gian về nhà trước tắm nước nóng, không phải cảm lạnh. Tăng Tiểu Phàm nói khẽ cho mày, quay đầu lườm Diệp Thủy Liên cùng Lý Đại Cầu một cái, trầm giọng nói, đêm nay ngươi trước cùng ta về nhà ở, miễn cho có ít người tặc tâm bất tử. Lý Đại Cầu, ta cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám ép buộc ta nhà tỷ, ta không tha cho ngươi. Tăng Tiểu Phàm tiếng nói nhất trọng, doa đến Lý Đại Cầu dưới chân mềm nhũn, nơi nào còn dám không theo. Diệp Thủy Liên lúc đầu đáy lòng cũng không nguyện ý nhường nữ nhi gả cho nhà trưởng thôn nhi từ ngốc, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới làm như thế, lúc này tự nhiên cũng không có lời gì nói. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới dịu lấy Lý Bích Nhàn trở về giao di nhà. Bạch Thanh Giao nghe nói Lý Bích Nhàn tao nộ sau, không nói hai lời, liền xuất ra y phục của mình cho Lý Bích Nhàn, ôn nhu nói, hảo muội tử, ngươi cứ yên tâm tại A Di nhà ở lấy, ở bao lâu đều được. Mẹ ngươi cũng thật là, sao có thể làm ra loại này chuyện hồ đồ đến đâu. Tiệp Kim Hữu Tài mày gian dâm nhãn, bình thường nhìn lén người tắm rửa sự tình làm không biết, có thể là người tốt lành gì sao? Bạch Thanh Giao cũng vì Lý Bích Nhàn tức giận bất bình, chờ Lý Bích Nhàn sau khi tắm xong còn lôi kéo Lý Bích Nhàn cùng một chỗ hàn huyên một hồi lâu. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Giao Di cùng Lý Bích Nhàn chung đụng được như thế thân mật bộ dáng, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, hai nữ nhân này thật đúng là đẹp đến mức đều có đặc sắc, hai người dáng người hình dạng đều như thế cực phẩm, một cái đoan trang thuộc nữ, một cái đầy đặn ngự tỷ. Nếu là đều làm nữ nhân của ta, muốn là đồng thời bị hai người bọn họ hầu hạ, ông trời của ta. Tăng Tiểu Phàm, a Tăng Tiểu Phàm, ngươi cũng thực có can đảm muốn. Tăng Tiểu Phàm cười lắc đầu, không tự giác nói thầm lên tiếng đến. Tiểu Phàm, ngươi nói cái gì sao? Bạch Thanh Giao cùng Lý Bích Nhàn hai người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn sang. Tăng Tiểu Phàm xấu hổ cười một tiếng, liền vội vàng khoát tay nói, không có, không có việc gì. Ta bảo hôm nay Nhàn tỷ liền ngủ phòng ta. A lời này vừa nói ra, Bạch Thanh Giao cùng Lý Bích Nhàn sắc mặt đều trong nháy mắt ngạc nhiên. Tăng Tiểu Phàm hơi sững sờ, biết các nàng hiểu lầm, vội vàng cười nói, không phải. Ý của ta là, ta ngủ phòng khách, nhường Nhàn tỷ ngủ phòng ta dễ chịu một chút. Bạch Thanh Giao giật mình cười một tiếng, đúng đúng đúng, muội tử, ngươi liền ngủ phòng của hắn à? Hắn một người đàn ông lão cẩu, ngủ phòng khách không có vấn đề, ngủ kho tuổi còn không sợ. Phúc Lý Bích Nhàn cũng là cười một tiếng, thật không tiện à, Giao Di, cái này quá làm phiền các ngươi. Không có việc gì người một nhà, đừng nói những này. Bạch Thanh Giao cùng Lý Bích Nhàn khách sáo xong, lại hàn huyên một phen. Hai nữ nhân chỉ chốc lát sau liền trò chuyện khí thế ngất trời, khanh khách cười không ngừng. Nhìn Tăng Tiểu Phàm giống như là thành người ngoài cuộc, nhưng Tăng Tiểu Phàm nhìn xem hai người cười đến bộ ngực sữa thẳng run mẹ đẹp, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Chương 61, cây lúa đêm. Chương 61, cây lúa đêm. Đêm đã khuya, Giao Di cùng Lý Bích Nhàn đều trở về phòng của mình đi ngủ, Tăng Tiểu Phàm cũng ở phòng khách dài trên ghế trúc nằm xuống. Mùa hè ban đêm, con muỗi ong long gọi bậy, Tăng Tiểu Phàm nhóm lửa một bánh nhang muỗi thả ở bên cạnh, lần này liền con muỗi cũng an tĩnh. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Ánh sao yếu ớt xuyên thấu qua bệ cửa sổ rơi vào Tăng Tiểu Phàm trên thân. Tăng Tiểu Phàm nhắm mắt ngưng thần, yên lặng vận hành tu luyện khẩu quyết, một bên đi ngủ một bên hấp thu thiên cương địa sát chi lực. Tới sau nửa đêm, liền ngoài cửa sổ hết ộp đều dừng lại, trong phòng càng phát ra an tĩnh lại, chỉ có trong phòng một đài bạch mã bãi chung còn tại tí tách loạn trạng. Tăng Tiểu Phàm tĩnh mịch dài dòng khí tức cũng phá lệ yên tĩnh, tại thu hoạch được chuyển thừa trước đó, Tăng Tiểu Phàm ngẫu nhiên sẽ còn ấy, mà tu luyện về sau, khí tức của hắn vô cùng bình ổn thông suốt, an tĩnh như là hài nhi hô hấp đồng dạng. Đúng lúc này, Bạch Thanh Giao cửa phòng đống nhiên a một tiếng mở ra. Bạch Thanh Giao mặc một đầu màu đỏ đai đeo váy ngủ, hất lên một cái tay áo dài áo sơ mi đi ra. Nông thôn phòng cũ phòng ngủ chính đồng dạng không hề đơn độc nhà vệ sinh, Bạch Thanh Giao là rời giường thuận tiện đi.
xuyên thấu qua cửa sổ yếu ớt quang, có thể trông thấy Bạch Thanh Giao dưới làn váy hai chân càng phát ra trắng nõn, tại hỏa hồng đai đeo váy ngủ làm nổi bật hạng, Bạch Thanh Giao cổ áo phong quang cũng lộ ra phá lệ kiểu diễm. Chẳng biết tại sao, tối nay Bạch Thanh Giao nhìn so ngày xưa càng thêm kiểu diễm. Bạch Thanh Giao sợ bừng tỉnh những người khác, ra khỏi cửa phòng sau đi được phá lệ cẩn thận, trải qua Tăng Tiểu Phàm ghế chút lúc, lại nhịn không được dừng bước. Lúc này Tăng Tiểu Phàm đang hình chữ đại nằm tại trên ghế trúc ngủ say, trên thân một chút chăn mỏng đều không có đóng, Bạch Thanh Giao gặp khẽ lắc đầu, tiểu tử này, trẻ lại thân thể cũng không thể như thế tạo a, một chút chăn mền đều không đóng, gió lùa cũng không phải nói đùa. Bạch Thanh Giao nói vẻ mặt cương triều bỏ đi trên người mình tay áo dài áo sơ mi, hai cái mượt mà tuyết trắng vai trong nháy mắt lộ ra. Bạch Thanh Giao cúi người, đem tay áo dài áo sơ mi nhẹ nhàng đắp lên Tăng Tiểu Phàm trên thân, chỉ là nàng dáng người thực sự quá ngạo nhân, tăng thêm chỉ mặc đồ ngủ. Cái này khẽ cong eo, không cẩn thận liền cọ tới Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm đi ngủ vốn là tương đối cảnh giác, lập tức tỉnh lại, vừa mở ra mắt thấy liền nhìn thấy cao gầy Giao Di đang cúi người cho mình đóng quần áo. Giao Di, ngươi đối ta thật tốt. Tăng Tiểu Phàm nhẹ nhàng cầm Bạch Thanh Giao dịu dàng mà thon dài tay. Bạch Thanh Giao thân thể mềm mại khẽ run lên, sang giọng, đem ngươi đánh thức rồi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, Bích Nhàn cùng ngươi trưởng quý thúc đều ngủ đây. Ta lên muốn đi nhà vệ sinh, nhìn thấy ngươi không có đắp chăn, sợ ngươi cảm lạnh, cho ngươi đóng một chút. Bạch Thanh Giao nhìn xem Tăng Tiểu Phàm anh tuấn mặt mày, nhất thời không hiểu có chút khẩn trương, không tự giác giải thích. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Bạch Thanh Giao kia ngạo nhân dáng người, hô hấp trong nháy mắt biến lớn, tay cũng lớn mật hướng Bạch Thanh Giao trên lưng lấy đi. Có trước đó thẳng thắn gặp nhau, Tăng Tiểu Phàm lá gan cũng lớn nhiều, mặc dù trong lòng hắn, Giao Di vẫn là hắn kính trọng nữ nhân, nhưng tại loại này thân mật trước mặt, phần này đối nàng kính trọng ngược lại càng bổ trợ hơn vì đặc biệt phong vị gia vị tệ. A, Bạch Thanh Giao bị giật nảy mình, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Tăng Tiểu Phàm chỉ miệng méo tà mị cười một tiếng, ngẩng đầu dán Bạch Thanh Giao vành tai nói, ta muốn. Ngươi đoán một cái. Bạch Thanh Giao bị Tăng Tiểu Phàm nam tử khí tức ủi đến toàn thân một hồi mềm nhũn, a ngươi đừng làm rộn. Lá gan cũng quá lớn a. Bích Nhàn ngay tại sát vách gian phòng ngủ đâu. Tăng Tiểu Phàm lại xem thường nhỏ giọng nói, chúng ta ra ngoài bên cạnh kho củi đi, ngươi đừng quá lớn tiếng, cũng sẽ không đánh thức bọn hắn. Tăng Tiểu Phàm nói xong nhẹ khẽ cắn Bạch Thanh Giao lỗ tai. Bạch Thanh Giao thân thể mềm mại lại là một hồi tô rung động, mặt cũng trong nháy mắt đỏ tới cổ can, đi kho củi làm gì? Hơn nửa đêm muốn đi uy chuột. A, Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế, trực tiếp giơ tay nắm lấy Bạch Thanh Giao quần áo liền phải hướng xuống xé, sang giọng, ngươi còn nói làm gì đâu? A Di, ngươi nếu là không biết, ta cho ngươi ở chỗ này trước biểu diễn một lượt. A đừng. Bạch Thanh Giao cắn môi chăm chú níu lại quần, không cho Tăng Tiểu Phàm giật xuống, tiểu tử thối, ngươi điên rồi, buổi sáng mới, ngươi chịu nổi sao? Tăng Tiểu Phàm miệng méo cười một tiếng, khiêu khích nói, ta. Yên tâm đi, ta đối A Di ăn không đủ xỉ không muốn mặt. Bạch Thanh Giao trợn nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, trong mắt lại tràn đầy vũ mị chi sắc. Tăng Tiểu Phàm lần nữa tới gần Bạch Thanh Giao vành tai, nhẹ nhàng á thở ra một hơi, cũng là Giao Di ngươi, ngươi chịu nổi sao? Bạch Thanh Giao nghe vậy lại là kêu đau một tiếng, cũng học Tăng Tiểu Phàm dáng vẻ, môi đỏ hé mở chậm rãi tới gần Tăng Tiểu Phàm lỗ tai, nhẹ nhàng thổi một ngụm, thổi đến Tăng Tiểu Phàm toàn thân giật mình. Bạch Thanh Giao thấy thế phốc phốc một tiếng yêu kiều cười, lúc này mới dán Tăng Tiểu Phàm bên tai nhỏ giọng nhỉ nó nói, bảo ngươi vậy ta cũng làm cho ngươi khó chịu. Tăng Tiểu Phàm không tự giác kêu đau một tiếng, lúc này nếu không nói, trực tiếp đứng dậy đem Bạch Thanh Giao khiêng lên vai, trực tiếp đi ra ngoài hướng kho tủ đi đến. Bạch Thanh Giao gấp đến độ thẳng dậm chân, sang giọng, đừng đùa giỡn với ngươi đâu. Không cần a. Tiểu Phàm lại nói, ta đều nín tiểu đâu. Ngươi cũng là trước thả ta xuống, để cho ta đi nhỏ liền a. Tăng Tiểu Phàm không những không có buông tay, ngược lại khiêng càng chặt hơn, không sao cả. Ta không chê nha. Ngươi muốn chết rồi. Biến thái. Bạch Thanh Giao xấu hổ mạnh mẽ cho Tăng Tiểu Phàm hai quyền, lại không dám làm trò quá lớn tiếng. Trong nháy mắt Tăng Tiểu Phàm liền đem Bạch Thanh Giao khiêng tiến vào bên ngoài viện kho tủ bên trong, đem cửa phòng tủ khóa trái, lại dùng một cây vòng tròn lớn tủ kẹp lại cửa. Phương Nam nông thôn chủ yếu trồng trọt lúa nước làm chủ, lúa nước thu hoạch sau sẽ đem thành chói cây lúa ngạnh phơi thành kim hoàng sắc, đặt vào kho tủ bên trong chữ tồn. Tự nhiên phơi khô cây lúa ngạnh lại phát ra một loại đặc biệt mùi thơm ngát, nghe đặc biệt dễ chịu, mà phơi khô cây lúa ngạnh cũng rất mềm mại. Tăng Tiểu Phàm chính là nghe cây lúa ngạnh mùi thơm ngát, tại ủi trong phòng một mảnh kim hoàng cây lúa ngạnh bên trong, cùng Giao Di nói chuyện một đêm tâm. Chương 62, ruộng hoang ruộng tốt. Chương 62, ruộng hoang ruộng tốt. Trời tờ mở sáng sau, Giao Di mới bịn tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Tăng Tiểu Phàm nằm trên ghế salon hơi hít một chút, lại mở mắt ra lúc đã là hơn 8 giờ sáng, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên người, phơi người ấm áp, rất dễ chịu. Tăng Tiểu Phàm hài lòng duỗi lưng một cái, vừa quay đầu lại phát hiện một trường tiểu nộn mỹ lệ gương mặt xinh đẹp đang có chút cười xấu xa lấy nhìn mình chằm chằm. Nhàn, Nhàn tỷ, ngươi chừng nào thì tỉnh? Tăng Tiểu Phàm nhìn thấy Lý Bích Nhàn ánh mắt, không khỏi toàn thân giật mình, có chút chột dạ. Lý Bích Nhàn ngồi cái ghế bên cạnh bên trên, hai tay chống lấy cái cằm, ý vị thâm trường cười nói, vừa rồi ngươi làm cái gì mộng đẹp? Khoe miệng đều cười xuất khẩu nước đây, còn vẻ mặt dâm đãng bộ dáng, thành thật khai báo, có phải hay không mơ tới nữ nhân nào? Tăng Tiểu Phàm mới đầu còn tưởng rằng tối hôm qua cùng Giao Di sự tình bị phát hiện, trong lòng khẩn trương đến không được, vừa nghe đến nàng lời này, lập tức thở dài một hơi. Ngươi đoán Tăng Tiểu Phàm cũng làm xấu cười một tiếng. Cắt chỉ định làm mộng tới cái gì đại mỹ nữ thôi, nhìn ngươi biểu tình kia, khẳng định nằm mơ đều tại khi dễ người ta. Ư hiếp đến lao sướng rồi a. Lý Bích Nhàn nói có hơi hơi quyết miệng, nhiều ít mang một ít vị chua. Tăng Tiểu Phàm phốc phốc cười một tiếng, thản nhiên nói, nếu như ta nói ta mộng chính là ngươi. A kia, Vậy ngươi còn không hảo hảo hướng ta bồi tội? Lý Bích Nhàn thẹn thùng cười một tiếng, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nạp bữa sáng làm xong, mau dậy đi, ăn no rồi càng có sức lực ức hiếp người. Hừ. Lý Bích Nhàn vẻ mặt cương triều đưa tay chọc chọc Tăng Tiểu Phàm bả vai. Tăng Tiểu Phàm hít sâu một hơi, ân thật là thơm. Ta liền nói ta ngửi được mùi thịt. Hóa ra là Nhàn tỷ ngươi làm điểm tâm à, Nhàn tỷ, ngươi thật sự là người cũng như tên, quá hiền lành. Tăng Tiểu Phàm nhìn trên bàn kia tinh xảo thịt quyển thịt nạc tô mát kia, phía trên còn bung lấy một tầng hiếm nát đều hành lá hoa. Khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn chiêu này hành thái cắt liền có thể nhìn ra làm việc người cẩn thận cùng linh xảo. Tăng Tiểu Phàm thấy thế từ đáy lòng cho Lý Bích Nhàn dựng lên một cây ngón tay cái, nói đang muốn tiến lên ăn canh, lại bị Lý Bích Nhàn đưa tay ngăn cản, chờ một chút. Làm sao rồi? Cái này canh không phải cho ta uống sao? Đánh răng rồi. Ngươi muốn giả biến thành không có răng lao đầu a? Lý Bích Nhàn giận cười nói. A a, ngươi nhìn ta. Người được mùi thơm đều quên. Tăng Tiểu Phàm cười ha ha lấy đứng dậy đi đánh răng, tới phòng vệ sinh mới phát hiện chính mình bàn chải đánh răng bên trên đã sớm bị chen lên kem đánh răng, chén nước cũng đã tiếp hảo nước, bày chỉnh tề tề. Nha tỷ, ngươi thật tốt. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem chen tốt kem đánh răng nội tâm một hồi ấm áp. Chỉ bằng điểm này, hắn liền thề tuyệt đối sẽ không nhường Kim Hữu Tài phụ tử ức hiếp nữ nhân này, chẳng những không để người khác ức hiếp, chính mình còn muốn cả một đời đối nàng tốt. Thừa dịp Tăng Tiểu Phàm đánh răng khoảng cách, Lý Bích Nhàn lại đem Tăng Tiểu Phàm ngủ trên ghế chúc cái chăn cái gì thu thập xong. Tăng Tiểu Phàm đi ra sau khi thấy lại là một hồi tâm động, nhìn xem Lý Bích Nhàn kia nở nàng bóng lưng, yêu đính ông, lần nữa cảm thán đây thật là cá tính cảm giác hiền lành cực phẩm ưu vận, thậm chí có một mấy mắt, Tăng Tiểu Phàm cảm thấy mình có thể gặp phải nàng chính là may mắn lớn nhất. Thế nào rồi? Làm gì nhìn ta không đỏ mắt? Trên người của ta có cái gì sao? Lý Bích Nhàn nghi ngờ nói. Không có. Nhàn tỷ ngươi quá đẹp, ta không nhịn được nghĩ nhìn nhiều hai mắt. Tăng Tiểu Phàm làm xấu cười một tiếng. Cắt nam nhân miệng, gạt người quỷ. Lý Bích Nhàn hừ lạnh một tiếng, ôm cái chăn liền muốn theo Tăng Tiểu Phàm bên người đi qua. Tăng Tiểu Phàm lại cố ý ngăn cản đường đi của nàng. Lý Bích Nhàn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tránh ra rồi thừa dịp dương quan tốt, ra đi giúp ngươi đem bị một tay tẩy một chút không cho. Tăng Tiểu Phàm vẫn như cũ ngăn lại Lý Bích Nhàn. Lý Bích Nhàn đi phía trái, hắn liền hướng trái. Lý Bích Nhàn hướng phải, hắn liền hướng phải. Uy, Lý Bích Nhàn đứng vững, đôi mi thanh tú hơi cáu mà nhìn chằm chằm vào Tăng Tiểu Phàm ánh mắt. Tăng Tiểu Phàm lại như cũ xấu xa hướng Lý Bích Nhàn làm mặt quỷ, xin ký nha cắn ta nha. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Lý Bích Nhàn lại trực tiếp mũi chân có hơi hơi điểm, môi đỏ trực tiếp tại Tăng Tiểu Phàm kiếm trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Kia mềm mại cánh môi trong nháy mắt khiến Tăng Tiểu Phàm tâm đều hóa. Cho là ta không dám a? Lý Bích Nhàn đỏ mặt cười đắc ý, trực tiếp đẩy ra Tăng Tiểu Phàm, lắc lắc bờ mông đi ra sân nhỏ đi. Thẳng đến bên ngoài vang lên vòi nước rầm rầm tiếng nước, Tăng Tiểu Phàm còn đắm chìm trong vừa rồi kia một hôn dịu dàng mỹ hảo tư vị bên trong. Lý Bích Nhàn quay đầu nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm vẻ mặt mê say dáng vẻ, cũng không nhịn được cười ra tiếng, ngươi đủ, cần thiết hay không? Tăng Tiểu Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, chân thành nói, về phần tăng ất, choáng hôn gì? Lý Bích Nhàn sắc mặt chừng một cái, ra hiệu Tăng Tiểu Phàm nói nhỏ thôi. Nguyên một đống nhiên bữa sáng Tăng Tiểu Phàm đều ăn đến mỹ mỹ, ban đêm thân giao di, buổi sáng thân nhàn tỷ. Thời gian này thật sự là tốt rồi. Tăng Tiểu Phàm tự suy nghĩ một chút cũng nhịn không được nết lên khóe miệng. Điểm tâm sau Tăng Tiểu Phàm liền gánh quốc tiến về Lý Bích Nhàn nhà thổ địa khai hoang, Lý Bích Nhàn cũng nhất định phải cùng theo đi. Thế là hai người liền các khiêng một cây quốc, vừa nói vừa cười đi ra cửa. Lý Bích Nhàn nhà ruộng hoang vị trí phương so góc vắng vẻ, toàn bộ sơn cốc không nhìn thấy một người, liền chăn trâu đều không có. Trời xanh mây trắng, sơn thanh thủy tú, cô nam quả nữ, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Vào trong đất, Tăng Tiểu Phàm nhìn xem mười mấy mẫu đất mọc đầy cỏ hoang, không tự giác sinh ra một chút sợ khó cảm xúc đến. Nhiều năm không ai trồng trọt ruộng đồng cỏ hoang vẫn là đơn giản, càng quan trọng hơn là trong ruộng nước trường kỳ không ai quản lý, bùn đất cua đến vô cùng mềm nát. Bùn nhão tầng sâu, một cước đạp xuống đi có thể hãm tới mẹ đùi, người đi đều nhấc không nổi chân. Nhan tỷ a, nhà ngươi địa hoang rất nhiều năm a. Nước nhiều như vậy, sâu như vậy, cái này khai hoang thật là việc khổ cực a. Tăng Tiểu Phàm cười khẽ lắc đầu. Lý Bích Nhàn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt mang theo cổ quái nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, gặp hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, liền mỉm cười, nước này tính nhiều không? Cũng còn tốt a, vừa vặn không có qua mặt ngoài mà thôi, chỉ là có chút trượt, ngươi sợ là đến cẩn thận một chút a, không cẩn thận trượt đến hãm quá sâu, cẩn thận không nổ ra được a. Tăng Tiểu Phàm hai tay một đám, cười nói, kia có biện pháp nào? Hãm khẳng định là muốn rơi vào đi rồi không tốt nổ liền chậm rãi nổ thôi, bất quá ngươi nhìn ngươi cái này trong ruộng cỏ hoang, lớn lên nhiều cao nhiều có thứ tự a, giải thích rõ ngươi cái này hồng thủy ruộng độ phi đủ a. Chỉ cần chịu bỏ thời gian khai hoang, đây chính là tư tư chảy mỡ cực phẩm ruộng tốt a. Nha Lý Bích Nhàn môi đỏ khẽ cắn, xấu hổ sang giọng, ngươi nói mỏ gì quỷ cái gì nói mỏ? Tăng Tiểu Phàm lăng nhiên nói, ta đây đều là có khoa học căn cứ, một khối tốt ruộng đều là có tiêu chuẩn, đầu tiên cái thứ nhất chính là nước muốn đủ, thứ hai là muốn đủ phì, cái thứ ba muốn đủ sâu, ngươi ruộng không đều phù hợp tiêu chuẩn sao?